Lưu Vũ Sinh nhìn chăm chú trước Mã Vĩ Nhạc nhìn hồi lâu, khoát tay áo đối với Khúc Trung Trực nói, "Trung Trực, ngươi vào xem, trong nhà vệ sinh có hay không có cái gì dị thường." Khúc Trung Trực đi vào nhà cầu, một lát sau mới đi tới, thần sắc hắn ngưng trọng nói, "Sư phụ, ngài tốt nhất tự mình đi xem một cái. Cái này người rất không đúng, liền tính không phải người ra ác linh, khẳng định cũng đã bị lột ra ác quỷ đã khống chế thần trí." "A." Lưu Vũ Sinh mười phần kinh ngạc, "Các ngươi xem trọng hắn, vi sư vào xem." Làm Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy xem trọng Mã Vĩ Nhạc, Lưu Vũ Sinh bước vào rồi nhà cầu. Vừa đi vào, đã nghe đến một cỗ đặc hơn mùi máu tươi, ngọn đèn hôn ám hạ, trên sàn nhà nằm lưỡng cổ thi thể. Hai cỗ máu thịt mơ hồ thi thể, da người đã bị chỉnh trương đới ra xuống tới, chỉnh tề ở một bên bày biện. Da người cùng huyết thi tản mát ra mãnh liệt oán khí, cơ hồ tạo thành thực chất, kỳ quái là ở nhà cầu bên ngoài hoàn toàn không cảm giác. Cái này hoàn toàn là lột da quỷ thủ pháp. Lột da quỷ am hiểu hoạt bát da người, thích nghe người ta trước khi chết kêu khóc, bắt được da người lây dính sợ hãi cùng oán khí, có thể trở thành nó tiến giai thi quỷ công cụ. Chính là lột da quỷ rõ ràng không tại nơi này. Chỗ này chỉ có một mang theo kính mắt học sinh. Lưu Vũ Sinh sắc mặt trầm xuống, cảm thấy phi thường không ổn. Hắn xoay người đi ra nhà cầu, Mã Vĩ Nhạc thành thành thật thật đứng, đối với Thành Bất Quy trường đao trong tay mười phần sợ hãi. Lưu Vũ Sinh vung ra một đạo kim phù dán tại cửa nhà cầu, nhàn nhạt nói, "Mã Vĩ Nhạc, ngươi tiểu mễ tỷ tỷ ở đầu cái lớp, mang chúng ta đi tìm nàng được không?" Mã Vĩ Nhạc vốn định lắc đầu nói không, chính là Lưu Vũ Sinh nói mang theo một loại kỳ dị mị lực, hắn không tự giác liền nhẹ gật đầu, ngốc trệ di chuyển cước bộ hướng giáo học lâu đi đến. Đuổi kịp hắn, Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, trong miệng hắn cái kia tiểu mễ tỷ tỷ, 80% chính là lột da quỷ rồi. Hắn mặc dù không có bị chuyển hóa trưởng thành da ác linh, so với da người ác linh quan trọng hơn, hắn có thể thay lột da quỷ hoặc bác da người. Tí nữa tìm được lột da quỷ, trước tiên giết chết hắn, nếu không sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy nhẹ gật đầu, khẩn trương một câu nói đều không có nói. Giáo học lâu càng ngày càng gần rồi. Chương 40, cao 3. Hai cao hàng năm học lên suất đều rất cao, thứ nhất thầy giáo lực lượng hùng hậu, thứ hai tuyển nhận vốn đến liền phần lớn là các trung học sinh khá giỏi. Là trọng yếu hơn là trường học đối với cao 3 học sinh bảo vệ. Tối trực quan một chút thể hiện ngay tại ở, cao 3 giáo học lâu là độc lập đấy. Cao nhất lớp 11 phòng học có 3 tòa nhà lâu, pha cùng một chỗ, có vẻ rồng rắn lẫn lộn. Cao 3 phòng học nhiều nhất, một tòa lâu làm thành rồi hình tứ phương, chỉ có một cửa chính có thể xuất nhập. Cửa ra vào có bảo an trấn giữ, trừ rồi cao 3 học sinh cùng 4 giáo dạy công nhân viên trước, người khác không cho tùy ý ra vào. Mã Vĩ Nhạc nói hắn tiểu mễ tỷ tỷ tại cao 37 bàn, đang ở đó cao lớn hình tứ phương giáo học lâu lý chúng ta là huynh đệ đọc đầy đủ. Lưu Vũ Sinh thầy cho 3 người ép Mã Vĩ Nhạc chạy tới cao 3 giáo học lâu trên đường, trải qua 2 cao canteen, canteen bên cạnh có nghiêm chỉnh sắp xếp quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt tất cả đều lánh lánh thanh thanh, một cái người đều không có, ngay cả ông chủ cũng không biết chạy đi đâu. Xuyên qua canteen sau, là cao nhất cùng lớp 11 giáo học lâu, từ nơi này chuyển một chỗ ngoặt, xuyên qua lượng hoa viên, có thể đạt đến cao 3 phòng học. Cao nhất cùng lớp 11 phòng học cũng rất lạnh thanh, tuy nhiên đèn huỳnh quang phi thường sáng ngời, nhưng trong phòng học một điểm động tĩnh đều không có, giống như các học sinh đều không ở bên trong. Thượng muộn tự học, mặc dù lao sư tự mình nhìn chăm chú trước, cũng chưa từng có qua như vậy yên tĩnh thời điểm. Thành Bất Quy ngẫu nhiên quay đầu xem xét, phát hiện một cái cửa sổ pha lê đằng sau, dán một trương mặt người. Đó là một cái rất gầy nữ sinh, gầy xương bọc da, hốc mắt ham sâu. Giống như hút độc nhiều năm kẻ nghiện đồng dạng nữ sinh, mờ mịt nhìn chăm chú trước Thành Bất Quy, thần sắc ngốc trệ, miệng khẽ trương khẽ hợp tựa hồ muốn nói trước cái gì. Thành Bất Quy nhíu mày, phát hiện như vậy một chậm trễ đã bị Lưu Vũ Sinh bọn người rơi xuống rồi rất xa. Hắn vội vàng nhanh đi vài bước đuổi theo. Cái kia dán tại pha lê đằng sau nữ sinh cho hắn một loại rất cảm giác kỳ quái, hắn cảm thấy trong lúc này có chút vấn đề không đúng, chính là lại không nghĩ ra được đến tột cùng chỗ nào không đúng. Đuổi theo Lưu Vũ Sinh sau, Thành Bất Quy còn chưa mở khẩu. Lưu Vũ Sinh trước tiên là nói về nói, bắt giặc muốn bắt vua trước, có nghi vấn gì đều trước thả vừa để xuống. Mặc nó có muôn vàn quỷ kế, chúng ta chỉ cần nhất lực hàng tập hội, xử lý lột da quỷ, tự nhiên hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Thành Bất Quy tuy nhiên trong nội tâm bất an, nhưng không dám chống đối Lưu Vũ Sinh nói, đành phải cúi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Bọn họ trải qua phòng học, thỉnh thoảng có một hai cái học sinh đứng ở cửa sổ đằng sau, cách pha lê gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Khi một chuyến 4 người nhanh muốn đi đến hoa viên thời điểm, Thành Bất Quy trong lòng có sở cảm ứng, hắn quay đầu nhìn lại, có một gian phòng học pha lê đằng sau đông nghìn nghịt đứng đầy người. Những người kia không nói một lời, ánh mắt mê mang thần sắc ngốc trệ, tựa như vô số cố cái xác không hồn. Hoa viên rất lớn, bên trong còn có cầu nhỏ, hồ cá, suối phun cùng với các loại hoa cỏ. Tuy nhiên bóng đêm thâm trầm, nhưng khắp nơi đều có đèn đường, tại ngọn đèn làm nổi bất hạ, trong hoa viên khung cảnh có vẻ càng mỹ. Đáng tiếc đi ở trong hoa viên người không có một cái nào hiểu được thưởng thức. Xuyên qua hoa viên, cùng cao 3 giáo học lâu cửa chính chỉ cách một con đường, một điều rộng rãi hình thành xi măng đường. Đường hai bên bày đặt rất nhiều tuyên truyền lan cùng với một ít thùng rác, tuyên truyền lan thượng soát đầy học tập quảng cáo. Đột nhiên nổi lên một trận gió, đem tuyên truyền lan thượng dán giấy cạo rồi tấm vé. Đúng lúc có một chương bị gió thổi đến rồi Khúc Trung Trực dưới chân, hắn nhặt lên đến nhìn nhìn, thần sắc có vẻ càng thêm khẩn trương. Đó là một chương bình thường A4 giấy. Phía trên rậm rạp chẳng chịt tràn ngập rồi tự, nhưng là giấy hạ nửa bộ phận bị máu hồ ở rồi. Vết máu hiện lên màu đen, nhưng còn không có hoàn toàn làm dấu, cái này cho thấy giấy dính vào máu thời gian cũng không lâu. Thành Bất Quy cẩn thận đi đến tuyên truyền lan trước mặt. chứng kiến sở hữu dây tất cả đều nhuộm đỏ rồi, tuyên truyền lan ở trên đều là vết máu. Hắn nuốt nước bọt, xoay người đi đến Lưu Vũ Sinh bên người lặng lẽ nói, sư phụ, xem ra lột da quỷ đã hại không ít người. Lưu Vũ Sinh hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói, cho nên chúng ta lần này mới chịu đem hết toàn lực, dù là ôm nhau cùng chết, cũng không thể khiến nó lần nữa thoát khỏi. Bằng không nói, từ nay về sau không biết sẽ có bao nhiêu người bị nó hại chết. Khúc Trung Trực sắc mặt tái nhợt, nhớ tới chết đi thê nhi, hắn chậm rãi không lại khẩn trương, ngược lại bắt đầu đem sở hữu cảm xúc đều che giấu, tựa như một thanh trở vào bao bảo kiếm. Khi cái này thanh bảo kiếm lần nữa ra khỏi vỏ chi thời gian, tất nhiên kinh thiên động địa. Lưu Vũ Sinh khoát tay hào nói, đi thôi, mặc hắn đầm rồng hang hổ, hôm nay thầy trò chúng ta ba cái đều muốn sông thượng một sông. Bốn người tới cao ba giáo học lâu cửa lớn, bị hai cái cửa vệ ngăn lại. Hai cái cửa vệ mặc đào thải màu xanh lục đồng phục cảnh sát, nhìn xem mày rậm mắt to, rất như có chuyện như vậy nhi. Bọn họ ngăn cản Lưu Vũ Sinh bọn người, mở miệng hỏi, các ngươi là học sinh sao? Cái nào ban? Hình dạng của bọn hắn không có vấn đề, hỏi nói cũng không thành vấn đề, nhưng là thanh âm của bọn hắn khàn khàn, ngữ điệu có vẻ dị thường âm u thục nữ khi gả. Thanh Bất Quy chính muốn nói chuyện, Lưu Vũ Sinh ở một bên nhíu mày, duỗi ra hai tay tại hai cái cửa vệ ngực nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng rắc một tiếng, hai cái cửa vệ lồng ngực cả cái sụp đổ rồi đi xuống. Thảm liệt như vậy thương thế, nếu là ra tại người thường trên người, lập tức liền được nhổ ra mang theo nội tạng máu khối, dãy rủa không vài cái liền sẽ khí tuyệt bỏ mình. Chính là hai cái cửa vệ tuy nhiên thân thể mềm nhũn liền chậm rãi té trên mặt đất, trên mặt biểu lộ lại một chút biến hóa đều không có, y nguyên vẫn là vừa rồi này bộ dáng. Ngực thương đối với bọn họ mà nói tựa hồ toàn bộ không ảnh hưởng, bọn họ còn có tâm tư nói chuyện, các ngươi là học sinh sao? Cái nào ban? Lưu Vũ Sinh nắm chặt hai cái cửa vệ ra đầu lên trên nhắc tới, hai da người liền bị xách rồi đi lên, tại chỗ lưu lại rồi hai cô máu thịt mơ hồ không xương. Không có người ra trói buộc, khung xương lập tức tán lạc thành đầy đất xương vỡ đầu, da người bị Lưu Vũ Sinh để trong tay, miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp nói, các ngươi là học sinh sao? Cái nào ban? Lưu Vũ Sinh trên mặt kim quang lóe lên, trên tay da người liền bốc cháy lên, một lát liền trở thành một đống cho tàn. Hắn lạnh lùng nói, lại có người chặn đường, không luận có thể hay không nhìn ra âm sát chi khí, hết thảy trước hết giết rồi nói sau. Mã Vĩ Nhạc một mực thành thật, tại Thanh Bất Quy trường đào trong tay uy dưới sườn, hắn biểu hiện rất hợp tác. Nhưng là Lưu Vũ Sinh đem hai cái da người bảo vệ cửa đốt thành cho thời điểm, hắn chợt quát to một tiếng, phá khai rồi Thanh Bất Quy xoay người liền đến giáo học lâu lý chạy. Thanh Bất Quy nhất thời không đề phòng, bị Mã Vĩ Nhạc cho thoát khỏi rồi, trên mặt hắn không nhịn được, rút chân liền đuổi. Chính là Mã Vĩ Nhạc đối với tình huống nơi này hết sức quen thuộc, ba ngoặt lưỡng ngoặt liền không có rồi thân ảnh, Thanh Bất Quy không có đuổi theo hắn, chính mình ngược lại là đường. Lưu Vũ Sinh vốn đến có thể ngăn lại Thanh Bất Quy, nhưng hắn không có động thủ. Đợi Thanh Bất Quy thân ảnh biến mất tại giáo học lâu lý, hắn đối với Khúc Trung Trực nói, "Trung Trực, tế chiêu hồn linh." Khúc Trung Trực lấy ra chiêu hồn linh, đi lên phía trước rồi một bước, dùng lực lay động đến. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông truyền đi rất xa, tại giáo học lâu lý vang lên vô số lần tiếng vang. Giáo học lâu đèn đuốc sáng trưng, lại không khí trầm lặng, không ai ra đến xem xét cái này tiếng chuông nơi phát ra. Sau một lát, Khúc Trung Trực trong tay chiêu hồn linh đột nhiên kịch liệt chấn động lên, linh tiếng nổ lớn một số gần như điên cuồng. Hắn dùng đem hết toàn lực y nguyên cầm không được, nhẹ buông tay tùy ý chiêu hồn linh rơi trên mặt đất, ba một tiếng ngã rồi cái nắp ấy. Lưu Vũ Sinh trên mặt biến thành màu đen, hắn tay lấy ra kim phủ cơ cơ, kim phủ tự động tiêu đốt thành rồi một cái hỏa cầu. Dẫn linh thuật, bất quy, phá huyễn. Kim phủ rất nhanh đốt rụi rồi, hỏa cầu dập tắt sau, xa xa trong hành lang lao tới một bóng người. Tay cầm trường đao hô to gọi nhỏ, có thể không phải là Thanh Bất Quy. Thanh Bất Quy bô bô kêu to một trận, một đầu vẻ mặt máu tươi, đem ánh mắt của hắn đều hồ ở rồi. Trong tay hắn trường đao điên cuồng huy vũ, tựa như gặp cái gì đáng sợ chuyện tình. Thông linh, tịnh tâm thần chú. Lưu Vũ Sinh phất tay một đạo kim quang bay đến Thanh Bất Quy trên mặt, Thanh Bất Quy đánh rồi cái giật mình, trong mắt điên cuồng thần sắc dần dần rút đi. Tỉnh táo lại sau, hắn nghĩ mà sợ không thôi nói, thật là lợi hại tà ảo thuật. Lưu Vũ Sinh lấy ra hai đạo kim phủ, phân biệt đưa cho Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực. Hắn thở dài nói, đây là vi sư có thể luyện chế đến cuối cùng hai thanh tâm phủ, từ nay về sau khả năng rốt cuộc không có cơ hội. Hai người các ngươi nắm lấy này phủ, có thể khỏi bị lột da quỷ hết thể ảo thuật. Vừa rồi Bất Quy một phen xuống tới, ta đã dò xét đến rồi lột da quỷ vị trí, các ngươi đi theo ta, cần phải một đường cẩn thận. Thầy cho ba người cùng đi tiến giáo học lâu, một đường gió êm sóng lặng. Từng trong phòng học đều đông nghìn nghịt ngồi đầy người, chính là yên tĩnh rất cây kim đều có thể nghe thấy, các loại quỷ dị hiện tượng làm cho người hốt hoảng. Bò lên trên lầu 3, vòng vo một chỗ ngoặt, phía trước một gian phòng học nhãn tự viết, cao 37 ban. Chương 41, món ăn khai vị. Chính là chỗ này rồi, Lưu Vũ Sinh chỉ vào cao 37 ban cửa nói, lột da quỷ liền trốn ở chỗ này, nó nên đã hóa thân thành rồi người bộ dáng, các ngươi. Lưu Vũ Sinh lời còn chưa dứt, Thanh Bất Quy một cước liền đem phòng học cửa đá văng ra sông rồi đi vào. Khúc Trung Trực đối với lột da quỷ hận thấu xương, lập tức không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo Thanh Bất Quy xông vào. Cao 37 ban trong phòng học có 7-8 chục cái học sinh, nguyên một đám ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình được. Các học sinh phản ứng thần kỳ nhất trí, đồng loạt đem đầu đốn éo rồi đi tới nhìn xem Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực. Những học sinh này không chỉ có phản ứng nhất trí, liền ngay cả bộ dáng cũng đều nhất trí. 7-8 chục cá nhân, tất cả đều lớn lên giống nhau như lúc mặt. Tuy nhiên nữ có nam có chiều cao không đồng nhất, tóc cũng có dài có ngắn, chính là 7-8 chục cái học sinh, thật sự toàn bộ đều có được khuôn mặt. Cái này khuôn mặt chủ nhân, Têu Dương Tiểu Mễ. Thành Bất Quy bị cái này trận chiến lại càng hoảng sợ, không đợi hắn kịp phản ứng, Khúc Trung Trực cũng đã nổi giận gầm lên một tiếng, "Lột ra quỷ, ngươi cho ta chết ra." Các học sinh chậm rãi đứng lên, chậm rãi tới gần Khúc Trung Trực, Khúc Trung Trực nắm chặt nắm tay lạnh lùng nói, "Lột ra quỷ, không cần làm cái rùa đen rút đầu, ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn cho ta thê nhi báo thủ." Bá. Hàng phía trước vài cái vóc dáng thấp học sinh cách Khúc Trung Trực gần nhất, thình lình chính là một móng vuốt vươn đi tới, thiếu chút nữa đem mặt của hắn cho chảo dùng rồi. Hắn học sinh của hắn ùa lên, tựa như một đám cực đói rồi thây ma. Khúc Trung Trực hét lớn một tiếng, "Thông linh, minh hỏa thông thần thuật." Oeng. Trên người hắn bạch quang lóe lên, cả cái người đều bị ngọn lửa bao phủ. Màu trắng hỏa diễm, nhìn như manh liệt đến mức tận cùng. Nhưng vừa mới xuất hiện, chỉnh gian trong phòng học nhiệt độ liền giảm xuống rất nhiều. Thành Bất Quy cảm thấy một trận do dự. Trước mắt những học sinh này tuổi thanh xuân thiếu, hết thể hơn 10 tuổi. Bọn họ đều bị lột da quỷ bị lạc tâm trí, trở thành ra người con rối. Chỉ muốn giết chết lột da quỷ, những người này còn có hy vọng trở lại nguyên lai cuộc sống hạnh phúc chính giữa đi. Chính là nếu như động thủ, hủy diệt những người này thể xác, liền tính đến cuối cùng giết chết lột da quỷ, bọn họ cũng không có khả năng sống thêm đã tới. Hắn do dự như vậy trong nháy mắt, bên người liền vây đầy người. Thậm chí ngay cả xuất đao chỗ trống đều không có, hắn được một mực cho chen chúc tại trung gian. Những này trường trước đồng dạng khuôn mặt học sinh thần sắc ngốc trệ, nhưng là thủ đoạn hung tàn, dùng răng cắn, lấy tay chảo, thân thể của bọn họ đã trở thành tiến công vũ khí. Thành Bất Quy trái ngăn đón phải ngăn cản, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, không đầy một lát trên người liền nhiều ra rất nhiều vết thương. Quần áo bị xé thành rồi một mảnh dài hẹp đấy, nhìn xem chật vật không chịu nổi. Đúng lúc này, chen chúc ở bên cạnh hắn một người nữ sinh đột nhiên cười lạnh một chút. Tất cả mọi người có một trương mặt giống nhau như lúc, nhưng là tất cả trên mặt đều không lộ vẻ gì, ngốc trệ giống như tờ lặt tịt người mẫu. Chính là nữ sinh này lại cười lạnh một chút, nàng cười lúc thức dậy. Con mắt cũng đi theo chuyển động, nhìn xem linh hoạt vô cùng. Thành Bất Quy thấy được cái này cười lạnh nữ sinh, trong tâm hắn trầm xuống, cảm thấy phi thường không ổn. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền thấy kia cái cười lạnh nữ sinh trong tay hàn quang lóe lên, một thanh sắc bén đao nhọn đâm thẳng tâm của hắn cậu. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Mũi lao mang đến lạnh buốt làm trên người hắn thẳng khởi nổi da gà. Một đao kia nhanh như thiểm điện, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Vậy mà chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Thành Bất Quy ảo não vô cùng, nếu như hắn không có e ngại quá nhiều, buông tay giết người, lột da quỷ làm sao có thể dễ dàng như vậy cận thân đánh lén. Đáng tiếc trên đời không có đã hối hận hảo bán, chỉ là liền chết như vậy rồi chứ. Có thể hay không quá bất ức rồi chút ít. Oeng. Phòng học ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm loại tiếng hô. Lưu Vũ Sinh nhắm mắt ngưng thần, lại đối với trong phòng học động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Tại Thành Bất Quy sẽ bị một đao đâm chết trong lúc nguy cấp, hắn hai mắt trừng trừng làm hàng ma sư hống. Lột da quỷ bị một tiếng này gào chấn động tay chân run lên thân thể phát run, thân đao nghiêng nghiêng liền đâm tấu rồi Thành Bất Quy bả vai. Đao nhỏ sắc bén vô cùng, đâm xuyên một cái thân thể của người không tốn sức chút nào. Nhưng Thành Bất Quy một cái mạng cuối cùng bảo vệ rồi, hắn xem thời cơ được nhanh, một cước đá vào lột da quỷ trên bụng, thuận thế quay tít một vòng thân liền chui được đám người bên ngoài. Lột da quỷ trong tay đao nhọn còn tại tích huyết, nàng cười lạnh một tiếng, túi đầu liền chui được trong đám người. Khúc Trung Trực tình huống so với Thành Bất Quy nhiều, hắn sâu hận lột da quỷ, nhưng thù hận cùng lửa giận tại Tịnh Tâm Thần Chú khắc chế hạ, cũng không triệt để vặn vẹo tâm linh của hắn. Hắn lương chi vẫn còn tại, đối mặt vây quanh những người này, hắn thủy chung không thể đi xuống sát thủ. Trên người hắn tràn đầy thông thần minh hỏa, những người này khẽ rửa gần cũng sẽ bị đốt thành than cốc. Nhưng là những học sinh kia hung hãn không sợ chết, mặc dù bị đốt thành cho bụi, cũng muốn liều chết nhào lên cắn hắn một ngụm, chào hắn một chút. Nhìn xem một cái lại một cái vô tội học sinh bị đốt thành cho, mặc dù biết được những người này đều là bị lột da quỷ khống chế đấy, Khúc Trung Trực như cũ trong nội tâm không đành lòng. Hắn chậm rãi rút về minh hỏa uy lực, nhào lên người tuy nhiên bị đốt chi chi bốc lên khói xanh, lại sẽ không trong khoảnh khắc tan thành mây khói rồi. Vì vậy trên người hắn treo đầy người, tựa như chồng người đồng dạng, một đám người đem Khúc Trung Trực vùi lên rồi. Thông linh, đại diệt tuyệt thuật. Lưu Vũ Sinh lạnh như băng âm thanh tại phòng học bên ngoài vang lên, sau đó dầm một tiếng, sở hữu pha lê đều phấn vỡ đi ra. Vô số hắc tuyến xông vào phòng học, chỉ cần quấn lấy một cái người nhẹ nhàng khẽ quấn, người nọ lập tức ngây người bất động, sau một lát liền biến thành một bãi nước mủ. Không cần lưu thủ rồi, ngu xuẩn đồ nhi. Lưu Vũ Sinh thanh sắc đều lệ nói, những người này đều bị đồng hóa trở thành ra người ác linh, vô luận như thế nào đều sống không được đến. Hết thảy giết sạch, không cần thả chạy một cái, chỉ cần có một cái lọt lưới, lột da quỷ có thể từ đầu đã tới. Ngẫm lại vô tội của người chết môn, Trung Trực, nghĩ nghĩ ngươi thế nhỉ, nếu như bị nó tránh được lúc này đây, từ nay về sau sẽ có bao nhiêu người chết ở nó trong tay. A. Khúc Trung Trực ngửa mặt lên trời giống giận. Hắn nhớ tới chết đi Vương Mỹ Tĩnh, nhớ tới bị sống đã lột ra khúc thủ chính, trong nội tâm một cỗ tuyệt đại oán khí bộc phát ra đến, mi tâm một đạo hắc quang lập lòe bất định. Oeng. Minh hỏa thông thần lại một lần nữa xuất hiện, Khúc Trung Trực cả cái người đều biến thành một đoàn hỏa cầu. Chỉ là lần này màu trắng hỏa diễm chính giữa, còn pha rồi một chút màu đen. Uy năng vô biên. Đây là Khúc Trung Trực toàn lực bộc phát cho người ấn tượng đầu tiên. Trên người hắn minh hỏa vừa ra hiện, chen chúc tại trên người hắn những người kia liền tất cả đều ngốc trệ bất động, sau một lát vậy mà tất cả đều đông lạnh thành rồi băng điêu. Hắn thân thể nhoáng một cái, những kia băng điêu liền hồ đổ vỡ lấy đất. Cái này thoáng cái liền mười mấy người ra ác linh bị bầm thây, ngay cả vong hồn mang thể xác đều triệt để tiêu tan rồi. Thành Bất Quy cảm nhận được Lưu Vũ Sinh bất mãn, nghĩ tới những thứ này nằm truy tung lột ra quỷ nhìn qua từng màn nhân gian thảm kịch, trong nội tâm đoán giận không hiểu. Hắn không để ý trên bờ vai thương thế, nô lên trường đao xông vào phòng học, bay lên trời sử xuất một chiêu dạ chiến bát phương thức. Thông linh, bát phương trảm. Thành bất quy nhân đao hợp nhất, không trung tựa hồ xuất hiện rồi rất nhiều ảo ảnh, hắn trường đao trong tay sáng lên ôn nhu quang, xinh đẹp, lại chí mạng. Ba ba ba. Thành bất quy nén giận ra tay, tuy nhiên thanh quang hiệu quả không bằng khúc trung trực như vậy chói mắt, nhưng lực sát thương càng tốt hơn. Hắn mỗi một đao chém ra đi, đều mang theo vài đạo ảo ảnh, những này ảo ảnh kết hợp rồi thông linh bí thuật, đối với ác linh có khổng lồ lực sát thương. Một chiêu dạ chiến bát phương làm cho xong, thành bất quy bên người chỉnh tề chỉnh đạo rồi một vòng thi thể. Từng thi thể đều bị chém thành rồi đều hai mảnh, tựa như cầm cây thước lượng qua đồng dạng. Thành bất quy cuối cùng nhập môn sớm đi, bước vào thông linh sư cảnh giới sau cũng chưa từng lười nhắc qua. Hắn tính tình lỗ mãng nhảy thoát, nhưng ở Lưu Vũ Sinh dạy bảo phía dưới kiến thức cơ bản đánh 10 phần vững chắc, không giống khúc trung trực bỗng nhiên tìm được khổng lồ lực lượng, còn không cách nào tự nhiên khống chế. Hắn toàn lực ra tay, một chiêu giết chết rất nhiều ác linh, trong lồng ngực một ngụm hờn dỗi lại như thế nào cũng ra không được, phảng phất có một đạo bình cảnh ngăn ở rồi trước mặt của hắn. Xuyên phá bình cảnh, có thể tiến giai đại thông linh sư. Thành bất quy mơ hồ có rồi một tia hiểu ra. Vẫn là Lưu Vũ Sinh nói rất đúng, chỉ có chiến đấu không ngừng, tài năng dũng mãnh tinh tiến. Giống vậy gió cuốn mây tan, nếu như cày đỉnh quét huyệt, thành bất quy cùng khúc trung trực hai cái người động rồi chân hỏa hóa thân sát thần, trong phòng học 7-80 cá nhân ra ác linh phân phút liền bị giết rồi cái không còn một mảnh. Chính là mặc dù có Lưu Vũ Sinh thi triển đại diện tuyệt ánh sáng tra thiếu bộ lộ, y nguyên bị Dương Tiểu Mễ đào tẩu. Đào tẩu Dương Tiểu Mễ chính là lột ra quỷ chân thân. Nàng thấy thành bất quy cùng khúc trung trực nơi này không có cơ hội có thể thừa dịp, liền từ cửa sau tưởng trốn đi, trước khi đi cùng Lưu Vũ Sinh đại diện tuyệt thuật cứng rắn đánh với rồi một cái, bị cắt rất rồi một điều cánh tay. Đuổi theo. Lưu Vũ Sinh lạnh lùng nói, có bắt quái phục ma đại trận, nó trốn không thoát. Chương 42, đại tràng diện. Tại hình tứ phương cao ba giáo học lâu trung gian có một cái rất lớn quảng trường, cao ba các học sinh mặc dù làm nghỉ giữa khóa thao cũng chỉ tại này trong sân rộng, không cùng cao nhất lớp 11 học sinh tiếp xúc. Làm thành hình tứ phương nhà lầu, tựa như một tòa ngục giam. Lưu Vũ Sinh thầy trò ba người theo cao 37 ban phòng học lao tới, dọc theo lột da quỷ lưu lại vết máu một đường đuổi đi xuống lầu. Vết máu bốn lượn đến trong sân rộng gian im bặt mà dừng, lột da quỷ liền như vậy biến mất không thấy. Sàn sạt. Một trận dày đặc tiếng bước chân truyền đến, Lưu Vũ Sinh thần sắc mặt ngưng trọng nói, cẩn thận một chút, cái này có thể là lột da quỷ thiết hạ bấy giờ. Thành bất quy cùng khúc trung trực cẩn thận xử lý một chút miệng vết thương của mình, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ chữa thần giới bị. Ánh mắt của bọn họ mọi nơi dò xét, hy vọng có thể tìm ra lột da quỷ giấu kín địa phương. Sàn sạt. Dây đặc tiếng bước chân càng ngày càng gần, quảng trường đối diện trước cửa chính đột nhiên mở ra, đông nghìn nghịt đám người từ bên ngoài tràn vào. Tuôn ra vào người đều là cao nhất lớp 11 học sinh, trung gian còn kèm theo trường học lão sư, hồ đồ tiến đến rồi vài trăm người, đằng sau còn có nhiều người hơn chen chúc tại cửa ra vào. Những người này tràn vào quảng trường, không nói hai lời liền chạy trước Lưu Vũ Sinh thầy cho giết tới, nguyên một đám diện mục ngốc trệ giữ im lặng. Rầm. Cao ba phòng học pha lê bị đụng nát, từng lớp đều lao tới rất nhiều học sinh, bọn họ thân hình quái dị, đi khởi đường tới tựa như phiêu trên không trung đồng dạng. Lúc này nếu là từ không trung nhìn lại, cả cái trường học mấy ngàn người, giống như con kiến bình thường chen chúc mà đến, đem cao ba giáo học lâu quảng trường khu cho vây chật như nêm cối. Dầm dạp chẳng chịt đám người nối gót sát vai, đem trong sân rộng mỗi một nơi đều chiếm hết rồi. Hai cao học sinh tăng thêm lão sư, ít nhất có hơn 3000 người. Những người này lại bị lột da quỷ tất cả đều khống chế, hết thể chuyển hóa thành da người ác linh. Hơn 3000 da người ác linh là cái gì khái niệm? Trên người 1000. Vô bờ vô bến. Những người này da ác linh tất cả đều lớn lên giống nhau như lúc khuôn mặt, biểu lộ chết lặng ngốc trệ. Ánh mắt trống rỗng, như thây ma đồng dạng không có bất kỳ cảm tình. Bọn họ chỉ có một mục đích, đem Lưu Vũ Sinh thầy cho ba cái kẻ xâm nhập xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy như vậy đại tràng diện, Lưu Vũ Sinh đảo hít sâu một hơi, thành bất quy cùng khúc trung trực khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Đối phó ác linh cũng không đáng sợ, nhưng là cái này vô cùng vô tận ra người ác linh, giết đến nương tay đều giết không sạch sẽ, làm sao bây giờ? Không có và ba người nghĩ kỹ đối sách, phô thiên cái địa ra người ác linh cũng đã đánh tới. Liên tính đối mặt một con cường đại quỷ vương, Lưu Vũ Sinh thầy cho ba người cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Nhưng là chống lại những này che giả măng mọc ra người ác linh, ba cái người đều cảm thấy da đầu run lên. Quả thật, Lưu Vũ Sinh sử xuất cự linh thánh thuật, một cái tát có thể phiến bay mười mấy da người ác linh. Thành bất quy trường đao vẽ một cái, lập tức liền có mười mấy người da ác linh bị chém thành phấn vụn, khúc trung trực trên người minh hỏa uy lực vô biên, tựa như một cái nhân hình bom, đi đến chỗ nào đều có thể nổ bay một mảnh. Chính là, những này không có bất kỳ chi giác da người ác linh. Không biết không sợ, tựa như tối chiến sĩ ưu tú như vậy, móng tay sắc nhọn như đao, hàm răng cứng chắc như sắt. Bọn họ dùng nghĩ hải chiến thuật phát khởi vô cùng thế công, công kích chỗ nào cũng có, như mưa rơi bình thường dày đặc. Da người ác linh không có chí mạng được điểm, nhất định phải phân thây tài năng triệt để đình chỉ hành động. Liên tính đem đầu chặt đi xuống, này cô lỗ lỗ loạn nhảy lên đầu cũng sẽ dương miệng rộng đến thân người thượng cắn. Tựa như sa mạc hành quân nghĩ, thân thể phi thường nhỏ, thậm chí một giọt nước liền có thể đem chúng nó cuốn đi hoặc là chết đuối. Nhưng là một đầu cường tráng lợn rừng, nửa ngày trong cũng sẽ bị quần hành quân nghĩ cắn chỉ còn lại có xương cốt. Đây là lượng biến dẫn phát chất biến, trên mặt đất huyết lưu thành rồi sông. Một không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Nát bấy thi thể chồng chất như núi, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, tràn diện giống như nhân gian luyện ngục. Lưu Vũ Sinh đã thu cự linh thuật, đổi dùng so sánh tiết kiệm linh lực diện tuyệt ánh sáng. Hắn cái trán đầy mồ hôi, ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời. Hắn cảnh giới thật là cao, đã là thông linh thánh sư như vậy đỉnh phong tồn tại. Chính là hắn dù sao thụ qua rất nặng bị thương, vì cứu Khúc Trung Trực lại không tiếc hao phí bổn nguyên linh lực, làm cho vết thương cũ áp chế không nổi. Hắn đã bắt đầu áp chế không nổi thân thể già yếu, con mắt càng ngày càng hồn nhiên sáng ngời, đợi ánh mắt của hắn trở lại mới sinh bộ dáng, hắn liền sẽ triệt để chết đi. Khúc Trung Trực trên người minh hỏa thần thông bao phủ phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, lúc mới bắt đầu hắn tựa như một cái nhân hình thuốc nổ bao, hiện tại thì biến thành một đám hình người đại hỏa mầm. Thần thông như trước, lực sát thương lại nhỏ vài lần. Thanh bất quy đao trong tay huy vũ càng ngày càng chậm, hắn cảm nhận được thật sâu mệt mỏi, tay chân càng ngày càng chìm, hô hấp cũng càng ngày càng thô. Lưu Vũ Sinh dần dần thành nỏ mạnh hết đà, hành động chậm chạp, vì hiểm hộ hắn, Thanh bất quy cùng Khúc Trung Trực trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Da người ác linh như trước vô cùng vô tận, chút nào nhìn không ra có giảm bớt bộ dạng. Một con ác linh ba người không quan tâm, mấy trăm chỉ cũng có thể thoải mái tiêu diệt, có thể là như thế này ngàn vạn số lượng, trừ phi Lưu Vũ Sinh trở lại đỉnh phong, thi triển diệt thế đại thần thông, nếu không nói ba người chỉ có thể liền chậm như vậy chậm bị ma chết. Chi chậm chậm. Một trận khó nghe âm thanh vang lên, nhưng mơ hồ có thể nghe được đó là khúc nhạc nhẹ tiết tấu. Cửa lớn đi tới một cái dàn nhạc, các loại nhạc khí đều có, diễn tấu giả là một đống da người. Một đống phiêu trên không trung da người, máu chảy đầm địa đấy, không có máu thịt cùng khung xương, hốc mắt trỗi trống rông đấy. Dàn nhạc bên cạnh là nhắm mắt lại vẻ mặt say mê Mã Vĩ Nhạc. Mã Vĩ Nhạc đi theo phía sau một cái nữ hài nhi, thiếu một điều cánh tay, miệng vết thương còn đang không ngừng tích huyết, nhưng nàng nét mặt tươi cười như hoa. Da người không cách nào chính xác diễn tấu nhạc khí, cho nên tấu khúc khó nghe cực kỳ. Nhưng Hắc Nha Nha da người ác linh nghe thế khó nghe âm nhạc, nguyên một đám như đánh rồi máu gà đầu dạng, đột nhiên hưng phấn lên. Lưu Vũ Sinh thầy cho ba người áp lực đột nhiên tăng, ba cái người linh lực còn thừa không nhiều, đối với liên tục không ngừng công kích dần dần bắt đầu đáp ứng không xuể. Khúc Trung Trực hai mắt huyết hồng, hắn không thể tiến lên đem Dương Tiểu Mệ ăn sống nuốt tươi. Chính là hắn căn bản sông không phá ra người ác linh vòng đây. Như vậy dày đặc bức tường người, ngay cả con rồi cũng không phải là không đi ra ngoài. Thanh bất quy tâm dần dần trầm xuống, hắn mỗi thở một cái, ngực tựa như dao cắt đầu dạng. Lưu Vũ Sinh trầm thấp nói, vì sư cả đời đi săn, đến rồi lại bị một con tức nhi mổ vào mắt. Ta vốn tưởng rằng lột da quỷ sẽ tiếp tục tích góp từng tí một da người để cầu tiến giai cường đại thi quỷ, không nghĩ tới nó xảo trá như vậy, vậy mà chuyển hóa rồi vô số da người ác linh bố hạ xuống tịnh chờ chúng ta chủ động chui vào. Bất quy, Trung Trực, hôm nay vi sư nếu có bất hạnh, các ngươi nhất định muốn thành tựu đại thông linh sư đến báo thủ cho ta tuyết hận. Nghe được Lưu Vũ Sinh nói, Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đồng thời cảm thấy không ổn, hai người chăm miệng một lời nói, sư phụ, không nên nản chí, chúng ta nhất định có thể giết đi ra ngoài. Nhất định có thể. Không được, Lưu Vũ Sinh thở dài nói, vi sư tiêu hao quá lớn, thọ mệnh sắp hết, liền tính lao ra cũng sống không được rồi vài ngày rồi. Sớm muộn gì đều là cái chết, trước khi chết ta cũng muốn lôi kéo lột ra quỷ đệm lưng. Hai người các ngươi vì ta hộ pháp, ta muốn khởi động bắt quái phục ma đại trận. Sư phụ. Thanh Bất Quy còn muốn lên tiếng, Lưu Vũ Sinh nghiêm nghị chặt đứt rồi hắn, nhanh vì ta hộ pháp. Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực mắt hổ rưng rưng, phấn khởi đến cuối cùng một chút linh lực bộc phát ra thông linh thuật, trong nháy mắt chém giết rồi gần trăm người ra ác linh, thanh lý ra rồi một mảnh đất trống. Lưu Vũ Sinh đầu ngồi dưới đất, trong miệng không ngừng niệm tụng chú ngữ, tóc của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành hoa dâm, làn da nhanh chóng xuất hiện rồi nếp uốn, như cùng một cái gần đất xa trời lao đầu tử. Phù ma. Lưu Vũ Sinh mạnh ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh thê lương. Thiên địa rung động, vô số kim quang hiện lên, vây quanh cả cái hai cao tạo thành một cái khổng lồ màn sáng. Màn sáng hình thành sau, Lưu Vũ Sinh hét lớn một tiếng, người chính đạo luân, hồn quy thiên địa, vân chuyển hư không, hạo kiếp ban đầu. Mới xa mới nhĩ, hoặc chìm hoặc nổi, ngũ phương bồi hồi, một trường ngoài. Sáng tỏ hắn có, tối tăm hắn không, nhanh. Giang giác. Vô số khổng lồ lôi điện hóa thành đầy trời chạy trường xa, nhận chuẩn rồi khắp nơi trên đất ra người ác linh liền sấm sét xuống tới. Những này lôi điện mỗi một đạo đều uy lực vô biên, còn không có sấm sét rơi xuống, cũng đã đem người ra ác linh chấn đứng thẳng không được, đều ngã trên mặt đất. Tia chớp, thú vị, thú vị. Vẻ mặt si ngốc Mã Vĩ Nhạc đột nhiên chạy tới, hắn chỉ là bị mê hoặc tâm trí, vẫn là một cái sống sờ sờ người. Lôi điện có linh, căn bản không sấm sét hướng hắn. Nhưng là Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực lại không phải người ngu, đã sớm biết được cái này người mười phần quỷ dị, hai người một cái sáng lên trường đao, một cái điểm khởi minh hỏa, chỉ chờ Mã Vĩ Nhạc đi tới sau muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Chương 43, truyền thừa. Mã Vĩ Nhạc ngu rồi đi tức lao đến, tựa hồ căn bản nhìn không tới trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực. Sư huynh đệ hai người như thế nào sẽ cùng hắn khách khí? Trước kia Lưu Vũ Sinh nói qua, một khi tìm được lột da quỷ, chuyện thứ nhất chính là giết rồi Mã Vĩ Nhạc. Nhưng Mã Vĩ Nhạc là tốt như vậy giết sao? Hai cao mấy ngàn người đều bị lột da quỷ chuyển hóa trưởng thành ra ác linh, chỉ có hắn còn sống. Khi Thanh Bất Quy một đao chém tới Mã Vĩ Nhạc trên người, hắn lập tức phát giác không ổn. Mã Vĩ Nhạc thân thể tựa như một bãi hình người 502 nhựa cao su, Thanh Bất Quy trường đao chặt lên đi, lập tức bị một mực dính chặt, hắn dùng lực quất vài cái đều không có thể đem đao rút về đến. Mã Vĩ Nhạc như ở trong mộng mới tỉnh bình thường cơ đầu, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh hàn quang lóng lánh đao nhọn, hướng về Thanh Bất Quy mặt về tới. Khúc Trung Trực ở một bên bay lên một cước, ở giữa Mã Vĩ Nhạc tuổi trò. Mã Vĩ Nhạc trong tay đao nhọn một chút đâm cái chết, nhưng Khúc Trung Trực chân cũng bị dính chặt rồi, hắn sắc mặt đại biến, cưỡng chế vận khí minh hỏa hướng về Mã Vĩ Nhạc đốt đi. Có thể hủy diệt hết thảy ác linh minh hỏa đối với Mã Vĩ Nhạc không hề có tác dụng, hắn mặt không biểu tình thu hồi trong tay đao, lần nữa hướng thành Bất Quy đâm tới. Lưu Vũ Sinh vốn là nọ mạnh hết đà, hơn nữa còn muốn duy trì bắt quái phục ma đại trận, căn bản vô lực cứu viện. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai người đều bị Mã Vĩ Nhạc cái này nhờ cao su người cho dính rừng tay chân, mắt thấy sẽ bị lần lượt đâm chết. Chỉ mảnh treo chuông hết sức, Thành Bất Quy trường đao du lên, thật dài lưỡi đao liền ngăn ra rớt xuống đất, thừa lại nửa thanh thân đao không ngừng run rẩy run, gần muốn phá không bay đi. Hắn hét lớn một tiếng, Trảm Quỷ Thông Linh. Thành Bất Quy trong tay nửa thanh đoạn đao địa vị đại doa người, là năm đó danh chấn thiên hạ Trảm Quỷ đao. Lưu Vũ Sinh cơ duyên xảo hợp được đến, làm thành rồi thông linh pháp khí đưa cho hắn hộ thân. Tuy nhiên chỉ còn nửa thanh, nhưng Trảm Quỷ đao sắc bén như trước, bỏ đi lưới đao hiện ra chân thân. Trảm Quỷ đao giống như một cái hung thần theo trong lúc ngủ say tỉnh lại đến. Thành Bất Quy nhẹ nhàng vung lên, Trảm Quỷ đao liền phát ra một hoàng nước trong loại ánh đao. Vô thanh vô tức liền đem Mã Vĩ Nhạc thân thể chém thành rồi vô số mảnh nhỏ. Khúc Trung Trực ở một bên vung ra minh hỏa, Mã Vĩ Nhạc đầu tiên là bị ánh đao phân thây, sau đó tán lạc thi thể trên không trung liền bị minh hỏa nhiễm, triệt để thiêu thành cho tàn. Sư huynh đệ hai người phối hợp hoàn mỹ khắc khít, nhưng thu thập Mã Vĩ Nhạc sau, Khúc Trung Trực một ngụm máu tươi nhổ ra, sắc mặt tái nhợt. Thành Bất Quy toàn thân thẳng run rẩy, sắc mặt vàng như nến, tựa như một đêm bị nữ nhân ép 20 lần như vậy. Rõ ràng hư thoát. Khúc Trung Trực linh khí đã sớm tiêu hao không còn, nỗ lực lần nữa phát ra minh hỏa thiêu hủy Mã Vĩ Nhạc thi thể, lúc này lọt vào cắn trả. Mà Thành Bất Quy thì là bị Trảm Quỷ đao thu nạp rồi toàn thân hơn phân nửa tinh khí. Cái này còn may mà rồi Trảm Quỷ đao cũng không hoàn chỉnh, chỉ có nửa thanh mà thôi, bằng không dùng cảnh giới của hắn tùy tiện vận dụng cái thanh này tuyệt thế hung khí, duy nhất khả năng chính là bị hấp trưởng thành làm. Đối phó mấy ngàn chỉ ra người ác linh, nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Lưu Vũ Sinh cái này cường đại nhất chiến lực vết thương cũng phát tác thọ mệnh sắp hết, chỉ bằng hai cái mới nhập môn thông linh sư. Nói là châu chấu đá xe đều tính cất nhắc hai người bọn họ rồi. Mã Vĩ Nhạc bị phanh thây quá trình cực nhanh, vừa rồi hắn còn nắm chắc thắng lợi trong tay, tựa hồ muốn đem Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đều xử lý. Nhưng tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trảm Quỷ đao vừa ra. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó hắn liền hóa thành một đống cho tàn, triệt để tiêu tan tại trong trời đất này. Xa xa Dương Tiểu Mễ mạnh mẽ phát ra một tiếng thét lên, nàng cũng không có ngờ tới Mã Vĩ Nhạc như thế này mà thoải mái liền bị thu thập rồi. Phải biết rằng đây chính là nàng cố gắng bồi dưỡng được đến một sát thủ giản. Trên mặt hắn thần sắc oán độc cực kỳ, thân thủ dùng lực ở chính mình trên mặt bắt vài cái. Mặt của nàng bị nắm máu thịt mơ hồ, một cổ khói đen theo miệng vết thương xông ra. Dương Tiểu Mễ ý nguyên không dừng tay. Nàng lấy tay trong người thượng chộp tới chộp tới, chỉ chốc lát sau lại đem chính mình chỉnh trương ra kéo xuống tới. Da người bị xé toang sau, lột da quỷ đã không có ngụy trang, rốt cục hiện ra nguyên hình. Đó là một cái trên người tất cả đều là đầu lưỡi quái vật, hoặc là nói, thì phải là một đống đầu lưỡi kết hợp thể. Không có tay chân cùng bốn chi, không có hai mắt mũi miệng, không có bất kỳ bình thường nhân loại khí quan, chỉ có vô số đầu lưỡi. Có đầu lưỡi màu máu đỏ hồng, dài nhỏ như rắn, có đầu lưỡi màu xanh đen, thô to như nước thùng. Mỗi một cái trên đầu lưỡi mặt đều có hai cái răng cửa đồng dạng gì đó, nhưng là hàn quang lóng lánh, nhìn xem tựa như hai bả sắc bén lưỡi dao. Đây là đáng sợ lột da quỷ chân thân, một cái đầu lưỡi quái. Lột da quỷ bái điệu ra các của mình, tựa như phát ra rồi một cái tín hiệu, sở hữu còn sót lại ra người ác linh, tất cả đều đem ra kéo xuống tới. Không giống là, lột da quỷ bới ra các của mình, hiện ra uy lực càng cường đại hơn nguyên hình, ra người ác linh lột da hạ xuống, máu thịt khung xương liền tán lạc một địa, ra người lại phiêu tại giữa không trung, toát ra từng đạo khói đen. Những người này ra ác linh, bắt đầu thiêu đốt chính mình đoán sát, để câu được cường đại lực bạo phát. Duy trì liên tục không được bao lâu, những người này ra liền sẽ toàn bộ hóa thành cho bụi, từ nay về sau không còn tồn tại. Lột da quỷ xảo trá đến cực điểm, nó nhận định rồi Lưu Vũ Sinh thầy cho ba người là nó địch nhân lớn nhất, cho nên không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem ba người lưu lại. Hai cao là nó bố trí hồi lâu đại bẫy dập, mấy ngàn người ra ác linh chính là nó dựa vào. Chẳng biết lúc nào, không trung sấm sét dần dần thưa thớt, bát quái phục ma đại trận phát ra kim quang cũng đi hướng ảm đạm. Cái này đại trận uy lực vô biên, chính là tiêu hao cũng đồng dạng làm người liễu lưới. Lưu Vũ Sinh đỉnh phong thời kỳ có lẽ còn có thể thi triển một chút bát quái trung cực biến hóa, cựu cung thần hỏa. Chính là hắn hiện tại gần như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, liền ngay cả bát quái trận cũng duy trì không được bao lâu rồi. Lột da quỷ thân thể run rẩy một chút, một điều quái lưới liền thoát ly thân thể, trực tiếp leo đến một trường da người thượng. Da người cùng đầu lưới kết hợp đến cùng nơi rất nhanh trướng lên đến, tựa như một cái cổ đầy phong bao tải to. Bao tải to chậm rãi phiêu hướng Lưu Vũ Sinh, xem sấm sét hạ lôi điện như không có gì. Lưu Vũ Sinh hấp hối, nhìn xem tùy thời cũng có thể chết. Hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, vài đạo thiểm điện tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành một điều thiểm điện liên, răng rắc một chút đem người ra bao tải to cho sấm sét thành rồi bột mịn. Lột da quỷ thân thể run rẩy, tất cả đều là đầu lưỡi, không có mặt, nhìn không ra tâm tình của nó như thế nào. Nó lần này phân ra hai cái đầu lưỡi chen đến một trương da người lý, da người ngược lại không có vừa rồi bao tải to như vậy phồng lên rồi, có vẻ càng thêm cô đọng, rắn chắc. Lưu Vũ Sinh miễn cưỡng phất phất tay, sổ đạo thiểm điện sấm sét hướng da người, liên tiếp sấm sét rồi vài cái mới đem da người đánh tan. Hắn thân thể run lên, túi đầu nổ ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực quỳ gối Lưu Vũ Sinh bên người, lo lắng hô to. Lưu Vũ Sinh ánh mắt biến thành trong trẻo tinh khiết, tựa như một cái mới sinh hài nhi. Hắn mỉm cười nói, vi sư đại nạn buông xuống, đồ đệ môn, từ nay về sau tu hành phải nhờ vào chính các ngươi rồi. Thâm thoát, Lột Da Quỷ tựa hồ phát rồi nộ, khổng lồ thân thể dùng lực lay động, thoáng cái vung ra đến trên trăm đầu đầu lưỡi. Những này đầu lưỡi đều chiếm cứ ra người, chậm rãi hướng Lưu Vũ Sinh thầy trò ba người bao vây đi tới. Đã từng uy phong lẫm lẫm ba cái thông linh sư, giờ này khắc này tựa như dê đợi làm thịt bình thường đáng thương bất lực. Bắt quái đại trận kim quang đến cuối cùng cố gắng một chút, đánh xuống hơn 10 đạo tia chớp, sau đó như cùng một cái bọt biển ấy náy vỡ tan. Hơn 10 đạo tia chớp sấm sét tản đi hơn 10 trương ra người, nhưng như muối bỏ biển, càng nhiều ra người dâng lên. Lưu Vũ Sinh cười thảm một tiếng, trên mặt lánh qua kim quang, hắn dùng lực một vỗ đỉnh đầu của mình, cả cái người đột nhiên như thổi khí quả bóng như vậy no đủ đến. Hồi quang phản chiếu, Lưu Vũ Sinh hét lớn một tiếng, mạnh đứng lên, hắn lấy tay trên không trung vẽ một cái, lập tức xuất hiện một đạo trong suốt quang cửa. Quang cửa sau lưng, đi thông một cái khác huyết tinh hắc ám không biết thế giới. Hai người các ngươi đi huyết sát địa ngục né qua kiếp nạn này, nhất định muốn thành tựu đại thông linh sư, trở về thay vi sư báo thủ. Lưu Vũ Sinh râu tóc đều dựng nói, vi sư đem linh lực bổn nguyên truyền thừa cho các ngươi, đi mau. Sư phụ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hổ gầm một tiếng, đang định tự tuyệt, Lưu Vũ Sinh đã cầm lên hai người cổ đến huyết sát địa ngục chi môn lý quang ra, đồng thời hai tay vung lên, hai đạo linh lực bổn nguyên liền chui vào hai người mi tâm. Lột Da Quỷ thấy có người thoát khỏi, lập tức thân thể như rút gân rồi đồng dạng lay động, vô số đầu lưỡi che khuất bầu trời, đông nghìn nghịt một mảnh hướng về cửa địa ngục phóng đi. Lưu Vũ Sinh vẻ mặt mỉm cười phất phất tay, cửa địa ngục liền chậm rãi đóng cửa. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực trông thấy đến cuối cùng chẳng cảnh, chính là vô số ra người cùng quái lười ùa lên, đem Lưu Vũ Sinh triệt để cho bao phủ rồi. Chương 44, thịnh thế. Trương Hiểu Phương người đến trung niên, lại còn bảo trì lúc tuổi còn trẻ hào dáng người, hơn nữa người đẹp hết thời loại này phong tao ý nhị, làm cho nàng rất được đàn ông hoan nghênh. Đương nhiên, chỉ có nam nhân hoan nghênh nàng, sở hữu nữ đồng sự đều ở sau lưng kêu nàng xe công vụ. Ai cũng có thể thượng, đôi khi thậm chí không cần mua phiếu. Trương Hiểu Phương trước mặt người khác một bộ nữ cường nhân hình tượng, tính cách của nàng phi thường cường thế, đối đãi đồng sự cùng hạ cấp cuối cùng là ngạo mạn vô lễ. Chỉ có tại lãnh đạo trước mặt mới sẽ lộ ra này phó dịu dàng tiểu nữ nhân bộ dáng. Trừ rồi cùng phần đông đàn ông làm cho mập mờ bên ngoài, Trương Hiểu Phương lớn nhất tâm nguyện chính là làm nhi tử có thể thi đậu một gian thật lớn học. Con của nàng kêu Cao Kiệt Long. Cao Kiệt Long đã thật lâu không có về nhà rồi, liền tính hắn ở trường học dừng chân, nhưng lâu như vậy đều không cùng trong nhà đòi tiền, cái này mười phần khác thường. Trương Hiểu Phương tan việc quyết định suốt đêm đến hai cao đi xem một cái. Nàng lo lắng con trai bảo bối của mình. Hai cao lớn cửa đóng chặt, lênh lênh thanh thanh, lý lý ngoại ngoại một mảnh đen kịt. Trương Hiểu Phương đẩy cửa ra đi vào trường học, phát hiện sở hữu giáo học lâu đều trông coi đèn, chết đồng dạng yên tĩnh, tựa như toàn bộ thế giới người đều biến mất không thấy. Nàng ngốc ở nơi nào, có chút không biết làm sao, loại tình huống này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Có người ở sao? Long Long, là mẹ tới thăm ngươi rồi. Trương Hiểu Phương không yên bất an hô hai tiếng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Theo trước một trận tiếng bước chân, một bóng người thong thả tới gần. Trương Hiểu Phương nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có người liền dễ làm, nàng khoát tay áo hỏi nói, "Này, ngươi là trường học lao sư sao? Trong trường học đây là làm sao vậy?" Bóng người vô thanh vô tức, đi từ từ đi tới, Trương Hiểu Phương thấy rõ theo trong âm ảnh đi tới bóng người. Lập tức sợ ngây người. Này căn bản không thể xem như một cái người. Đó là một cụ đã không có da, chỉ có máu thịt cùng khung xương thi thể. Thi thể duy nhất bảo tồn hạ xuống đấy, chỉ có trên mặt da. Nhưng là miệng bị cắt rồi, theo bên môi một mực sau này cắt đến lỗ tai. Da thịt run rẩy lắc lư, thoạt nhìn tựa như tại cười. Trương Hiểu Phương đặt mông ngồi ngay đó, cực độ sợ hãi làm cho nàng liền hô hấp đều không thông thuận rồi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đáng sợ kia hoạt thi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chu Quý trên núi rồi một ngày ban, về đến nhà mệt mỏi phải chết, qua loa nếm qua cơm tối, nằm đến trên giường lại lật qua lật lại ngủ không được. Vì vậy hắn liền bắt đầu chơi điện thoại di động. Điện thoại di động có thể lên mạng sau, càng ngày càng nhiều người không ly khai vật này. Không biết chơi bao lâu, một không cẩn thận, điện thoại di động rớt xuống rồi dưới giường, Chu Quý núi chẳng muốn xuống giường, liền ngửa đầu thân thủ đi sờ. Hắn mò tới một con lạnh buốt tay, dọa ra rồi một thân mồ hôi lạnh. Chu Quý núi mạnh mẽ từ trên giường nhảy hạ xuống, run rẩy chuyển một chút giường. Dưới giường vậy mà nằm một cụ nữ thi, màu hồng tóc, mặt tái nhợt bàng, vặn vẹo biểu lộ, cứng ngắc thân thể. Điện thoại di động đánh rơi nữ thi bên miệng, màn hình lóe lên phát ra làm trong suốt quang. Chu Quý núi ngừng thở, thân thủ đi bắt điện thoại di động, hắn nghĩ gọi điện thoại báo cảnh sát. Chính là liền tại tay hắn chỉ đụng phải điện thoại di động một khắc này, nữ thi đột nhiên mở mắt. A! Chu Quý núi hét lên một tiếng, điện thoại di động cũng không cần. Xoay người liền chạy. Nữ thi hé miệng tựa hồ muốn nói chút gì đó, nhưng là đen xì máu theo trong miệng nàng chảy ra. Trong miệng nàng vậy mà một cái răng đều không có. Chu Quý núi một bên chạy nhanh, một bên hô to, cứu mạng. Có quỷ A, sắp chết vùng dậy A, có ai không, cứu mạng A. Nữ thi chậm rãi theo dưới giường chui ra, từng điểm ra bên ngoài bò, nàng nổ ra máu đen chạy thật lớn một mảnh, đem nàng nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Chu Quý núi thấp thỏm lo âu, hắn đập khắp rồi sở hữu hàng xóm cửa, kỳ quái là bình thường náo nhiệt trong lầu tựa hồ không ai ở nhà, không người nào để ý sẽ hắn. Hắn mặc đồ ngủ chạy tới trên đường cái, sau đó liền triệt để ngây dại. Trên đường cái hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có những kia khoa học viễn tưởng thây ma trong phim ảnh tài năng nhìn qua chẳng cảnh, hôm nay liền tại đầu đường tái hiện. Khắp nơi khói đặc cuộn cuộn, không biết nhiều ít chiếc xe hơi liên hoàn tông vào đuôi xe, lật xe thỉnh thoảng khiến cho một trận đại nổ mạnh. chen chúc đám người tứ tán chạy trốn, giống như tại tránh né không biết nguy hiểm. Nguy hiểm, đến tột cùng ở nơi nào?
Vâng.
Một cái vật thể không rõ từ trên cao rớt xuống, nện ở một chiếc xe hơi trần nhà thượng, đem ô tô pha lê tất cả đều tạt nát, trần xe cũng ao hãm rồi đi xuống. Ô tô phát ra thê lương còi báo động, đem Chu Quý Núi cho đánh thức. Hắn cách này trước bị nện ô tô chỉ có vài mét xa, thậm chí còn bị vẩy ra pha lê bột phân đánh một cái. Hắn nuốt nước bọt, chậm rãi tới gần xe, thấy rõ đến rơi xuống cái kia vật thể không rõ. Đó là một cái người, một nữ nhân. Nữ nhân xương sườn ngã chặt đứt, đâm thấu rồi trái tim của nàng, cũng đâm xuyên rồi thân thể của nàng, theo trên da xông ra đến một đoạn nhi. Trên người nàng trải rộng trước rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương, như là dùng hơi mỏng lưỡi dao một chút chút cắt như vậy. Nàng chết không thể chết lại rồi, chính là miệng vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng không có một giọt máu chảy ra. Chu Quý Núi có loại nghĩ muốn nôn mửa cảm giác, loại cảm giác này đến 10 phần mãnh liệt, hắn nhịn không được vịn lấy ven đường lan can nói ra. Nôn khan rồi vài cái, hắn mạnh mẽ cả kinh, dùng lực lùi về sau rồi hai bước. Theo vài cao 10 mét không đến rơi xuống, ngã toàn thân cốt cách nát bấy nữ nhân, rõ ràng đã chết thấu rồi, chính là ánh mắt của nàng còn có thể chuyển động. Chu Quý Núi thể này tuyệt đối không phải là nghe nhầm, hắn thật sự thấy được nữ nhân con mắt tại chuyển động. Sau đó hắn liền chứng kiến nữ nhân kia theo trên mui xe chậm rãi ngồi dậy, bị cắt như vậy cá đồng dạng mặt giật giật, tựa hồ đang mỉm cười. A! Chu Quý Núi lần nữa kêu sợ hãi, hắn toàn thân lạnh cả người đi đứng như nhũn ra, hắn liều mạng lui về phía sau, hy vọng có thể cách đây cái nữ nhân đáng sợ xa một chút. Chính là chân của hắn đột nhiên bị một đôi tay chặt chẽ bắt được. Hắn cúi đầu xem xét, theo hắn dưới mặt giường bò ra tới nữ thi không biết khi nào thì đi vào rồi bên người, chính ngẩng đầu nhìn qua hắn. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một lát lại dần dần dẹp loạn. Chu Quý Núi tái xuất hiện thời điểm, ánh mắt ngốc trệ, trên người bị cắn máu thịt mơ hồ, lộ ra trắng liếu xương cốt. Trên mặt hắn da bị cắn nấu nhừ, một con mắt hạt châu bị ăn sạch rồi, khác một con mắt hạt châu túi ra đến nửa thanh nhi. Chu Quý Núi chẳng qua là cái thành phố này chô gặp phải tai nạn một cái ảnh thu nhỏ. Tối hôm đó, có vô số người cùng Chu Quý Núi bị đồng dạng đáng sợ chuyện tình. Tối hôm đó, quỷ môn mở rộng ra, tà ma xuất thế, giống như địa ngục đột nhiên phủ xuống. Trong vòng một đêm, Tê Thị xa vào quỷ thành, cả tòa thành thị lại không nửa phần sinh cơ. Âm phong xót xa bùi ngùi, khắp nơi đều là bị cắn nấu như thi thể, huyết tinh chỗ nào cũng có. Chúng thi sát cương thi đang khắp nơi du đãng, cùng sinh hóa trong phim ảnh thây ma độc nhất vô nhị. Từng đạo tràn ngập tà ác hắc ảnh tại tòa thành thị này trên không tán loạn, những này chính là người khởi xướng, oán linh. Đối mặt như vậy ác linh triều dâng, nhân loại ứng đối thủ đoạn cực kỳ thiếu thốn, sở hữu khoa học kỹ thuật vũ khí tất cả đều mất đi tác dụng. Oán linh tại âm dương trong lúc đó chạy, tại hư thật trong lúc đó biến ảo, căn bản không sợ bất luận cái gì vật lý tính công kích. Chính phủ không cách nào nữa giấu giếm như vậy kinh thiên biến cố, đối mặt siêu tự nhiên tai nạn, chỉ có thể dùng siêu tự nhiên lực lượng đi đối phó. Vì vậy một cái lại một cái thông linh môn phái hiển lộ tại trước mắt người đời, mọi người rốt cuộc biết trên cái thế giới này có như vậy một loại nắm giữ lấy lực lượng cường đại người, tên bọn họ kêu thông linh sư. Thông linh sư hàng yêu trừ ma, khu trục các linh chém giết oán quỷ, sứ mạng chính là bảo vệ nhân giới ổn định. Ác linh triều dâng mang tất cả tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, rất nhanh ô nhiễm rồi đại bộ phận thành thị. Đối mặt vô ảnh vô hình ác linh xâm lấn, mọi người căn bản không cách nào làm ra cái gì có hiệu quả phòng bị. 10 thất 90, thời ngang khắp đồng. Nhân loại sinh tồn lâm vào trước nay chưa từng có nguy cơ, khắp nơi đều là vô ảnh vô hình ác linh cùng với bị thi sát ô nhiễm cương thi. Ác linh nguy cơ so với sinh hóa nguy cơ đáng sợ hơn, rất tàn nhẫn. Vì sống sót, mọi người chỉ có thể nghĩ hết mọi biện pháp tìm kiếm thông linh sư phù hộ. Thông linh sư nắm giữ lấy cường đại lực lượng, phàm là có thông linh sư địa phương, nhất định là nhân gian có yên vui, ác linh không dám quấy nhiễu. Tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể nắm giữ thần kỳ thông linh đạo pháp, trở thành cường đại thông linh sư. Loạn thế tiến đến rồi, thông linh sư thịnh thế cũng lại tới phút cuối cùng. Thông linh sư thịnh thế là thành lập tại vô số người thường tử vong phía trên đấy. Thời kỳ thượng cổ, thông linh giới thống trị toàn bộ thế giới, đó là hắc ám nhất một đoạn năm tháng, yêu ma hoành hành, dùng người vì ăn, tồn tại nhân loại không đủ 1/2 phần 10. Về sau thông linh sư ở ẩn, ác linh tùy theo mai danh nhận tích, nhân loại nên đón rồi một đoạn hạnh phúc thời gian. Nhân loại phồn diễn sinh sống, văn minh dần dần phát triển. Khi thông linh sư truyền thuyết không lại có người nhắc tới thời điểm, không nghĩ lại nên đón rồi lại một lần nữa ác linh triều dâng, kèm theo đến ác linh triều dâng một lần nữa sống lại đấy, tất nhiên là thông linh sư một lần nữa quật khởi. Nhìn chung mấy ngàn năm nhân đạo biến ảo, thông linh sư cường thịnh, thì nhân loại nước sôi lửa bỏng, thông linh sư suy vong, thì nhân loại văn minh nhanh chóng tiến bộ. Đến tột cùng thông linh sư ở trong quá trình này sắm vai rồi một cái dạng gì nhân vật? Điểm ấy không người biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mỗi một cái nghe nói qua thông linh giới huy hoàng qua lại người, đều khát vọng lại hiện ra cái kia thông linh thịnh thế. Chương 45, vĩ đại người. Thời gian cực nhanh, Thương Hải tăng điện. Xin nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ internet. Đảo mắt 10 năm đã qua rồi, nhân gian phát sinh rồi nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Nhân loại văn minh rút lui rồi hơn 1000 năm, cơ hội trở lại nguyên thủy trọng sinh chi báo thủ, cường cường. Rốt cuộc không cần lo lắng dân cư tăng trưởng cho địa cầu mang đến phụ hạ, cần muốn lo lắng là như thế nào mới có thể kéo dài nhân loại cái này giống loài. Ác linh triều dâng giống như tận thế, mặc dù không có động đất, không có siêu cấp biển gầm, không có địa tâm nổ mạnh, nhưng là đối nhân loại mang đến hủy diệt tính đả kích là bất luận cái gì tai nạn đều khó bằng được đấy. May mắn còn tồn tại hạ xuống mọi người xưng lần kia tai nạn làm ác linh tận thế, phi thường chuẩn xác. Ác linh mạt nhật chi hậu, ác linh triều dân quy mô từ từ yếu bớt, cho đến đi hướng vững vàng, rốt cục cho nhân loại lưu lại một tuyến sinh cơ. Nhưng là chỉ là một tuyến sinh cơ mà thôi, còn muốn giống như trước như vậy an nhàn là không thể nào. Trống trải cả vùng đất tràn đầy hiệu quả mùi vị, trước kia phồn vinh thành thị trở thành phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ nhà cao tầng, vô số quạ đen tại mổ hư thối thi thể. Đi thượng mấy ngày mấy đêm đều không thấy đến người yên, giống như trên đời tất cả mọi người chết hết rồi. Cái này mà thế hoang vu, ý nghĩa văn minh hủy diệt, càng ý nghĩa nhân loại tiêu vong. Làm như ác linh triều dân sinh ra chi địa, Tê thị bị hủy diệt tối triệt để. Nhân loại chính phủ tại phát hiện nguy cơ tính nghiêm trọng sau, không tiếc hướng Tê thị đưa lên rồi một viên RF-5A, đây là một cái đơn đầu đạn hạch tên lửa, uy lực tương đương với 1 triệu tấn tờ nở tờ. Đáng tiếc ác linh triều dân không phải là sinh hóa nguy cơ, đem Tê thị cả cái theo bản đồ thượng xóa đi căn bản vô sự vô bổ. 10 năm biến ảo, Tê thị đã trở thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nơi này khắp nơi đều là đen nhánh xú nước ao đầm, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu, thậm chí ngay cả thực vật cũng không có cách nào tồn tại. Chỉ có một chút bị thi sát ô nhiễm rồi từ thi dị biến trở thành cương thi. Ngày đêm tại hoang dã lý du đãng, cương thi không giống với thây ma mỗi thời mỗi khắc đều ở bị cảm giác đói bụng chỗ tra tấn, sẽ truy tìm thức ăn. Cương thi sẽ không chạy loạn, chúng nó sẽ ở một chỗ một mực ngốc đi xuống. Mặc dù không có khi còn sống chi nhớ, nhưng năm rộng tháng dài, chúng nó liền sẽ sinh ra linh trí. Một cái nhanh muốn sinh ra linh trí cương thi đang tại khắp không mục đích du đãng, nó không cẩn thận rơi vào rồi trong ao đầm, như thế nào dễ rửa cũng ra không được. Nó dứt khoát bất động rồi, tùy ý thân thể chìm đến nước bùn lý, thuận tiện còn có thể tắm rửa. Liên tại cả người đều bị nước bùn bao phủ, chỉ còn một cái đầu thời điểm, nó thấy được kỳ quái một màn. Trên bầu trời như băng sơn triền miên cổ không tiêu tan phóng xạ vân. Đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, sau đó xuất hiện rồi trống rỗng. Đã lâu lam thiên cùng sáng ngời ánh mặt trời theo này phiến chỗ trống trung hiện ra, ánh mặt trời chiếu đến trên mặt đất, vậy mà hiện ra một cái khổng lồ quang cửa. Quang cửa trong suốt mà thâm thúy, quang cửa bên kia, tựa hồ đi thông rồi một cái thần bí hắc ám huyết tinh thế giới. Thế giới kia đối với cương thi mà nói có lực hấp dẫn thật lớn, rơi vào ao đầm cương thi rít rít quái kêu muốn từ nước bùn lý leo ra, nó không định tắm rửa, nó muốn đến cái kia quang cửa sau lưng trong thế giới đi. Quang cửa một trận hỗn loạn, tựa như mặt nước gợn sóng đồng dạng, sau đó từ bên trong đi tới hai cái người. Quang cửa dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi biến mất không thấy. Cương thi phẫn nộ không thôi, cái kia hắc ám huyết tinh thần bí thế giới, tựa như mỹ vị máu tươi đồng dạng khiến nó mê muội. Vì cái gì nhanh như vậy liền tắt đi? Nó xông quang trong cửa ra đến hai cái người nhe răng trợn mắt quái kêu, phát ra từng đợt đe dọa. Thông linh, đại diệt tuyệt. Một cái người nhíu mày, theo tay vung lên, liền có một đạo hắc quang tự hư vô trung đến. Này hắc quang chợt lóe lên liền xuất hiện ở cương thi bên người. Vây quanh nó nhẹ nhàng khẽ quấn, nó liền cả cái ngây người bất động. Sau một lát chia năm xẻ bảy chìm vào đến ao đầm ở chỗ sâu trong, sùng sục tuyết mạo vài cái bong bóng. Bất quy sư huynh, tình huống có chút không đúng à, tiện tay diệt sát rồi một con nhanh muốn sinh ra linh trí cương thi, người nọ có chút nghi hoặc nói, sư phụ tống chúng ta đi huyết sát địa ngục thời điểm, này địa ngục thông đạo cửa ra vào rõ ràng ở chỗ này, chúng ta năm đó còn đã làm xong ký hiệu. Vì cái gì chúng ta mở ra thông đạo, lại xuất hiện ở loại này chim không địa phân địa phương? Chẳng lẽ cửa địa ngục xảy ra vấn đề? Bị gọi bất quy sư huynh nhân thủ lý mang theo một thanh kỳ quái đao, không có mũi đao, không có lưỡi đao, chỉ có nửa thanh chuôi đao tinh hà đại đế. Còn lại thân đao tối tăm đấy, tựa hồ gỉ xét bình thường. Như vậy một thanh phá đao, bán sắt vụn đều không ai muốn, hắn lại như cầm tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Hắn nhíu mày nói, sư đệ, huyết sát địa ngục bên trong không nhớ thời đại, cũng không biết hiện tại đã qua rồi bao lâu. Thời gian lâu như vậy, địa ngục thông đạo thật sự ra rồi cái gì biến cố cũng nói không chính xác. Nhưng mà ngươi huynh đệ của ta hai người hôm nay đều ổn định tại đại thông linh sư cảnh giới, thậm chí tùy thời cũng có thể tiến giai thông linh thánh sư, lần này trở lại nhân gian, nhất định phải triệt để diệt sát lột ra ác quỷ. Cái này theo cửa địa ngục ra đến hai cái người, đúng là Lưu Vũ Sinh hy sinh chính mình tống đi hai cái đồ đệ thành bất quy cùng khúc trung trực. Hai người tại huyết sát địa ngục khổ tu 10 năm, rốt cục thành tiểu đại thông linh sư. Hơn nữa có rồi Lưu Vũ Sinh bổn nguyên linh lực, bọn họ tăng lên tốc độ kinh người, không chỉ có đại thông linh sư cảnh giới vững chắc, thông linh thánh sư cảnh giới cũng gần trong gang tấc. Để đến lột ra quỷ, khúc trung trực trên mặt biểu lộ một trận vặn mẹo, một cỗ kinh thiên động địa khí thế phát ra mở đến. Hắn trung quanh mấy chục mét bán kính anh một tiếng nhóm lên thuần trắng sắc minh hỏa khuyết tán mở đến, nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống vài chục độ. Mấy cái vô ý thức khắp nơi du đãng cương thi gặp rồi thai bay vạ gió, chỉ vì cách tới gần chút ít, không hiểu kỳ diệu liền bị đông thành băng ngật đáp, sau đó liền vỡ vụn ra đến, triệt để tiêu tăng rồi. Khúc trung trực hít một hơi thật sâu, vô tận minh hỏa lùi về đến trên người hắn, như thế thu phát tự nhiên không chế tùy tâm, có thể thấy được hắn đối với linh lực chi không chế. Hắn do dự một chút, không yên hỏi, sư huynh, ngươi nói, sư phụ hắn lao nhân ra, còn sống không? Thành bất quy cũng không thấy nữa lúc trước nhảy thoát tính tình, cả cái người mũi nhọn đều ẩn giấu đi, nhìn xem chính là một cái bình thường trung nhân. Trên mặt hắn tràn ngập hoài niệm cùng bi thương, hốc mắt đỏ lên nói, sư đệ, sư phụ hắn lao nhân ra, chỉ sợ đã tiên thăng rồi. Hắn lao nhân ra vốn là bị vết thương cũ tra tấn linh lực tăng giả, cùng lột ra quỷ một chiến bị ra người ác linh sinh sinh qua đi hết sinh cơ, hắn nỗ lực phát động phục ma đại trận, đến cuối cùng càng làm linh lực bổn nguyên phân cho người ta hai người. Hắn lao nhân ra, hắn lao nhân ra. Thành bất quy nói đến đây đột nhiên dừng lại, trên mặt cơ thể không được run rẩy, cố nén thống khổ không để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Khúc trung trực hai đấm nắm chặt, phu một tiếng quỳ rạp xuống đất thì thào nói, sư phụ, lao nhân gia trên trời có linh, mở to mắt nhìn xem đi. Đồ đệ môn đã trở thành đại thông linh sư, đồ đệ môn không có phụ lòng kỳ vọng của ngài. Thì ngài nhất định muốn phù hộ Lột Da ác quỷ còn không có bị giết chết, ta muốn cho nó hối hận đi vào trên đời này. Thành Bất Quy cũng đi theo quỷ đến trên mặt đất, nhấc tay hướng thiên nói, sư phụ, lao nhân gia nghỉ ngơi đi. Đồ như thế, nhất định nên vì ngài báo thù rửa hận, ta muốn đem Lột Da quỷ đánh diệt chân thân, bắt nó oán linh rút ra dùng minh hỏa luyện thượng 100 năm. Nếu làm trái lời thề này, liền bảo ta trời giáng ngũ lôi oanh. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai cái đại nam nhân đồng thời phát hạ huyết thệ, một khắc này bọn họ giống như thấy được Lưu Vũ Sinh tại trên bầu trời lộ ra hiền lành mỉm cười. Nhưng trong nháy mắt, bầu trời cũng chỉ còn lại có dày đặc phóng xa vân, còn có thỉnh thoảng xuất hiện điện từ bao tác. Lưu Vũ Sinh giọng nói và dáng điệu nụ cười giống như liền tại ngày hôm qua, hắn thất vọng lắc đầu, thống hận Thành Bất Quy quá mức nhảy thoát không tranh khí, nhưng lại cưng chiều thay hắn đánh hạ trụ cột, vô số lần cứu hắn tại nguy nan. Hắn bị Khúc Trung Trực hiểu lầm không chút nào không chú ý, cứu Khúc Trung Trực sau, tận tâm tận lực chuyển thụ hắn thông linh thượng tam thiên, không có chút nào tàng tư. Hắn đối với Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực công bằng công chính, không có bất kỳ bất công, cũng không bởi vì Thành Bất Quy nhập môn sớm cảm tình sâu liền có chỗ ưu ái, càng không có bởi vì Khúc Trung Trực trầm mặc ít nói mà có chỗ lạnh nhạt. Hắn đối với hai cái đồ đệ tràn ngập ân cần cùng chờ mong, hắn vì hai cái đồ đệ sinh lộ, không tiếc tự ham tử cục. Trước khi chết hắn nghĩ đến vẫn là hai cái đồ đệ, hắn đem chân quý nhất linh lực bổn nguyên truyền cho bọn hắn. Đây là Lưu Vũ Sinh, vô tư, hiến dâng, chính trực, thủ vững nguyên tắc, nhưng ở đối phó ác linh thời điểm thiết huyết vô tình, thậm chí không để ý cập người thường tánh mạng. Hắn là một cái mâu thuẫn người, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một cái vĩ đại người. Ít nhất, tại Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực trong nội tâm là như vậy. Lưu Vũ Sinh là bọn hắn ân sư, là bọn hắn nhân sinh chính giữa chỉ đường đèn sáng, đối với bọn họ ân cùng tái tạo, thậm chí còn hơn bọn họ cha ruột. Nghĩ đến trước kia cùng Lưu Vũ Sinh ở chung các loại, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đồng thời trầm mặc. Cảm ơn chư vị ưu ái. Ừ, liền lao phu tiết tháo mà nói, nguyện vi chư vị nhặt xà phòng. Chương 46, người sống. Phốc suy. Một con màu trắng ác linh trừng mắt toán độc con mắt, thân thể như thổi phồng bóng đồng dạng bành trướng, đến cuối cùng một tiếng vang nhỏ, biến thành một trận khói xanh theo gió phiêu tán trên không trung. Khúc Trung Trực thu hồi trong tay kiếm phủ, hứ một ngụm, tức giận nói, nho nhỏ ác linh, cũng dám động thủ trên đầu thái tuế. Thành Bất Quy ôm ấp trước đoạn đao tới gần ác linh tiêu tan địa phương, cẩn thận quan sát nửa ngày, thận trọng nói, sư đệ, này con ác linh cũng không là theo nhân giới sinh ra, trên người mang theo địa ngục khí tức. Xem ra, vấn đề rất nghiêm trọng. Không sai, Khúc Trung Trực đồng ý gật đầu nói, sư huynh, ta sớm đã cảm thấy không đúng. Chúng ta theo huyết sát địa ngục trở lại nhân gian giới, đã liên tiếp đuổi đến một tuần lễ đường, dùng chúng ta cất trình, đã đi chưa 1000, ít nhất cũng có 800 dặm rồi. Chính là một đường đi tới, khắp nơi trên đất hoang vu, trừ rồi phế tích cùng tử thi, cũng chỉ có vô số cương thi cùng ác linh. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Thành Bất Quy nhíu mày nói, làm việc tất có nhân quả, nhưng muốn biết nguyên nhân, chúng ta tổng phải tìm đến may mắn còn tồn tại người sống đến hỏi một câu. Trên đường đi gặp được oán linh tất cả đều không hề thần trí, chỉ biết huyết tinh giết chóc, thực tại cái gì đều hỏi không ra đến. Sư huynh nói là, Khúc Trung Trực tiện tay vung ra hai phủ chú nói, đã như vậy, chúng ta nhanh hơn tốc độ, gặp lại đến oán linh trước hết thả chúng nó một con ngựa, mau chóng tìm được may mắn còn tồn tại người sống đến hỏi một câu sự tình mọn nguồn. Hai phủ chú rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng bốc lên một đoàn khói trắng, sau đó tại chỗ biến ra hai cái khổng lồ tàng ngao. Cái này hai con tàng ngao chính là phủ chú sở biến hóa, nhưng chỉ có hay không tim đập chống ngực cùng hô hấp, cái khác hết thảy đều cùng con sống đại ngao giống như lúc. Hơn nữa cái này hai con tàng ngao thân hình khổng lồ, chừng hơn 2 mét cao, hơn 5 mét trường, nhìn xem 10 phần đáng sợ, có thể nói quái thú tọa kỵ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai người phân biệt cưỡi một con tàng ngao, chạy đến nhanh như gió, trong nháy mắt liền biến mất tại không trung. Lưu Vũ Sinh năm đó từng dùng thông linh làm phép thuật luyện chế rồi một con đại mèo trắng tọa kỵ, này tọa kỵ nhanh như thiểm điện, làm Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cực kỳ hâm mộ không thôi. Hôm nay hai người bọn họ đưa thân đại thông linh sư cảnh giới, thông linh làm phép thuật nhưng mà một bữa ăn sáng ngươi. Đúng lúc tại huyết sát địa ngục gặp được một đội có chăm chú nghe huyết mạch địa ngục chó quần, hai người đem này một đám địa ngục chó toàn bộ giết chết, dùng chó thi làm phép ra đến lượng thất uy mãnh tọa kỵ. Cái này hai con khổng lồ tàng ngao tọa kỵ, nếu bàn về tốc độ hơi kém đại mèo trắng một bậc, nhưng đại mèo trắng trở thành tọa kỵ sau liền mất đi năng lực chiến đấu. Cái này hai con tàng ngao lại còn có thể sinh kéo hổ báo, hung manh vô cùng. Vốn đến cưới cái này hai con tàng ngao tọa kỵ, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liền tính ngày đi nghìn dặm cũng không coi vào đâu việc khó, bọn họ trở thành đại thông linh sư sau, linh lực hùng hậu, so với trước đâu chỉ lật ra gấp trăm lần. Nhưng trên đường đi gặp được vô số oán linh cùng cương thi, hai người thủ vững thông linh sư nguyên tắc, nhìn thấy oán linh liền ra tay diệt sát, cho nên mới chậm trễ rồi hành trình. Một tuần lễ đi rồi không đến 1000 dặm đường. Vậy mà một bóng người đều không gặp đến, chỉ có vô cùng vô tận ác linh cùng cương thi. Bởi vì cái gọi là sự có nặng nhẹ, việc cấp bách không phải là đem nhìn thấy ác linh đều xử lý, mà là muốn làm cho tinh tưởng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế giới này đến cuối cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì dạng biến cố? Còn có người sống loại sao? Vì cái gì nhiều như vậy ác linh thi sát đều theo trong địa ngục chạy ra? Quan trọng nhất là, Lột Da ác quỷ hiện tại ở nơi nào? Không lại cùng trên đường ác linh dây dưa, khổng lồ tàng ngao tọa kỵ rốt cục có thể bung ra tốc độ toàn lực chạy nhanh. Chỉ thấy được hai đạo khói đen nhanh như thiểm điện, tại hoang dã thượng tung hoành ngang dọc. Một ngày trong lúc đó, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực khống chế tọa kỵ liền chạy đi rồi 1500 dặm hơn. Trên đường đi nhanh chóng xẹt qua địa phương, chỉ có hai chữ: hoang vu. Bỏ hoang thành thị, cỏ dại mọc thành bụi đất đai, bốn phía du đãng cương thi, mạn thiên phi vũ hoán linh, u ám, tuyệt vọng, đây là thế giới chủ sắc điệu. 3. Thành Bất Quy thân thủ vỗ tay phát ra tiếng, khổng lồ tàng ngao tọa kỵ liền ngừng lại, bước lên một trận khói trắng, hóa thành một đạo phù chú biến mất không thấy gì nữa. Khúc Trung Trực thấy trạng thái cũng đi theo đánh một cái búng tay đem tọa kỵ thu lại, nghi ngờ hỏi: "Sư huynh, như thế nào dừng lại rồi?" "Sư đệ, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề?" Thành Bất Quy đánh giá chung quanh nói, càng đi cái phương hướng này đi, ác linh cùng cường thi liền càng ngày càng rất thưa thớt, đất hoang lý thậm chí còn xuất hiện rồi một ít cây ăn quả. Khúc Trung Trực tâm niệm kia chớp, kích động nói: "Sư huynh, ý của ngươi là..." "Không sai." Thành Bất Quy nhẹ gật đầu nói: "Ta cảm thấy được, càng đi về phía trước, nhất định sẽ may mắn tồn người sống. Những cây ăn quả đều có ngắt lấy qua dấu vết, cương thi cùng oán linh còn không ăn trái cây. Đã có người sống, vì cái gì cương thi cùng oán linh ngược lại càng ngày càng ít rồi đây?" Khúc Trung Trực không giải nói, "Trừ phi..." Huynh đệ hai người liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói: "Trừ phi nơi này có những thứ khác thông linh sư phù hộ, ác linh không dám quấy nhiễu. Từng thông linh sư đều có chính mình đặc biệt linh lực ba động, cái này ba động có thể che giấu, nhưng cũng có thể theo trước thông linh sư tâm ý tản mát ra đi. Chỉ cần thông linh sư nguyện ý, liền có thể phát ra linh lực ba động, bơi ra một mảnh lãnh địa của mình, nói cho ác linh cùng cương thi, nơi này là địa bàn của ta." Ác linh cùng cương thi mặc dù không có thần trí, không thể tự hỏi, nhưng bản năng vẫn còn tại. Thông linh sư là thiên địch của chúng nó đối với linh lực ba động có bản năng thượng sợ hãi, cho nên sẽ tự động né tránh có thông linh sư địa phương. Ác linh cùng cương thi có rõ ràng giảm bớt, cái này tất nhiên là phía trước có thông linh sư đang ngồi chấn. Chỉ là, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cố gắng cảm ứng rồi nửa ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thông linh dấu vết. Huynh đệ hai người đã là đại thông linh sư cảnh giới, trừ phi đồng cấp thậm chí cao cấp hơn thông linh thánh sư, mới có khả năng giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Chẳng lẽ phía trước tọa trấn thông linh sư là cao nhân như vậy? Từng đại thông linh sư đều có tôn nghiêm của mình, cái này tôn nghiêm không để cho mạo phạm, bất luận là ác linh vẫn là những thứ khác thông linh sư. Thành Bất Quy sở dĩ thu hồi tọa kỵ, chính là vì giảm bớt không tất yếu hiểu lầm. Đã phía trước đã bị cái này thần bí cao nhân vạch nên phạm vi thế lực của mình, bọn họ như vậy huynh đệ hai người liền được thích hợp biểu hiện ra thân mật một mặt. Khúc Trung Trực đối với Thành Bất Quy làm cho rồi cái ánh mắt, nói khẽ: "Sư huynh, ta đến." Thành Bất Quy mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, hai người sóng vai đi phía trước phương đi đến. Khúc Trung Trực trên người tản mát ra như có như không linh lực ba động, mang theo một loại hữu hảo điều tra ý tứ hàm xúc. Huynh đệ hai người tại huyết sát địa ngục rèn luyện 10 năm, sớm đã rút đi năm đó trẻ trung, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Cùng địa ngục các linh sinh tử chém giết, bất luận cái gì một chút sơ sẩy đều biết mang đến chí mạng nguy hiểm. Bọn họ bản tính y nguyên chính trực, nhưng tâm cơ thâm trầm không kém hơn bất luận cái gì cáo giả. Thành Bất Quy chủ cột đánh hùng hậu, trong tay lại có nửa đem thần binh Trảm Quỷ đao, hắn ẩn tàng rồi khí tức của mình, với tư cách một sát thủ giản. Khúc Trung Trực thả ra linh lực của mình ba động, thứ nhất hướng thần bí kia cao nhân biểu đạt thiện ý, thứ hai cũng là vì rất tốt che lấp Thành Bất Quy tồn tại. Hư tác thực chi, thực tác hư chi. Nếu như có người bởi vì Khúc Trung Trực phát ra linh lực ba động mà phán đoán sai lầm rồi thực lực của bọn họ, như vậy một khi giao khởi tay đến, Thành Bất Quy sẽ cho địch nhân mang đến thiên đại kinh hỉ. Càng đi về phía trước, huynh đệ trong lòng hai người liền càng phát ra bình tĩnh, nơi này 100% còn có người còn sống. Lại đi rồi mấy trăm mét sau, phía trước xuất hiện một loạt dài dòng buồn chán một hàng rào, chế tác thô ráp không thôi, nhìn xem đơn sơ không chịu nổi. Tạo thành hàng rào chỉ có đầu gỗ cùng dây mây, không có nửa điểm kim loại. Hàng này hàng rào làm thành rồi một cái khổng lồ viên, hàng rào trung gian là thành phiến nhà gỗ. Đây là một cái giản dị thôn trại, người bên trong ảnh ẻo lạ, ẩn ẩn còn truyền đến gà vịt dê bò đợi cầm xúc tiếng kêu. Quả nhiên có người sống. Tuy nhiên trong nội tâm đã sớm như vậy nhận định rồi, nhưng giờ này khắc này tận mắt nhìn đến bóng người, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực như cũ kích động không thôi. Cho dù trong nội tâm kích động, tâm tình lại bị tốt lắm che giấu đến, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, đây là Lưu Vũ Sinh lần nữa dạy bảo đấy. Khúc Trung Trực bước nhanh hơn, muốn đi quá khứ cùng hàng rào lý người chào hỏi, nhưng Thành Bất Quy lặng yên kéo hắn lại góc áo. Thành Bất Quy thần sắc có chút quái dị nói: "Sư đệ, ta cảm thấy vẻ này linh lực ba độc rồi." Khúc Trung Trực sửng sốt một chút, lập tức cũng dùng tâm cảm ứng, sau một lát trên mặt hắn biểu lộ cũng trách gì đến. Ác linh cùng cương thi không dám quấy nhiễu, nơi này lại có đám người tụ cư, các loại dấu hiệu đều cho thấy nơi đây có một cái thông linh sư đang ngồi chấn. Hơn nữa Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực vừa rồi như thế nào cũng cảm ứng không đến nơi đây thông linh sư linh lực ba động, bọn họ vốn tưởng rằng nơi này thông linh sư nhất định thần thông quảng đại, thậm chí có thể là thông linh thánh sư cấp bậc. Chính là đến gần rồi hàng rào sau, một cỗ yếu ớt linh lực ba động xuất hiện rồi. Cái này linh lực ba động cường độ, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực lại quen thuộc, nhưng mà 10 năm trước hai người bọn họ phát ra linh lực ba động cùng cái này giống như lúc. Cái này ý nghĩa, nơi đây tọa trấn thông linh sư chẳng qua là một cái nhập môn sơ cấp thông linh sư mà thôi. Chương 47, độc thủ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tương tin phán đoán của mình. Chính là một cái sơ cấp thông linh sư, liền có lực ảnh hưởng lớn như vậy rồi sao? Chẳng lẽ là giấu ở hàng rào lý thông linh sư tại cố ý yếu thế? Liên tại huynh đệ hai người cảm thấy nghi hoặc không giải thời điểm, theo lớn nhất trong phòng đi tới một đám người. Đám người kia đều tuổi còn trẻ, nữ có nam có, nam tuấn mỹ dị thường, nữ xinh đẹp vũ mị. Bọn họ đều xuyên phi thường thiếu, tựa như cổ Ai Cập pháp lao trong hậu cung những người kia đồng dạng, chỉ có quan trọng hơn bộ vị quấn mấy khối ít đến thương cảm vải vóc, thân thể cái khác bộ vị tất cả đều lòa lộ trước. Trong đám người, có một cái người phi thường bắt mắt, hắn khoác một thân diễm hồng sắc áo choàng, giao thân sắc bao lấy nghiêm nghiêm thực thực. Đám người kia vừa ra hiện, lập tức khiến cho phạm vi lớn bạo động, hàng rào trong phạm vi tất cả mọi người đều quỳ xuống đất lễ bái, trong miệng cùng kêu lên hô lớn, tham kiến thông linh chí thánh thượng sư. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây là đang đập kịch truyền hình sao? Cái kia mặc đỏ tươi áo cho người, tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, căn bản chính là một cái sơ cấp nhập môn thông linh sư mà thôi, chính là hắn lại hưởng thụ lấy đế vương đồng dạng đãi ngộ. Tất cả mọi người tại hướng hắn hành lễ, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn đầy sợ hãi, chờ mong, cùng nhiệt cùng sùng bái. Xuyên đỏ tươi áo choàng người đối với quỳ trên mặt đất đám người lý đều không để ý, hắn mang theo sau lưng tuấn nam các mỹ nữ thẳng đến hàng rào cửa ra vào. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực không biết những người này trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì, đơn giản đứng ở nơi đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Có bằng hữu từ phương xa tới, phi thường cao hứng. Xuyên đỏ tươi áo choàng người cười lớn nên hướng Khúc Trung Trực, ta Thánh Linh phái thông linh đệ tử A Đồn, chưa biết đạo hữu tôn tính đại danh. Cái gì Thánh Linh phái? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng Khúc Trung Trực biểu hiện ra bất động thanh sắc. Nhàn nhạt nói, đạo hữu mời, tại hạ họ Khúc tên Trung Trực. Là Nhai Sơn lưu thứ 14 đại đệ tử. Kính đã lâu. Kính đã lâu. A Đồn chắp tay nói, đạo hữu thần thông quảng đại, linh lực ba động thắng ta đâu chỉ một bậc. Bội phục, bội phục. Không biết đạo hữu đây là từ đâu mà đến, muốn đi đến nơi nào? Khúc Trung Trực nhìn hàng rào lý quỷ một mảng lớn đông nghìn nghịt đám người, nhẹ khẽ nhíu mày nói, nơi này tựa hồ không phải là chỗ nói chuyện. Khúc Trung Trực nói chuyện ra vẻ do dự, A Đồn một vô bộ não, đống nhiên tỉnh ngộ nói, xem ta cái này ngốc đấy, đã là người trong đồng đạo, trải qua ta nơi này, nào có không nhận tội đợi một phen đạo lý. Đạo hữu mau mau mời đến, chúng ta đi vào nói chuyện. Hắn xoay người đối với bên cạnh một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân nói, gọi bọn hắn đều tản đi, phân phó đi xuống, chuẩn bị yến hội, ta muốn khoản đãi vị này thông linh tiên sư. Nay nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đáp ứng một tiếng, không người túi đầu lui trước đi vài bước, lúc này mới xoay người sang chỗ khác bị xua tan đám người. Nàng cái này bộ hình dáng, quả thực so với năm đó cung nữ đối đại hoàng đế còn muốn cung kính ba điểm. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực xem không rõ cho nên, A Đồn lại tập mãi thành thói quen. Hắn nhìn thoáng qua Thành Bất Quy. Theo Thành Bất Quy trên người không có thể cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động, cũng liền không có quá để ý hắn đại khái cho rằng Thành Bất Quy là Khúc Trung Trực một cái gã sai vặt, cho nên chỉ mời đến Khúc Trung Trực, đối với Thành Bất Quy lý đều không để ý. Thành Bất Quy mừng rỡ rơi cái thanh tĩnh. Nếu không không nói ra, ngược lại còn giả bộ là rồi người hầu bộ dáng. Khúc Trung Trực tâm tư nhạy cảm, tự nhiên cũng sẽ không phạm hồ đồ. Đơn giản tương kế tiểu kế, bày ra một bộ lao ra tư thế. Đi theo A Đồn đi vào hàng rào. Trải qua hàng rào thời điểm, Thành Bất Quy lưu tâm một chút. Phát hiện tạo thành hàng rào đầu gỗ, có 90 phần đều là 10 năm trở lên gỗ đào. Gỗ đào tịch tà, riêng là cái này một vòng hàng rào, có thể phòng ở rất nhiều hạ cấp ác linh. Chỉ là không biết nhiều như vậy là gỗ đào, A Đồn là từ đâu nhi lấy được. Không chỉ hàng rào dùng gỗ đào, cái thôn này trong trại sở hữu kiến trúc tài liệu đều rất cổ quái. Sàn nhà trại là gờ giả phi, ven đường tắt mãn rồi gạo nếp cùng hột đào, nhà nhà đều dưỡng rồi gà trống cùng chó đen, khắp nơi đều treo phong linh, cửa ra vào đều treo đồng tiền. Trừ rồi những ngày bên ngoài, còn có cái khác các loại chỗ quái dị không phải trường hợp cá biệt. Như vậy trận chiến, trước kia chỉ có tại nhà có ma có quỷ thời điểm mới sẽ bày ra đến. Nhưng mà ngẫm lại hàng rào bên ngoài trải rộng cương thi cùng ác linh, cũng liền không khó lý giải làm như vậy dụng tâm lương khổ rồi. A Đồn ở là tất cả trong phòng lớn nhất một gian, hơn nữa hắn chỗ căn phòng này không có bất kỳ tịch tà vật, chính là bình thường ngói phòng. Nhưng trong phòng lộng lẫy phi thường, sàn nhà là từng khối kim chuyên trải liền, trên tường khảm đầy phỉ thúy mã não bảo thạch minh châu, căn phòng này tử lý gì đó, phóng tới trước kia mặc dù là ước vạn phú ông, cũng mua không được rồi 1/10. A Đồn đối với mấy cái này vàng bạc bảo vật không thèm để ý chút nào, hắn phần đông tùy tùng tựa hồ cũng thấy nhiều không trách, ngược lại Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy bị nho nhỏ rung động một chút. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, A Đồn ngồi ở chủ vị, Khúc Trung Trực ngồi xuống thượng thủ, Thành Bất Quy im lặng lặng yên đứng ở rồi phía sau hắn. A Đồn phủi tay, liền có tiểu thủy cùng các màu thức ăn đã bưng lên. Thành Bất Quy thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện đối với cả phòng tài bảo nhìn như không thấy những kia tùy tùng, nhìn trên bàn thức ăn lại hai mắt tỏa ánh sáng, cần muốn cực lực khắc chế tài năng phòng ngừa nước miếng chảy ra. Hắn nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng thâm. A Đồn bày tốt nhiệt tình hiếu khách chủ nhân tư thế, hắn không ngừng hướng Khúc Trung Trực mời rượu, còn vất tay an bài một số người khiêu vũ trợ hứng. Bị chọn chúng người cao hứng mừng mừng, người khác không có không cực kỳ hâm mộ không thôi. Bị chọn chúng có 10 cái người, 5 nam ngũ nữ. Bọn họ hai hai một đôi nhi, tận tình đong đưa tứ chi, nhảy 10 phần cùng dã, gợi cảm. Trong bữa tiệc Khúc Trung Trực không được hướng A Đồn nói bóng nói gió, rốt cục làm cho rõ ràng treo ở bọn họ huynh đệ trong lòng hai người nhiều ngày nghi vấn. Nguyên lai lúc này khoảng cách bọn họ tiến vào huyết sát địa ngục đã qua chỉnh chỉnh 10 năm, liền tại bọn họ tiến xuống địa ngục ngày hôm đó, liền bạo phát có thể nói tận thế vong linh triều dâng. Dân cư giảm mạnh đến không đủ lúc trước 1%, phân tán tại thế giới các nơi. Cuộc sống của con người trạng thái cơ hồ trở về rồi xã hội nguyên thủy, không còn có điện lực cung ứng, không có bất kỳ khoa học kỹ thuật thủ đoạn mang đến sức sản xuất. Nhân loại văn minh bị cả cái phá hủy, mà thông linh sư thịnh thế lại tới phút cuối cùng. Thông linh sư chính là người thường trong suy nghĩ thần, là không gì làm không được chí thánh tiên sư, là người giám hộ môn không bị ác linh ăn mòn cứu thế chủ. May mắn còn tồn tại hạ xuống mọi người đều cầu được thông linh sư phù hộ, dần dần quay chúng quanh trước thông linh sư tạo thành một cái lại một cái thành mới thị. Thông linh sư chính là những này thành mới thị chúa tể, nắm giữ lấy trong thành thị hết thảy. Đương nhiên cũng không là sở hữu thông linh sư đều có tư cách bảo vệ một tòa thành thị, như A Đồn như vậy chỉ là sơ cấp nhập môn thông linh sư, linh lực nông cạn, cũng chỉ có thể tại hoang dã bên trong dựng lên một cái thôn nhỏ trại chơi chơi. Hắn chỗ phù hộ cái này hàng rào mệnh kêu gỗ đào trại, chứa chấp mấy trăm miệng ăn. Đối với A Đồn như thế nào khi một cái hợp cách trại chủ, Khúc Trung Trực cũng không quan tâm, hắn và Thành Bất Quy lặng yên trao đổi rồi một ánh mắt, đều thấy được đối phương trong mắt nghi hoặc. Tuy nhiên theo địa ngục sau khi trở về các loại nỗi băn khoăn bị giải khai rồi, nhưng tùy theo có càng nhiều nghi vấn nổi rồi ra đến. Ác linh triều dâng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vừa tiến vào địa ngục liền bộc phát ác linh tận thế, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là người vì? Ác linh triều dâng đến quá mức đột nhiên, dẹp loạn càng thêm đột nhiên, tựa như có một con vô hình đại thủ tại điều khiển hết thảy, mục đích đúng là khôi phục thông linh sư thịnh thế. Này đôi vô hình hắc ám chi thủ, thật sự tồn có ở đây không? Ác linh mạt nhật chi hậu, trật tự xây dựng lại cũng quá nhanh rồi chút ít, ngắn ngủn 10 năm, liền tạo thành mới dùng thông linh sư vi người thống trị địa giai tầng, đây hết thảy nếu như nói không phải là sớm có dự mưu, ai sẽ tin tưởng? Đến tột cùng là ai như thế tăng tâm bệnh cuồng, dẫn phát ác linh tận thế, thậm chí không tiếc hủy diệt cả nhân loại cũng muốn tái hiện thông linh giới ngày xưa phong quang. Bất kể là ai, mục đích của hắn đều đã đạt đến. Theo A Đồn theo như lời, hôm nay thông linh giới, nhân tài đông đúc, nhất ngộ loạn thế thiên tài xuất hiện lớp lớp. Thông linh sư một cha lại một cha lớn lên, đã có không ít người tại hướng đại thông linh sư phát khởi đánh sâu vào, chỉ là tạm thời còn chưa nghe nói có người thành công. So với trước kia mạt pháp thời đại, thần thông đạo pháp không hiện hậu thế, người thường thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua thông linh sư cái này tên tuổi. Hôm nay thông linh giới đâu chỉ phong quang hai chữ. Chứng kiến qua ác linh tận thế, may mắn còn tồn tại hạ xuống nhân loại có ai không đúng thông linh sư trong lòng còn có kính sợ. Có ai không nghĩ học được thần thông đạo pháp trở thành thông linh sư. Nếu như đây hết thảy đều là vì sao, mà này sau độc thủ tàn nhẫn cùng đáng sợ, cơ hồ khiến trên thế giới mọi người run rẩy. Nhưng thông linh sư quật khởi, thật sự ý nghĩa thông linh giới huy hoàng sao? Ác linh mạt nhật chi hậu xuất hiện thông linh sư, căn bản không biết thông linh sư sứ mạng, càng không có bất kỳ nguyên tắc. Tựa như A Đồn đồng dạng, hắn có rồi thần thông liền bắt đầu tác uy tác phúc. Nơi nào có tí xíu hàng yêu trừ ma bảo vệ nhân giới yên ổn bộ dạng. Thượng cổ thông linh giới vì sao không có rơi? Không phải là bởi vì đám thông linh sư vi phúc tự cho là đúng không biết bảo vệ nhân loại hỏa chủng cho nên mới gặp rồi trời phạt sao? Chương 48, trở mặt. A Đồn đối với Khúc Trung Trực tựa hồ không có có một chút phòng bị, hữu vấn tất đáp, thậm chí còn đem một vài phi thường tàn nhẫn chuyện tình khi làm chuyện cười mà nói. Hắn là một cái bất nam bất nữ người lương tính, nam nữ ăn sạch biến thái. Gỗ đào trại tất cả mọi người là hắn độc chiếm, tùy ý hắn quyền xanh sắt trong tay, tùy ý hắn khi dễ vũ nhục. Mọi người nguyện ý bị hắn trà đạp, chỉ vì đạt được phù hộ cùng thức ăn. Vì sống sót, mọi người đã sớm đem tự tôn ném tới rồi xuống nước trong ao đầm đi rồi. Kiên trì tôn nghiêm người đang tại hoang dã lý bốn phía du đãng, mang theo đầy người giỏi bỏ cùng thì thối. Khúc Trung Trực mí mắt trực nhảy, mấy lần đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn động thủ, nhưng bị Thành Bất Quy lặng yên ngăn lại. Còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bây giờ không phải là lúc trở mặt. A Đồn không có chút nào phát giác được hắn vì lấy lòng khách nhân đã nói chuyện cười là cỡ nào vụ bè, hắn dương dương đắc ý, còn tại vì chính mình thổ hoàng đế bình thường địa vị mà kiêu ngạo. Vì biểu hiện quyền uy, hắn vô nhẹ nhẹ vỗ tay, dưới trận khiêu vũ 10 cái nam nữ nghe được vỗ tay thanh âm, trên mặt biểu lộ đều biến thành rất kỳ quái. Sau đó động tác của bọn hắn dần dần thư chậm lại, hai hai ôm cùng một chỗ, vặn vẹo 10 phần hương diễm kích thích. Khúc Trung Trực đối với mấy cái này người vũ đạo không có gì hứng thú, hắn giơ lên chén rượu đối với A Đồn nhẹ gật đầu nói, ác linh triều dâng ta lại cũng đã được nghe nói, đáng tiếc lúc ấy bị gia sư đuổi đi bế quan, chưa từng nhìn thấy, nghĩ đến thật sự là tiếc nuối. Đạo hữu ngươi thấy tận mắt qua ác linh triều dâng sao? A Đồn trong mắt lánh qua một tia sợ hãi. Có chút tố chất thần kinh nói, ta thấy tận mắt qua kinh khủng kia ác linh tận thế. Máu thịt tung tóe, vong linh đầy trời kêu khóc, khắp nơi đều là cương thi cùng oan linh, tràn đầy tuyệt vọng cùng hủy diệt. A Đồn tựa hồ lâm vào trước kia nhớ lại chính giữa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú trước phía trước sững sờ ở rồi nơi này, Khúc Trung Trực giả ý ho khan rồi hai tiếng. Lúc này mới đem hắn bừng tỉnh. Hắn thật có lỗi nói, ai nha, chậm trễ khách quý. Xin hãy tha lỗi. Chỉ là ác linh triều dâng làm người đánh trong tưởng tượng sợ hãi, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Ha ha ha. Là ta không phải là rồi, Khúc Trung Trực cởi mở cười lớn nói, hỏng rồi chủ nhân hào hứng, ta tự phạt ba chén. Khúc Trung Trực ngay cả ẩm ba chén rượu, trong bữa tiệc lại khôi phục trước kia hoàn thành thiếu ngữ. Hắn và Thành Bất Quy bí ẩn trao đổi rồi một cái ánh mắt, làm bộ tùy ý hỏi, đạo hữu kiến văn quảng bác. Có từng nghe nói qua một con hung lệ lột ra ác quỷ? Nó sát sanh vô số, thích nhất hoạt bác ra người, hơn nữa sẽ biến hóa thành một nữ nhân bộ dáng, dùng tên giả kêu Dương Tiểu Mễ. A Đồn cẩn thận nghĩ một lát nhi, lắc đầu nói, cái này cái gì lột ra quỷ ngược lại thực chưa nghe nói qua. Nói thực ra ác linh triều dâng tuy nhiên mang tất cả thế giới, có thể nói nhân loại tận thế, nhưng trong đó phần lớn là hạ cấp ác linh, có danh tiếng cao cấp hung linh rất ít. Khúc Trung Trực yên lặng uống chén rượu, tiếp tục bất động thanh sắc hỏi, này đạo huynh có từng nghe nói qua thi quỷ? Thụ thiên địa chi âm sát, dùng thi thành quỷ thi quỷ sao? A Đồn kinh ngạc nói, ta này nghe nói qua. Khúc Trung Trực nỗi lòng bốc lên, trong tay thanh đồng chén rượu bị nắm ra rồi vài cái dấu tay. Hắn nhàn nhạt nói, thi quỷ chiếm giữ ở nơi nào? còn thỉnh đạo hữu thực nói bẩm báo. A Đốn cảm giác được Khúc Trung Trực trên người tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, kích thích hắn toàn thân lông mao dựng đứng, hắn cẩn thận nói, đạo hữu hiểu lầm. Ý của ta là, ta từng nghe ta sư phụ nhắc tới qua thế gian có như vậy một loại tên là thi quỷ hoán linh. Đến ở hiện tại thi quỷ xuất thế hay không? Tăng ở địa phương nào, ta đây có thể cũng không biết. Khúc Trung Trực lông mày ngưng tụ, hít một hơi thật sâu, trên người vẻ này sát khí mới dần dần biến mất. Hắn chắp tay nói, không dối gạt đạo hữu, ta cùng với này con thi quỷ có thù không đội trời chung, để đến tên nó ta liền sẽ thất thố, cho ngươi chê cười. A Đốn nhẹ nhàng thở ra, cười theo mặt nói, ta lý giải, ta đều lý giải. Ta cũng có thân nhân tại ác linh trong cuồng triều bị chết, đối với cái này chút ít ác linh, ta cũng là hận thấu xương a. Đáng tiếc ta nói pháp hèn mọn, bảo vệ cái này hàng rào đã đến cực hạn, chỉ sợ không thể giúp ngươi gấp cái gì. A Đốn vừa nghe Khúc Trung Trực cùng cao cấp hung linh có thù, lập tức đem mình phiết không còn một mảnh, sợ Khúc Trung Trực tìm hắn hỗ trợ, ngoài mạnh trong yếu tính tình nhìn một cái không sót gì. Khúc Trung Trực vốn là không có trông cậy vào qua muốn A Đốn loại thức ăn này chim hỗ trợ, nghe vậy cũng không thất vọng, nói tiếp, không biết đạo hữu nghe chưa nghe nói qua một người tên là Lưu Vũ Sinh người. Hắn cảnh giới cao thâm, chỉ là hàng năm bị vết thương cũ tra tấn, cho nên nhìn xem tuổi có vẻ mười phần già nua. Khúc Trung Trực hỏi ra những lời này sau vẫn chăm chú nhìn A Đốn mặt, A Đốn đang nghe Lưu Vũ Sinh cái này tên thời điểm, trong ánh mắt đột nhiên lánh qua một vẻ bối rối, tuy nhiên hắn rất nhanh giơ lên chén rượu che đậy một chút, nhưng cũng không giấu giếm được Khúc Trung Trực. A Đốn ra vẻ trầm ngâm, tự hỏi trong chốc lát mới lắc đầu nói, thật sự là thật có lỗi, ta chưa nghe nói qua cái này người. Khúc Trung Trực sắc mặt trầm xuống đang muốn mở miệng, đột nhiên khiêu vũ những người kia phát ra một trận thét lên. Hắn theo tiếng nhìn lại, sắc mặt lập tức càng thêm đen rồi. A Đốn đập qua tay sau, này năm đối với nam nữ liền chậm lại tiết tấu, nhìn xem như là đang khiêu vũ, kỳ thật căn bản chính là tại. Liên tại Khúc Trung Trực cùng A Đốn nói chuyện lỗ hổng, trong sân 10 cái người vậy mà lẫn nhau lộ sạch quần áo, liền trong đại sảnh tàng tiệu với nhau đến. Trước công chúng phía dưới như thế hồ thiên hồ địa, hơn nữa còn là 10 cái người cùng một chỗ, mọi người lẫn nhau biến hóa mục tiêu cùng tư thế, một cặp một, hai đối với một, thậm chí còn có ba đối với một. Trong lúc nhất thời trong sảnh âm thanh dâm đãng không ngừng, câu hồn đoạt phách tiếng thở dốc làm người nhịn không được tâm viên ý mã. Một cái trong đó đàn ông sắc mặt khô vàng, tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, dẫn đầu nổ vũ khí. Chính là hắn bị kích thích quá mức, tinh quan một mở vậy mà khóa chi không được, phun xong rồi màu trắng chất lỏng liền bắt đầu phun ra ngoài máu. Mọi người chính là bị cái này phun huyết dị tượng cho dọa đến oa oa kêu to, vừa vặn chặt đứt rồi Khúc Trung Trực cùng A Đốn nói chuyện với nhau. A Đốn sắc mặt không vui, trầm mặt đứng lên chửi ầm lên, hỗn đản, quấy rồi khách quý nha hứng, các ngươi đều đáng chết. Trong sảnh tất cả mọi người dọa mặt không còn chút máu, đều quỳ rạp xuống đất lạnh run, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám, có thể thấy được A Đốn dâm uy. A Đốn đi đến cái kia nằm trên mặt đất hạ thân không được phun huyết đàn ông bên người, lẻ lươi liếm liếm môi, vậy mà lộ ra một vòng đói khát thần sắc. Hắn ngồi xổm người xuống, miệng đối với này phún huyết địa phương dùng lực mút thỏa thích đến. Phún huyết đàn ông thần trí hôn mê, thân thể bị kích thích không ngừng run rẩy, máu phun càng vui sướng rồi, không bao lâu liền bị toàn thân tái nhợt, thành rồi một cỗ thi thể. A Đốn đứng lên đánh rồi chọn vẹn ấp, thỏa mãn nói, đáng tiếc ta tiểu gái yêu, ai, đem hắn kéo xuống băng rồi, buổi tối khai chai ăn sủi cảo. Quỳ trên mặt đất mọi người lập tức điên cuồng lên, tiến lên nâng lên cái kia chết mất đàn ông liền đi ra ngoài, nguyên một đám trong ánh mắt lóe hưng phấn cùng khát máu quang. Đủ rồi. Dừng tay. Thành Bất Quy đột nhiên hét lớn một tiếng, giống như kim cương giống giận, đem tất cả mọi người cho chấn trụ rồi. Hắn đứng lên lạnh lùng nói, sư đệ, người này ngoài mạnh trong yếu, bắt lại khảo vấn chính là, không cần tốn nhiều hoảng hốt rồi. Nơi đây thậm chí có ăn người thảm kịch, thật sự là ta đợi thông linh sư xỉ nhục. Câu hỏi sau liền đem người này rút gần lột ra, dùng cảnh báo hậu nhân. A Đốn sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Khúc Trung Trực hỏi nói, đạo hữu, ngươi cái này tùy tùng phát điên vì cái gì? Hắn tinh thần có vấn đề. Khúc Trung Trực lạnh như băng nói, xuất sinh, ngươi là ai đạo hữu? Thân là thông linh sư, ỷ vào thần thông đạo pháp tác uy tác phúc, nô dịch người sống, thủ đoạn tàn nhẫn. Ngươi thật sự là thông linh giới bại hoại, ta xấu hổ cùng ngươi người bậc này vi năm. Ha ha ha. A Đốn cười ha ha, chảy ra rồi, hắn thở không ra hơi nói, đạo hữu ngươi nhanh đừng nói giỡn, ngươi trêu chọc chết ta rồi, ha 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 ha. Ai cùng ngươi hay nói giỡn? Khúc Trung Trực hét lớn một tiếng, trên người nhóm lên vô tận minh hỏa, trong nháy mắt chỉnh gian phòng ốc lý nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều. Bởi vì có người sống tại, hắn tận lực áp chế minh hỏa uy lực, làm cho là như thế, cũng đem A Đốn những tia tùy tùng cho đông lạnh lạnh run. A Đốn cảm nhận được Khúc Trung Trực khổng lồ linh lực ba động, trên mặt tái đi, nhịn được cười chăm chú nói, đại sư, ngài đây rốt cuộc là làm sao vậy? Bọn họ chỉ là người thường mà thôi a, một bầy kiến hôi. Nếu không ta dùng đạo pháp phù hộ, bọn họ đã sớm biến thành cương thi trong miệng thức ăn rồi. Kỳ thật mặc kệ làm cái gì, đều là bọn hắn tự nguyện đấy. Không tin ngài hỏi hỏi bọn hắn. Ngài đến cuối cùng bởi vì sao độc khí? Nếu là ngài không bằng lòng gặp đến bọn họ ăn người, ta đây làm bọn họ đem cỗ thi thể này ném ra ngoài là được. Chương 49, cầu tình. Khúc Trung Trực bị tức cười rồi, hắn lạnh lùng nói, hảo xuất sinh, còn dám luôn ngữ nói xạo. Nhân sinh đến đều có tôn nghiêm, ai nguyện ý như xuất sinh đồng dạng còn sống? Cái này hàng rào lý người liền giống bị ngươi nuôi dưỡng heo chó, ngươi đối với bọn họ quyền xanh sắt trong tay hết sức lăng đủ, hôm nay vậy mà mày dạn mặt dạy nói bọn họ là tự nguyện. Thế gian này có cái nào thông linh sư như ngươi như vậy vô sỉ? A Đốn một vỗ bộ não, trợn trắng mắt bất đắc dĩ nói, ai nha, ta đều đã quên ngài mới ra quan không lâu, đối với thế gian tình huống không biết. Đại sư a, hôm nay cái nào thông linh sư đều cùng ta giống như lúc, thậm chí so với ta làm càng quá phận. Nơi đây tây đi 400 dặm, có một chỗ ô thiết thôn, trong thôn hai cái thông linh sư mỗi ngày dùng người sống tâm can vi ăn, có khi còn có thể cướp bóc những thôn khác trại người sống. Nam đi 300 km, có một tòa gờ dạ phi thành, thành trung ba cái thông linh sư, mỗi ngày dùng nồi chảo nổ người vì niềm vui thú, không biết nổ rồi bao nhiêu người thịt viên thuốc rồi. Bắc đi 600 dặm. À đồn thao thao bất tuyệt, nói rất nhiều thành mới chấn, cơ hồ mỗi cái địa phương thông linh sư đều ở đem người sống khi xuất sinh dưỡng. Làm người sống cùng cương thi tạp giao tìm niềm vui, dùng người sống làm mồi nhử dụ bắt tăng linh, ăn sống người sống, lột da, bầm thây, các loại tàn bạo hành vi không phải trường hợp cá biệt. Tương đối, Adolf còn thật sự tính thượng một cái thiện lương gia hỏa rồi. Có lẽ thật sự như Adolf theo như lời, sở hữu thông linh sư đều là làm như vậy đấy, thông linh giới cao cao tại thượng, căn bản không đem người thường khi người xem. Chỉ là, trong nơi này vẫn là dùng hàng yêu trừ ma vi nhiệm vụ của mình thông linh sư. Rõ ràng là nguyên một đám khoác da người hoàn linh. Khúc Trung Trực càng nghe càng nộ, sắc mặt đỏ lên. Nghiến răng nghiến lợi một vũ bản, quý báo đá cẩm thạch bản bị hắn một chút vỗ cái nát bấy. Hắn vẫn nộ quát, nhất phải nói bậy. Cho dù ác linh tận thế mang tất cả thế giới, thông linh sư cũng không trở thành sa đọa đệ tử. Ngươi hàng này chớ không phải là tự biết chết đã đến nơi, biên rồi chút ít nói dối đến tiêu khiển ta. À đồn bất mãn nói, đại sư, ta biết được ngươi cảnh giới cao thâm đạo pháp cao cường, vừa thấy mặt ta liền nhìn ra không phải là đối thủ của ngươi. Chính là làm việc giảng nhưng mà một cái chữ lý. Ta hảo ý khoản đãi ngươi, đối với ngươi một chút ác ý đều không có, ngươi lại trở mặt muốn lấy tánh mạng của ta. Thế gian nào có như vậy đạo lý? Ngươi nên vì những này người sống xuất đầu, ngươi ngược lại hỏi hỏi bọn hắn nói như thế nào. Khúc Trung Trực mở trừng hai mắt, trở bàn tay đẩy rời đi một đạo hắc quang nhanh chóng như điện, thoáng cái đánh vào A Đồn ngực. A Đồn cho dù chữ thần giới bị, nhưng căn bản không có một chút pháp kháng đường sống. Bị hắc quang thoáng cái đánh bay ra ngoài cửa, té ra đi xa hơn 10 thước rơi trên mặt đất, nhịn không được phun ra vài bùn máu. Hắn còn muốn xoay người đứng lên, chính là này hắc quang xâm nhập thân thể của hắn, khóa lại rồi linh lực của hắn bổn nguyên, lại làm hắn một không thể động đậy được. Lúc này A Đồn mới biết được Khúc Trung Trực so với chính mình đâu chỉ cao minh gấp trăm lần. May mắn hắn không có tồn rồi ý xấu, bằng không chẳng phải là ông cụ thắt cổ. Nhưng mà hắn tình huống hiện tại cũng không quá rượu, sinh tử đều ở người khác trong lòng bàn tay, ngay cả mở miệng nói chuyện đều làm không được. A Đồn bị đánh ra như vậy đại độc tính, lập tức đưa tới một số đông người vây xem, hàng rào lý người vừa thấy được A Đồn thảm như vậy, lập tức tình cảm quần chúng xúc động. Có người đi lên cố gắng nâng dậy A Đồn, những người khác hướng Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy vây quanh đi lên. Nếu không Khúc Trung Trực đem A Đồn đánh thảm như vậy, trước lập được uy phong, nói không chừng những người này muốn hướng hắn động thủ. Khúc Trung Trực nhìn xem loạn thất bát tao đám người như mày, há mồm phát ra gầm lên giận dữ, giống như kim cương pháp lệnh, thoáng cái làm tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hắn khoát tay hào nói, chư vị thỉnh hãy nghe ta nói. À đồn coi các ngươi là thành xuất sinh đến dưỡng, trong lòng hắn các ngươi thậm chí không bằng heo chó. Hắn nô dịch các ngươi, lăng nhục các ngươi, còn mỗi trước lương tâm nói các ngươi là tự nguyện. Ta hôm nay muốn thay trời hành đạo, đem hắn rút gân lột ra dùng cảnh báo hậu nhân. Vương bát đản, lăn đi ra, lăn đi ra. Thả rồi chí thánh thượng sư, chúng ta chính là tự nguyện, không cần các ngươi xen vào việc của người khác. Nghe xong Khúc Trung Trực nói, đám người lại là một trận ồn ào, còn có người chửi ầm lên. Nhưng mọi người đầu mâu nhất trí nhắm ngay Khúc Trung Trực, vậy mà không ai đối với A Đồn có ý kiến. Khúc Trung Trực bị mọi người một trận mắng, cái mũi không phải là cái mũi, mặt không phải là mặt, phổi đều nhanh tức điên rồi. Hắn hét lớn một tiếng, bọn ngươi dân ngu tất cả im miệng cho ta. Các ngươi đều là đầu vóc heo sao? A Đồn đối ngươi như vậy môn, các ngươi còn muốn vì hắn nói chuyện? Ngươi xem các ngươi nguyên một đám đói xanh sao vàng vọt, hắn đã có rượu có thịt, hắn một cái không vui liền muốn giết người cho hả giận, còn cho các ngươi ăn thịt người. Tiếp tục như vậy các ngươi sớm muộn gì tất cả đều chết trong tay hắn, ta giết hắn rồi là ở vì các ngươi trừ hại. Khúc Trung Trực lúc nói chuyện dùng tới rồi thông linh ma âm, đám người lập tức yên tĩnh trở lại, hắn dừng lại một chút nói tiếp đi, chư vị không phải sợ hắn xoay người trả thù, ta nói pháp cao hắn gấp trăm lần, gọi hắn canh ba chết hắn liền sống không đến bình minh. Các ngươi đừng có bất kỳ áp lực tâm lý, đối với hắn có cái gì lên án, cứ việc nói thẳng. Đám người tao động một chút, một cái nhìn xem khoảng 40 tuổi trung niên nhân trong đám người kia mà ra, đứng ở Khúc Trung Trực trước mặt. Khúc Trung Trực cho rằng người nọ là đến vạch trần A Đồn đấy, lập tức lòng tràn đầy vui mừng, cảm giác mình một phen khổ tâm không có uổng phí. Không ngờ trung niên nhân chắp tay, lại nói ra như vậy một phen đến. Vị này tiên sư mời, trung niên nhân cung kính nói, tiểu có mấy vấn đề muốn hỏi ngài vừa hỏi. Khúc Trung Trực khách khí nói, không cần đa lễ, thỉnh giảng. Ta đây liền nói thẳng rồi, trung niên nhân nhàn nhạt nói, xin hỏi tiên sư tự nơi nào đến muốn đi đến nơi nào? Tại chúng ta gỗ đảo trại sẽ ngừng ở lại bao lâu? Có thể dừng lại bảo vệ chúng ta cả đời sao? Khúc Trung Trực đang muốn mở miệng trả lời, trung niên nhân kia nhưng căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, phối hợp tiếp tục nói, ta biết được ngài tất nhiên còn có là trọng yếu hơn sự, không có khả năng ở tại chỗ này cả đời. Như vậy xin hỏi tiên sư, hàng rào bên ngoài đoán linh thành đàn cương thi khắp nơi trên đất, nếu như A Đồn thượng sư bị ngài giết rồi, ai tới bảo vệ ta đợi? Ngài ra đi thời điểm, muốn đem chúng ta cái này vài trăm người đều mang lên sao? Mang ta lên môn cái này vài trăm người, ngài liền nhất định có thể bảo chứng an toàn của chúng ta sao? Có thể bảo chứng chúng ta sẽ không chết khát chết đói, sẽ không bị ác linh chỗ xâm hại sao? Trung niên nhân liên tiếp vấn đề, lúc này đem Khúc Trung Trực cho hỏi ngây ngẩn cả người, trung niên nhân không thuận theo không buông tha nói tiếp, nếu như ngài không thể mang bọn ta đi, lại không thể lưu lại bảo vệ chúng ta cả đời, như vậy ạ đồn thượng sư sau khi chết, ác linh đột kích, chúng ta cái này vài trăm người toàn quân bị diệt. Hại chết chúng ta đấy, đến tột cùng là ác linh, là ạ đồn, vẫn là tiên sư ngài. Ngài nếu là thật muốn làm như vậy, giết chết ạ đồn thượng sư sau, còn thỉnh động thủ, đem chúng ta cùng nhau đều giết rồi mãi. Ngài giết chết thượng sư, cùng giết chết chúng ta toàn bộ, có cái gì khác nhau đây? Khúc Trung Trực há to miệng nghĩ muốn xem vào, chính là lại phát hiện mình vậy mà không thể nào cãi lại, sắc mặt của hắn nang ham, như lau đáy nổi bụi đồng dạng tối như mực đấy. Trung niên nhân nhìn mặt mà nói chuyện, biết được hỏa hầu không sai biệt lắm, vì vậy ngựa khi biến thành luyện chuyển đến, hắn nói, tiên sư, ta biết được ngài lòng mang bình thường dân chúng, là cái thật to thánh nhân. Có thể là thời kỳ phi thường đã có phi thường thủ đoạn, ạ đồn thượng sư đối với chúng ta có lẽ có chút ít không bằng ý địa phương, nhưng cái này không thể mà sát công lao của hắn. Nếu như không có hắn chấn nhiếp ác linh xua đuổi âm sát, chúng ta những người này đã sớm chết hết. Cho nên cung thỉnh tiên sư hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho thượng sư tánh mạng, bỏ qua cho gô đảo trại mấy trăm người tánh mạng. Trung niên vừa nói một bên quỳ xuống, những người khác môn đều nói theo, đông nghìn nghịt quỳ xuống một mảnh. Mọi người cùng kêu lên cầu khẩn, thỉnh tiên sư hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho ạ đồn thượng sư, bỏ qua cho gô đảo trại mấy trăm cái nhân mạng. Khúc Trung Trực tâm tình phức tạp cực kỳ, nhìn xem những này quỳ rạp xuống đất vì ạ đồn cầu tình người, trong tâm hắn cảm thấy một trận bi thương. Hận hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh. Nhờ bao che tại thông linh sư cánh phía dưới mọi người, đối với tử vong sợ hãi làm bọn họ chết lặng không chịu nổi, bọn họ lanh huyết vô tình, thậm chí có thể nhìn tận mắt thân nhân của mình đi tìm chết mà thờ ơ vì có thể sống được đi, bọn họ thậm chí không tiếc vì ạ đồn người như vậy tận bã cầu tình. Tử vong, thật sự đáng sợ như vậy. Có thể cho nhiều người như vậy không hề máu điên cùng tôn nghiêm, sống ngay cả con chó không không bằng. Thành Bất Quy một mực thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thấy Khúc Trung Trực tâm tình hạ, tiến lên vô vô bờ vai của hắn thấp giọng an ủi, thế sự như thế, không cần chú ý những này rất sợ chết dân ngu, khiến cho bọn họ cầu thả sống sót đi. Chúng ta còn có huyết hải thâm cựu chưa báo, nào có cái này rất nhiều thời gian rỗi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Khúc Trung Trực buồn vô cớ nói, lời tuy như thế, cuối cùng là trong nội tâm tích tụ. Sư Minh, ngươi nói nếu là sư phụ hắn lao nhân ra gặp được chuyện như vậy, sẽ làm như thế nào? Thành Bất Quy cười lạnh một tiếng nói, bọn này heo chó không bằng gì đó, nếu để cho sư phụ hắn lao nhân ra đụng phải, xác định vững chắc toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại, tình hỏng rồi tâm tình. Chương 50, Lưu Gia Thôn. Nghĩ đến Lưu Vũ Sinh quả quyết tàn nhẫn, Khúc Trung Trực ngẩn người mê mẩn. Nhưng mà muốn đem người nơi này toàn bộ giết sạch, hắn là vô luận như thế nào cũng hạ không được rồi cái này tay. Đã không thể toàn bộ giết rồi, nay cũng chỉ có thể lưu ạ đồn một cái mạng chó, bằng không nói, chính như người trung niên kia theo như lời, cùng giết bọn họ cũng không có gì khác nhau. Khúc Trung Trực chán nản thở dài, cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại, hắn bỏ xuống đám người, xoay người liền phải lý khai. Thành Bất Quy khoát tay nói, chờ một chút, sư đệ, còn có chuyện không có làm xong đâu. Khúc Trung Trực sửng sốt một chút, hứng thú đần độn đối với quỷ đám người nói, tất cả đứng lên đi, ta sẽ không giết chết ạ đồn, các ngươi có thể yên tâm. Đám người nghe được tin tức này lập tức hoan hô lên. Khúc Trung Trực xoay người đối với Thành Bất Quý nói, tốt rồi sư huynh, không có chuyện khác chúng ta liền rời đi đi, ta một khắc cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc. Thành Bất Quý dở khóc dở cười, chỉ vào ạ đột nói, sư đệ ngươi nghĩ cái gì đây, những này ngu ngốc dân ngu nào có cho ngươi chuyên môn công đạo hai câu tất yếu. Ta là nói cái này ạ đột nói chuyện vô cùng không thật, có chuyện này nhi còn phải hỏi lại hỏi hắn. Khúc Trung Trực tinh thần hoảng hốt, căn bản không rõ Thành Bất Quý ý tứ, hắn toàn bộ không có rồi trước kia khôn khéo, xem ra hôm nay gặp được chuyện tình cho hắn đả kích rất lớn. Thành Bất Quy thở dài, trên mặt kim quang lóe lên, thân thủ hư không một chảo, ạ đồn cả cái người liền lơ lửng lên rồi chậm rãi bay tới bên cạnh của hắn. Thành Bất Quy giải khai ạ đồn trên người linh lực hóa, cười lạnh nói, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là nói cho ta ngươi cũng biết có quan hệ tại Lưu Vũ Sinh chỗ có chuyện, sau đó tiếp tục làm của ngươi thổ hoàng đế, hai là tiếp tục nói dối, ta đem ngươi rút gân lột ra. Vong hồn luyện thành đại nguyên rủa phủ, ngày đêm khóc thét, ngươi xem rồi xử lý đi. Thành Bất Quy tuy nhiên trên người không có gì khí thế cường đại, nhưng hắn cười lạnh thời điểm, ạ đồn cảm thấy toàn thân lạnh cả người, liền giống bị một con cường đại oán linh theo dõi đồng dạng. Hắn do dự một chút đang muốn mở miệng, Thành Bất Quy vỗ tay phát ra tiếng còn nói, ta sư phụ chuyển hạ một đạo thần thông tên là Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Siêu Hồn, nếu như ngươi như trước năng ngạnh, ta không ngại rút ra linh hồn của ngươi tự mình tìm kiếm về Lưu Vũ Sinh trí nhớ. A Đồn cắn răng một cái, mười phần lưu manh nói, lưỡng vị đại sư, ta xác thực biết chút ít về Lưu Vũ Sinh tin tức, nhưng đều là tin vỉa hè, còn về thật giả thực tại không cách nào phán đoán. Ta nguyện ý đem ta biết đến đều nói ra, nhưng cầu nhị vị giữ chữ tín, lưu ta một cái mạng chó. Thành Bất Quy nhàn nhạt nói, ngươi hãy nói ta nghe, còn về ngươi có thể không có thể còn sống sót, hừ hừ, liền xem biểu hiện của ngươi rồi. A Đồn túi đầu xuống nghĩ nghĩ nói ra, nhị vị tự phía nam đến, chẳng lẽ thật sự liền chưa nghe nói qua Lưu Vũ Sinh tin tức sao? Thành Bất Quy trong nội tâm chấn động, nghi ngờ hỏi, tự phía nam đến cùng Lưu Vũ Sinh tin tức có quan hệ gì? A Đồn thở dài chỉ vào bầu trời nói, tê thị nhị vị tổng phải biết đi, đó là ác linh triều dân phát nguyên địa, về sau bị một viên đạn hạt nhân cho san thành bình địa, chỗ kia tràn ngập phóng xạ vân cùng điện từ lôi bạo, hoang tàn vắng vẻ không có một ngọn cỏ. Nhưng Lưu Vũ Sinh lại liền tại Tê Thị Di chỉ đi tây 200 km chỗ thành lập rồi một chỗ thôn trại. Ngài nhị vị tự phía nam đến, chẳng lẽ chưa nghe nói qua Lưu Gia Thôn vi danh? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực sắc mặt đại biến, đồng thời kích động hỏi, ngươi nói gì vậy? Ngươi nói Lưu Vũ Sinh còn sống? Hai người đột nhiên tâm tình rất là kích động, A Đồn bị lại càng hoảng sợ, cực kỳ cẩn thận nói, đúng vậy à, Lưu Vũ Sinh đương nhiên còn sống. Hắn còn sống hảo hảo đây. A, ta hiểu được, hai vị đại sư bế quan hồi lâu, khả năng không biết trong đó ẩn tình. Lưu Vũ Sinh nghiêm khắc mà nói cũng không thể tính người sống, hắn vốn là một cụ tử thi. Tại ác linh triều dâng đột kích thời điểm bị vô số âm sát nhiễm, vậy mà khôi phục thần trí, thành rồi một cái hoạt tử nhân. Không chỉ có như thế, hắn không biết từ chỗ nào nhi học được một thân thông linh đạo pháp, hôm nay đều nhanh muốn bước vào đại thông linh sư cảnh giới. Hâm mộ a, lão già này thật sự là đi rồi cầu thị vận. A Đồn rõ ràng đối với trong miệng hắn Lưu Vũ Sinh mười phần cực kỳ hâm mộ, nhưng mà nói lúc thức dậy khẩu khí không khỏi có chút khinh cuồng, thành bất quy sắc mặt một hắc, đưa tay chính là một cái miệng rộng tử. Ba. A Đồn nói rồi một nửa liền bị cắt đứt, bụng lấy xương đỏ quai hàm vẻ mặt khó hiểu. Thành bất quy lạnh lùng nói, nói năng lô mãng, ngươi là cái gì cầu vận, cũng dám nghị luận hắn lão nhân ra. A Đồn không biết vì cái gì bị đánh, lại không dám phản kháng, chỉ có thể đánh rất rồi răng đến trong bụng nuốt an phận thuật sĩ. Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực liếc nhau, hưng phấn không thể tự ức, bọn họ bản năng nguyện ý tin tưởng A Đồn theo lời hết thảy, căn bản không muốn đi hoài nghi lời của hắn. Xem ra Lưu Vũ Sinh linh lực hao hết sau bị lột ra quỷ hại chết, nhưng chính vượt qua ác linh triều dâng, cho nên chết mà sống lại. Tuy nhiên cảnh giới rơi xuống, trở thành một cái hoạt tử nhân, nhưng tối thiểu thần trí vẫn còn tại, cái này thật sự là một cái thiên đại tin tức tốt. Thành bất quy trong nội tâm còn có chút hối hận, nguyên lai địa ngục thông đạo không có biến, chỉ là vốn là tê thị biến rồi. Nếu như bọn họ theo huyết sát địa ngục sau khi đi ra, không có vội vã rời đi, mà là đang phụ cận tra xét rõ ràng, nói không chừng đã sớm cùng Lưu Vũ Sinh đoàn tụ rồi. Đông nhiên tìm được Lưu Vũ Sinh không có chết tin tức, Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực huynh đệ hai người vội vàng không thôi, rốt cuộc không tâm tư quản sự tình khác. Bọn họ hướng A Đồn lên tiếng hỏi rồi lưu ra thôn vị trí cụ thể, tiện tay triệu hồi ra khổng lồ tàng ngao toa kỵ, đụng nát hàng rào lao ra gỗ đảo trại nhanh như chớp hướng nam đi rồi. Còn về A Đồn sẽ như thế nào tại gỗ đảo trại tiếp tục tác uy tác phúc, tự nhiên cũng liền theo hắn đi. Thế gian này không có gì bỉn sư Lưu Vũ Sinh còn sống tin tức quan trọng hơn. A Đồn nhìn xem lưỡng tên sát tinh cởi toa kỵ, giống như lưỡng đạo hắc sắc như thiểm điện trong chớp mắt đi vô tung vô ảnh, hắn nhịn không được thở dài ra một hơi, cười lạnh tự đủ, Lưu Vũ Sinh chỉ sợ là một cái cốt âm ma đi. Hừ hừ hừ. Khổng lồ tàng ngao toa kỵ tốc độ cùng sức chịu đựng đều rất đáng sợ, chỉ cần có cũng đủ linh lực cung ứng, hoàn toàn có thể vĩnh viễn chạy xuống đi. Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực đã là đại thông linh sư viên mãn cảnh giới, linh lực sự dư thừa vượt quá tưởng tượng, hai người một đường chút nào không ngừng lại, liên tiếp chạy rồi hai ngày một đêm, rốt cục về tới Tê Thị. Dựa theo A Đồn theo như lời, hai người dọc theo Tê Thị trên không phóng xạ vân giới hạn hướng đi về phía tây rồi hơn 200 dặm, quả nhiên nhìn thấy một chỗ thôn trại. Thôn trước đứng trước một tòa tấm bia đá, lên lớp giảng bài Lưu Gia Thôn ba chữ to. Lưu Gia Thôn không giống với gỗ đào trại, không có gỗ đào hàng rào làm thành tịch tà vật, chính là chỉnh tề vài sắp xếp tiểu phòng tử. Sở dĩ nói là tiểu phòng tử, bởi vì căn nhà thật sự rất nhỏ. Căn nhà nhỏ đến chỉ có tiểu hài tử có thể đi vào, đại nhân nhất định phải ngồi xổm xuống tài năng chui vào. Cái này không giống một chỗ thôn, giống như là một đám hương giã tiểu miếu thổ địa tại mở đại hội. Những này căn nhà trừ rồi nhỏ, còn có một cái khác đặc điểm, sáng vàng lóng lánh đặc biệt xinh đẹp. Mỗi gian phòng ốc phía trước đều dưỡng một ít tiểu trừ, tiểu mã, con gà con cừu nhỏ đợi xúc vật ra cầm. Không riêng căn nhà nhỏ, hết thảy tất cả đều là bỏ túi đấy, làm người chợt nhìn còn tưởng rằng đi vào rồi tiểu nhân quốc. Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực khó nén trong nội tâm kích động, thu tọa kỵ phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống thôn trước la lớn, đồ nhi Thành bất quy, Khúc Trung Trực, bái kiến ân sư. Sư phụ, chúng ta theo huyết sát địa ngục trở về rồi. Huynh đệ hai tâm tình người kích động, hô nói âm thanh đặc biệt lớn, vậy mà suýt nữa đem một tràng căn nhà cho chấn sụp. Lưu Gia Thôn một trận rối loạn, từ từng gian trong phòng đi tới rất nhiều tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này đều cưỡi tiểu mã lao tới, đem Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực bao bọc vây quanh. Một người trong đó trong đám người kia mà ra, đề phòng nói, hai người các ngươi, là cái gì Nam Bắc? Đến ta Lưu Gia Thôn quấy rối, chính là sống không kiên nhẫn rồi. Cái gì Nam Bắc? Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực hai mặt nhìn nhau, không có rõ ràng người này ý tứ. Một cái khác tiểu nhân ngồi trên lưng ngựa cười ngựa tới ngựa lui, ôm bụng nói, Tiêu Mập Mạp, không phải là cái gì Nam Bắc, là vật gì? Tên là Tiêu Mập Mạp tiểu nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu nói, với anh, hai người các ngươi là vật gì? Nói mau, đến ta Lưu Gia Thôn chuyện gì? Chẳng lẽ chưa nghe nói qua Vũ Sinh Thánh Sư uy danh sao? Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực quỳ trên mặt đất, những thứ khác tiểu nhân ngồi trên lưng ngựa, mới khó khăn lắm đủ đến bờ vai của bọn hắn. Bọn họ nhìn trước mắt những này bỏ túi tiểu nhân, không khỏi cảm giác được một trận thân thiết, những người này đều là ân sư Lưu Vũ Sinh chỗ làm phép linh vật sao? Thành bất quy mỉm cười nói, chư vị tiên đồng, ta kêu Thành bất quy, vị này chính là ta sư đệ Khúc Trung Trực, chúng ta là Lưu Vũ Sinh đại sư thân truyền đệ tử. Lần này tới chính là đặc biệt tới tìm ân sư đấy, xin hỏi hắn lao nhân ra hiện tại nơi nào? Chương 51, cá. Tiêu Mập Mạp bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Thành bất quy, cười lạnh nói, nói hưu nói vượng. Vũ Sinh Thánh sư khi nào thì thu qua thân truyền đệ tử? Nghĩ bái hắn làm thầy người ngược lại một bó to, hai người các ngươi chớ không phải là giả mạo rồi thánh sư đệ tử tên, nghĩ đã lừa gạt chúng ta bỏ đi quấy rầy hắn. Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực nhìn nhau cười, lắc đầu nói, tiên đồng hiểu lầm, chúng ta thật là Lưu Vũ Sinh đại sư thân truyền đệ tử. Thỉnh cầu vì chúng ta thông báo một tiếng, hắn lao nhân ra biết được chúng ta đi, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Tiêu Mập Mạp cố chấp lắc đầu, phất tay nói, "Chúng tiểu nhân, đem cái này hai cái xấu đuổi đi ra, còn dám quấy rối bắn." Một đám tiểu nhân nghe lệnh, đều giơ tay lên trung bỏ túi vũ khí, bày ra công kích tư thế. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực trên mặt biến sắc, bọn họ đã là đại thông linh sư, đại thông linh sư tôn nghiêm không để cho tiết độc, cho dù những ngưỡng người này Lưu Vũ Sinh làm phép linh vật, cũng không thể tùy ý mạo phạm. Nhưng lại không thể chính xác động thủ hủy diệt những này linh vật, bằng không nói chẳng phải là sẽ làm cho ân sư không nhanh. Khúc Trung Trực đánh rồi hai cái búng tay, một đạo minh hỏa vòng theo trên mặt đất nhóm lên, đem Tiêu Mập Mạp vây quanh cái nghiêm nghiêm thực thực. Hắn cười nói, tiên đồng có thể nhận thức này hỏa. Đây là thông linh thượng tam tiên đạo pháp, chính là ân sư thân truyền. Cái này ngươi cần tin đi, còn không mau đi thông báo. Minh hỏa tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, tuy nhiên Khúc Trung Trực có ý khống chế, cũng không chân chính phát huy uy lực của nó, nhưng vẫn cũ đem Tiêu Mập Mạp dọa sắc mặt bạc màu. Hắn run rẩy nói, hảo hảo hảo, được rồi, ngươi các ngươi chờ, ta cái này liền đi thông báo. Khúc Trung Trực cười nhạt một tiếng, lại đánh búng tay, minh hỏa liền vô ảnh vô tung biến mất. Tiêu Mập Mạp lòng còn sợ hãi xem rồi Khúc Trung Trực liếc mắt, quay đầu ngựa lại chạy vào thôn Lý. Tiêu Mập Mạp thân ảnh tại thôn Lý lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực rỗi dài rồi cổ. Trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Không biết qua bao lâu, hai người xem con mắt rều tê rồi. Lưu gia trong thôn cuối cùng có rồi động tĩnh. Tiêu Mập Mạp mang theo càng nhiều tiểu nhân nhi, vây quanh một cái bình thường thần cao đàn ông theo thôn đi vào trong rồi ra đến. Tiêu Mập Mạp không biết từ chỗ nào nhi lại phải rồi sức mạnh, chỉ cao khí ngang nói, hai người các ngươi còn không mau điểm đại lễ thăm viếng. Đây là Lưu Vũ Sinh chí thánh tiên sư. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy nhìn thấy cái này bình thường thân cao đàn ông, lông mày hơi hơi nhíu lại, cái này người căn bản không phải Lưu Vũ Sinh. Trừ rồi ân sư Lưu Vũ Sinh, thế gian này ai có thể khi được huynh đệ hai người cúi đầu. Bọn họ mặt đen lên đứng lên rồi, lòng tràn đầy thất vọng. Thành Bất Quy lạnh như băng nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao giả mạo ta ân sư tục danh? Theo thôn Lý ra đến đàn ông một mực đánh giá Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực, nghe vậy đang muốn nói chuyện, Khúc Trung Trực đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi là Hạo Nhiên. Ta nhớ được ngươi. Ngươi là cái gì kia Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch, ta trước kia tại trên TV gặp qua ngươi. Bị ngươi một ngụm gọi phá thân phận, đàn ông có vẻ có chút ngạc nhiên, hắn sửng sốt một chút, cảm khái nói, không thể tưởng được còn có người nhớ rõ ta, thật sự là thương hải tăng điển. Nhưng mà, kỳ thật ta không gọi Hạo Nhiên, ta kêu Bạch Tuộc. Ta quản ngươi cái gì Trương Cá Lý Cá. Thành Bất Quy vẻ mặt khắc nghiệt nói, ngươi vì cái gì giả mạo ta sư phụ tục danh? Ta sư phụ hắn lao nhân ra ra sao? Nói. Bạch Tuộc cười một chút nói, cái này. Nói đến nói liền chưa rồi, các ngươi được nghe ta từ từ nói. Nói ngươi mẹ trái trứng. Thành Bất Quy trong tay đoạn đao nhoáng một cái, liền chạy trước Bạch Tuộc cổ bộ tới, dám can đảm xấu ta sư phụ thanh danh. Ăn trước ta một đao. Đánh ngươi cái gần chết, nhìn ngươi nói hay không lời nói thật. Bạch Tuộc không có ngờ tới Thành Bất Quy nói động thủ liền động thủ, ngay cả nhận cơ hội đều không cho. Vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa chúng chiêu. Dù là hắn tránh thoát đao phong, nhưng Thành Bất Quy trong tay chính là nửa thanh Trảm Quỷ đao. Uy lực lớn đến vô biên vô hạn, vẹn vẹn ánh đao liền đem hắn áp chế khí huyết di động. Trên người không tự chủ được tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Thành Bất Quy được lý không buông tha người, vung đao lại chém, Bạch Tuộc vội vàng khoát tay vung ra một thanh phù chú. Những này phù chú tạo thành tầng tầng cái thuẫn, tuy nhiên Trảm Quỷ đao chặt lên đi không chút nào bị ngăn trở ngại, nhưng một tầng lại một tầng liên miên không dứt phù chú cái thuẫn, cuối cùng giảm sóc rồi đao thế. Bạch Tuộc nhân cơ hội này làm cái thông linh đột, lóe lên thân liền xuất hiện ở hơn 10m bên ngoài an phận thuật sĩ. Phần đông tiểu nhân nhi cưới tiểu mã hoa hoa kêu to như Thành Bất Quy phóng đi, Thành Bất Quy hừ lạnh một tiếng, ánh đao một chuyển, tiểu nhân mang tiểu mã liền bị chém thành rồi vô số mảnh giấy vụn. Bạch Tuộc tay vừa bấm ngón tay, trên người âm sát chi khí đại thịnh, hắn đang muốn thi triển thông linh đạo pháp, không ngờ sau lưng đột nhiên cảm thấy một trận thấu xương băng hàn. Khúc Trung Trực chẳng biết lúc nào đứng ở Bạch Tuộc sau lưng, một đạo minh hỏa giáng phía sau lưng của hắn sáng tắt bất định, minh hỏa phát ra uy lực, cơ hồ đem không khí đều đông lại rồi. Bạch Tuộc trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, một cử động cũng không dám. Thành Bất Quy tiện tay diện sát hơn phân nửa người cưỡi ngựa tiểu nhân nhi, thản nhiên đi đến Bạch Tuộc trước mặt, cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi còn thật sự có tài, hoặc tử nhân có thể tu luyện thông linh đạo pháp đến ngươi cảnh giới này cũng coi như không dễ. Có thể ngươi nghìn không nên vạn không nên giả mạo ta ân sư tục danh. Ngươi nói, ta cần xử trí như thế nào ngươi? Bạch Tuộc thở dài một tiếng nói, hai vị quả nhiên đã thành tựu đại thông linh sư, Lưu Vũ Sinh đại sư trên trời có linh, chắc hẳn sẽ hết sức vui mừng. Ngươi nói cái gì? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đồng thời biến sắc, Khúc Trung Trực trên tay minh hỏa ngọn lửa run lên, thiếu chút nữa đốt tới Bạch Tuộc đầu. Bạch Tuộc vội vàng hô to, là Lưu Vũ Sinh đại sư làm như ta làm. Hắn để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi. Thành Bất Quy khoát tay áo, ý bảo Khúc Trung Trực đem minh hỏa thu vào. Hắn ý vị thâm trường đối với Bạch Tuộc nói, xem ra ngươi có rất nhiều chuyện muốn nói cho chúng ta biết, không là. Bạch Tuộc không biết từ chỗ nào nhi lấy ra đến một cái chuyện tâm bình, miệng bình nhắm ngay trên người cọ sát vài cái, loại này mùi hôi mùi vị liền tiêu tan rồi rất nhiều. Hắn sờ lên cái mùi nói, cái này được từ đầu nói lên, là cái rất trường chuyện xưa, các ngươi tử tế nghe lấy đi. Năm đó ta chỉ là một bình thường tiểu bảo an, một chuyện không thành, mỗi ngày vì ba bữa cơm lao lực. Về sau không cẩn thận trêu chọc bán linh, thiếu chút nữa bị hại chết, may mắn lúc ấy Lưu Vũ Sinh đại sư trải qua, cho ta lưu lại một tuyến sinh cơ. Ta tìm đến đại sư, hắn cứu mạng của ta, còn ban cho ta một đạo bảo vệ tánh mạng linh phủ. Bạch Tuộc lâm vào trước kia nhớ lại chính giữa, âm thanh trầm thấp nói: "Này đạo linh phù là đại sư cho ta mượn trừ tà bảo vệ tánh mạng dùng đấy, linh phù thần uy, quả nhiên bị xua tan rồi hoàn linh." Bạch Tuộc biểu lộ biến được có chút khổ sắc, chính là, ta lại sinh lòng tà niệm. "Ai, người không tìm đường chết liền sẽ không chết, một chút cũng không giả. Ta cầm đại sư linh phù nút vào, còn làm bộ thông linh đại sư đi ra ngoài giả danh lừa bịp." Khúc Trung Trực nghe đến đó có chút không kiên nhẫn, mở miệng chuẩn bị chặt đứt Bạch Tuộc, thành bất quy bất động thanh sắc lắc đầu, ý bảo không nên vọng động. Bạch Tuộc đối với cái này huynh đệ hai người mờ ám xem như không thấy, phối hợp nói tiếp: "Đại sư ban thưởng cấp cho ta linh phù linh lực sự dư thừa, ta dùng để lừa gạt rồi không ít tiền, còn xông ra rồi nhạ đại danh thanh âm, không nghĩ tới cũng vì ta đưa tới rồi mầm hai vạn. Năm đó Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch Lâm Mịch Vân." "Đợi một chút, ngươi chẳng phải là Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch sao?" Khúc Trung Trực nghi hoặc nói. Bạch Tuộc quán độc nói: "Ta nói là trước kia chủ tịch, một cái độc như rắn giết nữ nhân. Con trai của nàng bị oán linh nhập vào thân, vì vậy liền sai người đem ta cường bắt đi, muốn ta vì con trai của nàng trừ tà. Ta trước kia hám hại lừa gạt dựa vào là tất cả đều là đại sư linh phủ, chính mình nào có cái gì bản lĩnh thật sự. Linh phủ đối với con trai của nàng trên người oán linh không hề có tác dụng, vì vậy nàng khiến cho con trai của nàng đem ta sinh sinh xé nát, tươi sống ăn vào rồi trong bụng." Thành bất quy nhíu mày, không giải hỏi: "Ngươi là nói, ngươi năm đó đã bị giết rồi. Có thể ngươi bây giờ không phải là oán linh a?" "Ta đương nhiên không phải là oán linh, ta là hoạt tử nhân." Bạch Tuộc mặt không biểu tình nói: "Ta bị cái kia nữ nhân ác độc hại sau khi chết, Lưu Vũ Sinh đại sư xuất hiện rồi, hắn trừ đi cái kia nữ nhân ác độc, đánh giết rồi cái kia oán linh nhập vào thân hải tử. Đại sư niệm tại ngày xưa tình cảm, triệu hồi rồi hồn phách của ta, vì ta thi triển mượn xác hoàn hồn thuật. Cho nên ta về sau mới biến thành Thiên Đạt tập đoàn chủ tịch, đây đều là đại sư ân tứ, hắn ban cho ta tân sinh." Thành bất quy vô vô Bạch Tuộc bả vai nói: "Các hạ tao ngộ mười phần làm cho người đồng tình, lại nói tiếp ngươi theo chúng ta huynh đệ hai người thật là có chút ít nguồn gốc." "Ta kêu Thành." "Ngươi kêu Thành bất quy, hắn kêu Khúc Trung Trực." Bạch Tuộc cười nói: "Ta cũng biết, Lưu đại sư đã sớm đã thông báo, các ngươi là hắn chỉ vẹn vẹn có hai cái thân truyền đệ tử. Ta tại nơi này chính là vì chờ các ngươi đến." Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực liếc nhau, rốt cục không thể duy trì bình tĩnh, kích động nói: "Ta sư phụ hắn lao nhân ra, đến tột cùng khai báo sự tình gì?" Chương 52, Di Bảo. Bạch Tuộc không đếm xỉa Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực vấn đề, bán rồi cái nút nói: "Các ngươi hẳn là theo huyết sát địa ngục trở về không bao lâu đi. Này nhân giới phát sinh biến cố đều làm cho rõ ràng sao?" Thành bất quy nhẫn mại tính tình nói: "Làm cho rõ ràng, ác linh triều dâng, tận thế, thông linh thịnh thế khế ước thần toạn. Thỉnh sử dụng phỏng vấn bộ trạm." "Ừ." Bạch Tuộc nhẹ gật đầu, "nếu như ta nói, tại hết thể còn không có phát sinh trước kia, Lưu đại sư cũng đã dự liệu đến sẽ có một ngày như vậy, các ngươi tin tưởng sao?" "Tin tưởng." Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực chăm miệng một lời nói. Thành bất quy tràn ngập kính ngưỡng nói: "Sư phụ hắn lao nhân ra thần thông đạo pháp đã đạt tới đỉnh phong, học cứu thiên nhân, biết trước bị cho là rồi gì vậy? Chỉ là, ta không rõ hắn lao nhân ra vì cái gì không có theo chúng ta nhắc tới qua những này. Có thể là không muốn các ngươi lo lắng đi, khi đó các ngươi quá mức nhỏ yếu, liền tính biết được rồi thì phải làm thế nào đây đây?" Bạch Tuộc nói: "Nhưng mà Lưu đại sư làm việc thần bí khó lường, có lẽ có cái gì nguyên nhân khác cũng nói không chừng. Hắn lao nhân ra tại ác linh tận thế trước kia một tháng, liền dặn dò ta không cần dùng cốt âm hương áp chế trên người thì thối, ta đúng là bằng vào rồi hoạt tử nhân thể chất, mới tránh thoát rồi ác linh triều dâng, lưu lại một điều tánh mạng." Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực cảm đạm không thôi, như Bạch Tuộc theo như lời, lúc đó bọn họ đều là mới nhập môn thông linh sư, liền tính biết có như vậy kinh thiên biến cố thì phải làm thế nào đây đây? Còn chưa đủ cho sư phụ thêm phiền phải đấy. Hiện tại bọn họ cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, chính là sư phụ cũng đã tiên thăng rồi, tạo hóa trêu ngươi à?" Bạch Tuộc nói tiếp đi: "Lưu đại sư lưu cho ta mấy thứ bảo vật, để cho ta tại ác linh mạt nhật chi hậu dùng hắn lao nhân ra danh nghĩa làm việc, hơn nữa nói cho ta, một ngày nào đó hắn hai cái thân truyền đệ tử sẽ tìm tới tận cửa rồi. Hôm nay các ngươi quả nhiên đến rồi. Những này bảo vật cũng nên vật quy nguyên chủ, trả cho các ngươi." Bạch Tuộc tiện tay từ phía sau lấy ra một thanh tối như mực giấy dầu cái ô. Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực nhìn thấy cái thanh này cái ô khiếp sợ không thôi, đây chẳng phải là Lưu Vũ Sinh một mực bất ly thân âm dương bảo tán sao? Khó trách ngày đó tại hai cao lớn chiến lột ra ác quỷ thời điểm không gặp sư phụ con nó. Nguyên lai là sớm giao cho Bạch Tuộc bảo quản đến rồi. Bạch Tuộc run mở âm dương bảo tán, từ bên trong lấy ra hai dạng đồ vật, nửa bả đao phiến, một cái màu hồng hạt châu. Thành bất quy trong tay nửa thanh trảm quỷ đao đột nhiên kịch liệt chấn động lên, Bạch Tuộc lấy ra nửa bả đao phiến cũng tùy theo chấn động, chính muốn phá không bay đi. Thành bất quy phúc trí tâm linh, đem nhẹ buông tay, trảm quỷ đao lúc này bay lên trời, cùng này nửa bả đao phiến đính vào rồi cùng một chỗ. Kín kẽ. Cái này nửa bả đao phiến, đúng là trảm quỷ đao một nửa khác. Trảm quỷ đao rốt cục một lần nữa biến thành một cái chính thể, khôi phục trước kia uy lực, nó lẳng lặng nổi trên không trung, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng long ngâm. Thành bất quy trang trọng vươn tay nắm chặt chuôi đao, một trận huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, trảm quỷ đao không có chút nào chống cự, tựa như ôn thuận cừu non tùy ý hắn không chế. Hắn hưng phấn vãn rồi cái đao hoa, "Oeng!" Một trận mãnh liệt ánh đao thoáng hiện, cơ hồ muốn đem thiên đều bổ ra một cái lỗ thủng. Ánh đao dư uy quét tán mở đến, Bạch Tuộc không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, trên người hắn da thịt cấp tốc hư thối, cả cái người biến thành màu xanh đen, bốc lên trận trận khói xanh. "Mau đưa đao thu lại." Bạch Tuộc giống to. Thành bất quy vội vàng đem trảm quỷ đao cất kỹ, Bạch Tuộc thở dài ra một hơi, luống cuống tay chân lấy ra chuyển tâm mình. Từ đó đổ ra một thanh cốt âm hương bôi ở trên người. cốt âm hương biến hóa thành vô số con giun, tại trên người hắn bò qua bò lại. Nơi đi qua thịt thối rất nhanh khôi phục bình thường, cốt âm hương cũng biến thành càng lúc càng lớn. Sau nửa ngày sau, bạch tuộc lại biến trở về rồi bộ dáng lúc trước, hắn đem cốt âm hương bắt được nhét vào chuyển tâm mình, nghĩ mà sợ nói, thật là lợi hại chạm quỷ đao. Thành bất quy nhún vai nói, thật có lỗi, nhất thời ngửa tay, không thể tưởng được hoàn toàn thể chạm quỷ đao uy lực như thế này mà đại. Bạch tuộc bất đắc dĩ nói, Lưu đại sư không có cùng ngươi nói qua chạm quỷ đao chuyện xưa sao? Cây đao này xuất thế thời điểm có thiên kiếp tùy tướng, thần ghét quỷ vứt bỏ, uy lực đại kinh thiên động địa. Đại sư cầm đao này cùng đại địch ác đấu một trận, không chỉ có bản thân bị trọng thương, liền ngay cả cái này bảo đao cũng cắt thành rồi hai đoạn. Nhiều năm qua hắn một mực nghĩ biện pháp phục hồi như cũ đao này, xem ra đã thành công. Thành bất quy nhẹ gật đầu, không giải nói, sư đệ, ngươi nói sư phụ năm đó vì cái gì không cần chạm quỷ đao giết chết lột da quỷ? Sư đệ, sư đệ. Thành bất quy hô hai tiếng, Khúc Trung Trực đều không có trả lời, hắn nghi hoặc xoay người xem xét, chỉ thấy Khúc Trung Trực con mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chăm chú trước viên này màu hồng hạt châu. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Thành bất quy nói muốn thân thủ đi bắt trên mặt đất hạt châu, cái này vậy là cái gì bà bối? Không nên cử động Lý Phú Quý tu tiên truyền. Bạch tuộc một thanh giữ chặt Thành bất quy nói, hạt châu này từ thế gian hắn hữu, chính là một cái minh hỏa địa ngục hủy diệt sau hình thành minh hỏa châu. Ngươi sư đệ hắn tinh tu minh hỏa thần thông, chỉ cần nhân châu tương hợp, cảnh giới tất nhiên có thể càng tiến một bước, minh hỏa uy lực bạo tăng mấy lần. Lời còn chưa dứt, Khúc Trung Trực cũng đã có rồi hành động, hai tay của hắn một phen, hét lớn một tiếng, thông thần, minh hỏa. Oanh! Khúc Trung Trực cả cái người đều bị màu trắng minh hỏa vây quanh, lần này hắn toàn lực thi triển thần thông, nhưng lại cẩn thận đem minh hỏa uy lực khống chế tại nhất định trong phạm vi. Cực độ áp xúc minh hỏa thoạt nhìn cơ hồ bất động, nhưng này loại bất động hạ nguy hiểm, tựa như tùy thời sẽ nổ mạnh đạn hạt nhân đồng dạng làm mặt người màu tóc bạch. Thành bất quy cùng bạch tuộc cảm thấy toàn thân băng hàn, không tự chủ được lui về sau, liên tiếp lui ra ngoài hơn 10m mới cảm thấy hảo qua rồi chút ít. Khúc Trung Trực lặng lặng thiêu đốt minh hỏa, mãi cho đến linh lực chi nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới há miệng khẽ hấp, viên này màu hồng minh hỏa châu liền hóa thành một đạo lưu tinh, bị hắn một chút nuốt vào trong bụng. Minh hỏa châu chìm vào Khúc Trung Trực trong cơ thể sau, bộc phát ra vô số kim sắc hỏa diễm, những này kim sắc hỏa diễm gầm thét nghĩ muốn bạo phát đi ra. Nếu như bị những này địa ngục minh hỏa đốt tới, hắn lập tức liền sẽ hóa thành nước mù, hồn phi phách tán. Hắn gặp nguy không loạn, phải tay khẽ vẫy, ngoài thân cực độ áp xúc màu trắng minh hỏa nhanh như chớp lùi về trong cơ thể, đem kim sắc hỏa diễm một mực bao vây lại. Kim sắc hỏa diễm cùng màu trắng minh hỏa dây dưa cùng một chỗ, tuy nhiên đồng dạng là hỏa, nhưng một cái cực nhiệt, một cái cực lạnh, căn bản không liên quan, gom lại cùng một chỗ sau quả thực long trời lở đất. Chỉ thấy Khúc Trung Trực ngây người bất động, trên người nhan sắc khi thì vàng óng ánh, khi thì trắng bệnh, khi thì bạch hoàng giao nhau. Hắn thân thể chung quanh khi thì băng hàn thấu xương, khi thì nóng bỏng tương liệt, cực lạnh cùng cực nhiệt luân chuyển biến ảo, liền tính là cứng rắn nhất hợp kim tại hoàn cảnh như vậy hạ ngốc trong chốc lát, cũng sẽ biến thành như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Thành bất quy lo lắng không thôi, xoa xoa tay đi qua đi lại, sắc mặt hắc dọa người. Bạch tuộc ở một bên an ủi, không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng Lưu đại sư, đây hết thảy đều là sắp xếp của hắn. Phục hồi như cũ chạm quỷ đao, cho ngươi chiến lược đại tăng, cái này khỏa minh hỏa châu nhất định có thể cùng Trung Trực trời sinh tương hợp, làm hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Các ngươi còn có là trọng yếu hơn sứ mạng, tuyệt đối sẽ không. Bạch tuộc lời còn chưa nói hết, dị biến nảy sinh. Khúc Trung Trực ngửa mặt lên trời giống giận, thân thể bị vô số hỏa diễm đồng hóa, cả cái người trong nháy mắt liền bị đốt thành rồi cho bụi. Thành bất quy tròn mắt muốn nước, phẫn nộ rít gào một tiếng, bạch tuộc cau mày, cũng không có ngờ tới vậy mà sẽ ra loại sự tình này. Chẳng lẽ Khúc Trung Trực không thể hàng phục Minh Hỏa Châu, bị Minh Hỏa cắn trả rồi? Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, đại hỏa phóng lên trời, đốt không khí ken ken rung động. Sau đó theo hư vô bên trong đi tới một cái trần chuồng đàn ông, trên người hắn trải rộng hỏa diễm hình xăm, những tia mãnh liệt minh hỏa khẽ rửa gần hắn, liền biến thành ôn thuận đến, theo tâm ý hắn biến hóa trạng thái. Hỏa mã, chim lửa, hỏa nhân, hỏa cầu cùng hỏa thần, các loại hỏa diễm tinh linh không phải trường hợp cá biệt. Thành bất quy kinh hỉ hô to, sư đệ, ngươi không có việc gì? Này hư vô trung ra đến đàn ông dựng thẳng lên một ngón tay, sở hữu hỏa diễm tinh linh liền biến hóa thành một viên hạt châu, quay tròn đứng ở trên tay hắn. Hắn mỉm cười nói, sư minh, không có việc gì, ta rất tốt. Hơn nữa, ta đã hàng phục rồi Minh Hỏa Châu. Cái này hư vô trung hiện thân đàn ông, thình lình chính là vừa vặn bị đốt thành rồi cho bụi Khúc Trung Trực. Thành bất quy chạy qua đến tựa hồ muốn cùng Khúc Trung Trực ôm một chút, chính là ở nửa đường thượng ngừng lại. Hắn ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói, sư đệ. Khúc Trung Trực không hiểu kỳ diệu, không biết Thành bất quy đến cuối cùng muốn nói cái gì. Bạch tuộc cũng ho khan rồi hai cái, xấu cười nói, Trung Trực, ngươi chim không nhỏ a. Khúc Trung Trực càng không hiểu kỳ diệu rồi, hắn đần độn, ú mê hỏi, cái gì chim? Thành bất quy cùng bạch tuộc giữ im lặng, đồng loạt theo dõi hắn xem, đem hắn xem toàn thân không được tự nhiên. Hắn theo hai người ánh mắt đến trên người mình nhìn lên, lập tức bưng kín hạ thân, một đầu hắc tuyến nói, mẹ trái trứng, quần áo như thế nào đốt không có rồi. Chương 53, tìm kiếm Mã Đại Khánh. Lưu Vũ Sinh tính toán không bỏ sót, dưới chôn bạch tuộc chiêu này ám kỳ, hôm nay đã phát huy rồi toàn bộ tác dụng vô thượng yêu quân. Xin nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ internet. Thành bất quy tìm được rồi đầy đủ trạm quỷ đao, chiến lược bạo tăng, Khúc Trung Trực dung hợp Minh Hỏa Châu, Minh Hỏa thần thông kinh thiên động địa. Hơn nữa bọn họ viên mãn đại thông linh sư cảnh giới, còn có cao minh thông linh thượng tam thiên đạo pháp, huynh đệ hai người đủ để trên thế gian tung hoành qua, ai cũng không làm gì được rồi bọn họ. Liên tính trở lại huyết sát địa ngục, nay huyết sát quỷ vương thấy bọn họ huynh đệ, cũng phải vòng quanh đường đi. Nhưng là gặp được Bạch Tuộc, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực trong lòng rất nhiều nghi hoặc không chỉ có không có cởi bỏ, ngược lại biến thành càng nhiều. Lớn nhất nghi vẫn là Lưu Vũ Sinh đến tuột cùng sống hay chết. Cái này liền ngay cả Bạch Tuộc cũng không biết, hắn chỉ là cảm thấy Lưu Vũ Sinh lâu như vậy đều không có xuất hiện, lại khai báo nhiều như vậy hậu sự, muốn làm nhưng liền cho rằng Lưu Vũ Sinh chết rồi. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực vốn tới cũng cho rằng Lưu Vũ Sinh chết chắc rồi, dù sao lúc trước bọn họ tận mắt nhìn đến ân sư linh lực hao hết, bị ra người ác linh cho triệt để bảo phủ. Nhưng là Lưu Vũ Sinh đã có thể sớm biết trước ác linh tận thế, lại dưới chôn rất nhiều phúc bút, chẳng lẽ liền thật sự nện cổ liền lục. Tại đối mặt tử vong chuyện này thượng, thật sự không có lưu một chút chuẩn bị ở sau sao? Chẳng quỷ đao dùng điểm xấu, tiêu hao linh lực có thể đem một cái thông linh sư tươi sống hút chết, chỉ có đại thông linh sư tài năng vận dụng tự nhiên. Minh Hỏa Châu muốn chết cách tương hợp, còn phải là Minh Hỏa thần thông tu hành đến cảnh giới nhất định tài năng dung hợp bảo vật. Cái này hai dạng đồ vật Lưu Vũ Sinh thông qua Bạch Tuộc lưu cho Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực, có thể thật to tăng lên bọn họ tức chiến lực. Lưu Vũ Sinh lo lắng hết lòng, làm Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đột phá đại thông linh sư cảnh giới, lại nắm giữ thần thông như vậy cùng bảo vật, cũng chỉ vì để cho hai người bọn họ giết chết lột da quỷ. Có hay không có chút quá mức chuyện bé xé ra to. Liên tưởng đến ác linh mạt nhật chi hầu, thông linh giới từ từ hưng thịnh, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đã dần dần cảm thấy một cái đáng sợ âm mưu. Ác linh tận thế, chỉ sợ không phải thiên tai, mà là một cái thông linh giới thế lực lớn. Vì tái hiện thông linh sư ngày xưa phong quang, không tiếc mở ra địa ngục thông đạo thả ra hàng tỷ ác linh, đem người rồi biến thành một cái khác địa ngục, dùng cái này thành tựu thông linh sư địa vị cùng vinh quang. Cái này hoàn toàn là có thể phát sinh đấy, hơn nữa khả năng có thể lớn kinh người. Tại phía sau màn chủ đạo đây hết thể độc thủ, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Vô luận hắn là ai, hắn trô nắm giữ lực lượng nhất định cường đại đến không thể địch nổi, thậm chí Lưu Vũ Sinh đều không thể đối kháng. Bằng không nói, Lưu Vũ Sinh rõ ràng đã sớm biết trước rồi ác linh tận thế, như thế nào sẽ không ngăn cản? Hắn lão nhân ra đem thông linh sư sứ mạng cùng tôn nghiêm xem tánh mạng còn trọng yếu, như thế nào sẽ tùy ý loại chuyện này phát sinh. Lưu Vũ Sinh đối diện mê hoặc kinh nghiệm chỉ tự không đề cập tới, nhưng Thành Bất Quy căn cứ hắn đôi câu vài lời, suy đoán ra cái kia đã từng trọng thương Lưu Vũ Sinh người nhất định cường đại đến không có biên. Trảm quỷ đao đều bị cắt đứt rồi, có thể nghĩ chiến đấu thảm thiết. Như vậy lần này ác linh tận thế, cùng trọng thương Lưu Vũ Sinh người có quan hệ hay không? Hoặc là, chính là cựu nhân kia chủ đạo rồi đây hết thảy. Lưu Vũ Sinh nhất định là bởi vì trọng thương kéo suy sụp rồi thân thể, tự biết báo thù vô vọng, cho nên mới đem hy vọng toàn bộ ký thác vào rồi hai cái đồ đệ trên người. Hắn thiết kế hết thảy cũng là vì làm Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cường đại lên, sau đó tuân theo thông linh sư chân chính sứ mạng cùng vinh quang đi bình định lập lại trật tự, khôi phục nhân giới ổn định. Khách quan mà nói, lột da quỷ căn bản chính là bên cạnh cành nên cuối, cái này chủ đạo rồi ác linh tận thế phía sau màn độc thủ mới là chân chính địch nhân. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực thương thảo rồi nửa ngày, càng phát ra tin trở lên suy luận, chỉ có cái này suy luận tài năng giải thích hết thảy, chỉ có cái này suy luận mới phù hợp bình thường tiểu đoạn. Kỳ thật Bạch Tuộc chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn chẳng khác nào một cái phát cho nhiệm vụ ban thưởng nở tờ cờ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ, thành công tiến giai làm đại thông linh sư, riêng phần mình được Trảm Quỷ Đao cùng Minh Hỏa Châu. Theo lý thuyết sự tình phát triển đến một bước này, liền không có Bạch Tuộc chuyện gì rồi, trên thực tế cũng quả thế. Thành Bất Quy hỏi lại Bạch Tuộc cái khác vấn đề gì, hắn đều tỏ vẻ hoặc là không nhớ rõ, hoặc là không biết. Xem ra trí nhớ của hắn cũng bị người cho động tay động chân. Hắn chỉ nhớ rõ Lưu Vũ Sinh lúc trước như thế nào cứu mạng của hắn, chỉ nhớ rõ chính mình lưng đeo sứ mạng, trừ lần đó ra, nguyên ở ác linh tận thế trước kia sự, một kiện đều không nhớ rõ thiên ma đọc đầy đủ. Cái này gian lận người, chỉ có thể là Lưu Vũ Sinh. Trừ rồi Trảm Quỷ Đao cùng Minh Hỏa Châu, Bạch Tuộc cái gì đều không nhớ rõ, cái gì đều không rõ ràng lắm. Bởi như vậy, có quan hệ tại ác linh tận thế sau lưng trận tướng, manh mối chẳng khác nào cắt đứt. Trông cậy vào Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai cái người khắp thế giới tán loạn, ngày tháng năm nào mới có thể tìm được cái kia phía sau màn đối thủ. Nhưng mà Lưu Vũ Sinh đã động tay động chân, như thế nào sẽ lưu lại cái này như vậy sơ hở? Nếu như đem cả kiện sự so sánh một cái đầu mối chính nhiệm vụ, này Lưu Vũ Sinh an bài manh mối hẳn là một khâu cài một khâu, tuyệt đối sẽ không đến rồi Bạch Tuộc nơi này im bặt mà dừng. Khúc Trung Trực vẫn là một người bình thường thời điểm thích nhất chơi game online, hắn am hiểu sâu trong đó đạo lý. Bạch Tuộc đại thúc, Khúc Trung Trực tràn ngập ám hiệu nói, sư phụ hắn lao nhân ra trừ rồi Trảm Quỷ Đao cùng Minh Hỏa Châu bên ngoài, còn có hay không công đạo ngươi những chuyện khác? Nói thí dụ như làm ngươi dẫn chúng ta tìm người nào, hoặc là đi chỗ nào các loại. Ai nha? Bạch Tuộc sau khi suy nghĩ một chút một vỗ bộ não, ảo não nói, mà nhắc nhở ta, bằng không còn thực thiếu chút nữa liền quên. Lưu đại sư quả thật có công đạo, nếu như các ngươi sau khi trở về cảnh giới tăng lên, có thể nắm giữ Trảm Quỷ Đao cùng Minh Hỏa Châu, vậy hãy để cho ta mang bọn ngươi đi tìm Mã Đại Khánh. Mã Đại Khánh, hắn là ai? Thành Bất Quy nghi ngờ hỏi. Mã Đại Khánh là gia gia của các ngươi bối nhi, hắn là Lưu đại sư cậu họ. Bạch Tuộc thở dài nói, hắn đã là cái thổ chôn đến cổ lao gia này rồi, tuy nhiên trên người có chút âm sát, chính là thông linh thuật cảnh giới thấp đáng thương, thật không biết hắn là như thế nào tại ác linh tận thế sống sót đấy. Hơn nữa hắn trải qua một lần đoạt xá trọng sinh, thọ mệnh một tận, lập tức hồn phi phách tán, thật không biết Lưu đại sư vì cái gì kêu chúng ta đi tìm hắn. Khúc Trung Trực đối với Thành Bất Quy làm cho rồi cái ánh mắt, nhàn nhạt nói, sư phụ hắn lao nhân ra mọi cử động thâm ý sâu sắc, chúng ta chỉ để ý theo như lời của hắn đi làm, nhất định có thể rõ ràng sự tình mọi nguồn. Bạch Tuộc đại thúc, Mã Đại Khánh người ở nơi nào? Chúng ta muốn đi chỗ nào tìm hắn? Mã Đại Khánh liền trốn tại Nguyên Bổn Tê thị nội thành phía tây nam hơn 10 dặm xa một chỗ trong núi hoang, nơi này bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng đến, bầu trời rậm rạp trước dày đặc phóng xạ vân, thỉnh thoảng buộc phát một trận điện từ bao tác. Núi hoang trong phạm vi không có một ngọn cỏ hài cốt khắp nơi trên đất, còn có thật nhiều sú nước ao đầm sùng sục tuyết mạo hiểm bậc khí, tổng có cương thi không cẩn thận rơi vào đi, ngu rồi đi tức như thế nào cũng bỏ không được. Nơi này là một cái so với địa ngục còn muốn thê thảm hoang vu địa phương, trừ rồi đầu chứa nước cương thi, ngay cả oán linh đều không có mấy cái. Bạch Tuộc cũng chỉ biết là một thứ đại khái phương vị, Mã Đại Khánh cụ thể chỗ ẩn thân hắn cũng không rõ ràng lắm, còn về Mã Đại Khánh vì cái gì muốn chịu đựng phóng xạ thống khổ, nhất định muốn tại loại nhân này khó có thể sinh tồn địa phương ngốc trước, hắn thì càng không rõ ràng lắm. Nhìn trước mắt liên miên thổ sơn, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cùng một chỗ phạm vào sầu. Như vậy đại địa phương, muốn như thế nào mới có thể tìm được Mã Đại Khánh? Bạch Tuộc thật có lôi nhu mai, đối với hai người ý bảo mình cũng bất lực. Thành Bất Quy nghĩ nghĩ nói, sư đệ, đem khắp núi hải cốt đều làm phép rồi đi, tốt như vậy tìm chút ít. Bằng không nói, cái này cùng biển rộng tìm kim đồng dạng, muốn tìm tới khi nào đi? Khúc Trung Trực lắc đầu nói, sư huynh, tuy nhiên nơi này đều là hạ cấp ác linh, làm phép chúng nó cũng không uổng phí khí lực gì, nhưng Mã Đại Khánh nếu là một lòng muốn tránh, chỉ sợ làm như vậy căn bản không có hiệu quả gì. Theo như Bạch Tuộc theo như lời, hắn đã tại nơi này ẩn thân 10 năm, 10 năm đến đều không có bị oán linh phát hiện, có thể nghĩ hắn nhất định tàng rất bí mật. Theo ta thấy, cùng với phí công phu tìm hắn, không bằng dẫn hắn chủ động đến tìm chúng ta. Ý của ngươi là? Thành Bất Quy mày nhăn lại mà nói, rất đơn giản, dùng thông linh lửa khói phủ, Khúc Trung Trực lấy ra một thanh phủ chú đến, tại cái này núi hoang sở hữu tầm mắt có thể bao trùm địa phương hết thể dùng tới tấm vẽ lửa khói phủ, ghép thành một câu nói, chỉ cần Mã Đại Khánh chứng kiến những lời này, nhất định sẽ ra đến tìm chúng ta đấy. Thành Bất Quy bỗng nhiên tỉnh ngộ, tán thưởng nói, sư đệ đầu càng ngày càng linh hoạt rồi, cái này biện pháp khả thi ngược lại khả thi. Nhưng mà, nên liều mạng một câu gì nói mới có thể để cho Mã Đại Khánh cảm thấy hứng thú đây? Như thế nào mới có thể cam đoan hắn nhất định sẽ chứng kiến sau liền chủ động ra đến? Cái này sao? Muốn hỏi Bạch Tuộc đại thúc rồi. Khúc Trung Trực xoay người nhìn xem Bạch Tuộc nói, không biết Mã Đại Khánh cùng ngươi có hay không ước định cái gì ám hiệu? Chương 54, vì cái gì? Bạch Tuộc cũng không có cùng Mã Đại Khánh ước định cái gì ám hiệu, hắn cho ý kiến là ba người chia nhau hành động, vào núi đi tìm. Mã Đại Khánh cùng Lưu Vũ Sinh quan hệ không phải là nông cạn, hơn nữa hắn một mực trốn ở chỗ này, nhất định thâm ý sâu sắc. Thành Bất Quy cẩn thận suy nghĩ một phen sau, cảm thấy Bạch Tuộc nói cũng có đạo lý, dùng thông linh lửa khói phù cũng không phải là cái gì tuyệt diệu ý kiến hay, nếu không không nhất định có tác dụng, còn có thể triệu đến ác linh. Mặc dù có hai cái cảnh giới cao thâm đại thông linh sư tại, cỡ nào cường đại ác linh đến rồi đều chiếm không được bỏ đi, nhưng cuối cùng là một trận phiền toái. Khúc Trung Trực lại quyết giữ ý mình, hắn cho rằng dùng thông linh lửa khói phù là tối tỉnh thì tỉnh lực xử lý pháp, chỉ cần Mã Đại Khánh còn sống, nhìn thấy lửa khói, nhất định sẽ xuất hiện đấy. Ba người ý kiến sinh ra khác nhau, đến cuối cùng thương định, trước theo như Khúc Trung Trực biện pháp đến. Nếu như thông linh lửa khói phù không có tác dụng, ba người liền chia nhau lên núi, làm phép hài cốt, đào sâu ba thước cũng phải đem Mã Đại Khánh tìm ra. Khúc Trung Trực đến bầu trời quăng một thanh phù chú, những này phù chú không gió tự lên, bay bổng bay đến giữa không trung, oanh một tiếng bốc cháy lên. Vô số khổng lồ lửa khói bóng xếp đặt đến cùng một chỗ, hợp thành một hàng chữ, Mã Đại Khánh, mụ mụ ngươi hâu ngươi về nhà ăn cơm. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực là Lưu Vũ Sinh đồ đệ, Mã Đại Khánh là Lưu Vũ Sinh cậu, án lấy bối phận mà nói, xưng hắn một tiếng cứu ra đều không đủ. Thông linh lửa khói liều mạng ra một câu như vậy nói đến, cảm giác phá lệ không được tự nhiên, Thành Bất Quy xấu hổ nói, sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì muốn nổi bật hảo biện pháp, như thế nào làm cho rồi một câu như vậy, đây là cứu ra quá không tôn kính rồi đi. Khúc Trung Trực ha ha cười nói, sư huynh, hắn là sư phụ cậu họ, chúng ta. Khúc Trung Trực lời còn chưa dứt, trong núi hoang đột nhiên bay lên vô số huyết nha. Những này huyết nha phóng lên trời, gió cuốn mây tan bình thường đem bầu trời thông linh lửa khói đều cho bị xua tan rồi. Hắn biến sắc, liền muốn động thủ đem những này huyết ô giết chết. Huyết nha là loài chim thụ rồi thi khí cùng âm sát ăn mòn dị hóa mà thành, chuyên môn dùng thịt thối vi ăn, cường đại huyết nha thậm chí có thể ăn hết sinh hồn. Nhưng mà cường đại trở lại huyết nha tại hôm nay Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy trong mắt lên một lượt không được mặt bàn, động động ngón tay có thể khiến chúng nó tan thành mây khói. Khúc Trung Trực đầu ngón tay xuất hiện một đám minh hỏa, đang muốn vung đến huyết nha quần lý đi. Thành Bất Quy đột nhiên ngăn cản hắn. Thành Bất Quy lắc đầu nói, sư đệ thiết mạc động thủ, ta cảm thấy được những này huyết nha trên người khí tức hết sức quen thuộc, có chút cùng loại sư phụ chuyển cho chúng ta thông linh hoạn thú thuật. Chẳng lẽ những vật nhỏ này là có chủ nhân? Khúc Trung Trực nghe vậy tinh tế cảm ứng rồi một phen, trên mặt cũng lánh qua một tia hồng nghi. Chính như Thành Bất Quy theo như lời, những này huyết nha có bị nuôi dưỡng khí tức, nhưng mà lãng phí linh lực nuôi dưỡng như vậy một đám không có gì chiến lược chim thú. Là nhà ai gấu hải tử như vậy không tín nhiệm. Phần phật. Huyết nha quần tách ra rồi thông linh lửa khói sau, tụ hợp cùng một chỗ, giống như một đạo nước lũ, rơi xuống rồi trong núi một chỗ. Chỉ nghe một trận hì hì thì thầm quái tiếng vang lên, sau đó theo trong núi chậm rãi đi ra một bóng người. Đây là một cái dã nhân, trên người treo đầy rồi lá cây cùng cốt liên. Rối tung tóc cùng mặt mũi tràn đầy dày đặc râu. Vô số huyết nha đi theo phía sau hắn, tựa như là một đám chân thực hộ vệ. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực nhìn xem dã nhân, thử hỏi một câu, các hạ chính là họ Mã? Dã nhân chậm rãi ngẩng đầu, lạnh như băng nói, ta là Mã Đại Khánh, các ngươi là ai? Làm sao biết ta tại nơi này? Bạch Tuộc ở một bên khiếp sợ nói, Mã thúc thúc, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mã Đại Khánh xem rồi Bạch Tuộc liếc mắt, nhíu mày nói, Bạch Tuộc, ngươi tới làm cái gì? Bọn họ là ai? Bạch Tuộc vội vàng giới thiệu nói, Mã thúc thúc, cái này Lương tiểu tử không là người ngoài, bọn họ là Lưu đại sư thân truyền đệ tử. Cái này kêu Thành Bất Quy, cái này kêu Khúc Trung Trực, dẫn bọn hắn tới tìm ngươi, cũng là Lưu đại sư ý tứ. Bái kiến cứu gia. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đồng thời quỳ xuống hành đại lễ nói, vì thỉnh cứu gia ngài ra đến, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Mã Đại Khánh phát ra một trận cười lạnh, tiếng cười tựa như theo trong địa ngục ra đến ác ma như vậy lạnh như băng mà âm u. Hắn híp mắt nói, ngươi chính là Khúc Trung Trực. Cái kia cửa nát nhà tan Khúc Trung Trực. Lão bà ngươi nhi tử đều bị lột ra quỷ giết chết, cho nên mới đi theo Lưu Vũ Sinh học tập đạo pháp nghĩ muốn báo thù, thật không? Thê nhi chết, tựa như một thanh cái rúa, không giây phút nào không tại dậy vò lấy Khúc Trung Trực tâm. Tức cũng đã 10 năm đã qua rồi, chính là phần này thống khổ. Phần này cừu hận thấu xương, chưa bao giờ từng có một ngày dừng lại nghỉ. Nghe xong Mã Đại Khánh nói, Khúc Trung Trực nhàn nhạt nói, đúng vậy, chính là ta. Âm thanh tuy nhiên yên tĩnh, chính là bình thản phía dưới che giấu đấy, là một tòa đủ để hủy thiên diệt địa núi lửa. Ai cũng có thể nghe ra phẫn nộ của hắn cùng thù hận, hết lần này tới lần khác Mã Đại Khánh lại điềm nhiên như không nói, hôm nay ngươi đạo pháp học thành rồi, chính là có làm được cái gì đây? Ngươi đời này đều báo không được thù rồi, có thể yêu chính là ngươi ngay cả kẻ thù đến tuột cùng là ai cũng không biết. Câm mồm. Khúc Trung Trực hai mắt đỏ bừng hét lớn một tiếng, ngươi là sư phụ trưởng bối, cho nên ta mời ngươi ba điểm. Có thể ngươi cậy già lên mặt khiêu khích tại ta, khi ta minh hỏa đốt không chết người sao? Thành Bất Quy không biết Mã Đại Khánh trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Mã Đại Khánh nói lời sát thực quá phận, hắn thở ơ lạnh nhạt, trong nội tâm chẳng biết tại sao, có loại mười phần cảm giác nguy hiểm. Mã Đại Khánh đối với Khúc Trung Trực uy hiếp nhìn như không thấy, cười lạnh nói tiếp, thật đáng buồn, đáng thương. Bị người giết cả nhà, còn muốn mang ơn thay người bán mạng, một lòng báo thù, lại ngay cả kẻ thù là ai cũng không biết. Loại như ngươi người, còn sống có ý gì? Liên tính cho ngươi thành tiểu thông linh đại thánh, lại có ý gì? Khúc Trung Trực hít sâu một hơi, trên tay nhóm lên một đám minh hỏa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Mã Đại Khánh, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Nếu như ngươi không thể cho ta một lời giải thích, liền tính sư phụ lúc này, ta cũng muốn lấy ngươi mạng chó. Ngựa lao thúc, ngươi làm cái gì vậy nha? Bạch Tuộc ngăn đón ở một bên vội vàng nói, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi xem chuyện này nào đấy? Thành Bất Quy nhàn nhạt nói, là không phải người của mình, bây giờ còn khó mà nói, Bạch Tuộc đại thúc, ngươi vẫn là trước hết để cho mở đi. Ha 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 ha. Mã Đại Khánh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ngu không ai bằng. Ba cái ngu xuẩn. Cái này đem Bạch Tuộc cũng mắng đi vào rồi. Ba người sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía Mã Đại Khánh ánh mắt đều có chút không thiện. Mã Đại Khánh ngưng cười, lạnh lùng nói, Bạch Tuộc, năm đó ngươi hảo đoàn đoàn tại sao phải gặp được các linh? Gặp được các linh vì cái gì trùng hợp như vậy bị Lưu Vũ Sinh vượt qua? Lưu Vũ Sinh ban thưởng ngươi linh phù uy lực khổng lồ, vì cái gì hắn không tìm ngươi đòi lại? Vì cái gì ngươi cầm linh phù lúc mới bắt đầu có tác dụng, đến cuối cùng lại mất đi hiệu lực thế cho nên ngươi bị tươi sống cắn chết? Ngươi hôm nay chỉ nhớ rõ Lưu Vũ Sinh đối với ngươi rất nhiều ân đức, những chuyện khác đây, còn nhớ rõ gì vậy? Trí nhớ của ngươi đều bị người động tay chân rồi ngu xuẩn, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới trong đó vấn đề? Ê, bắn liên hồi đồng dạng vấn đề đem Bạch Tuộc hỏi mộng rồi. Mã Đại Khánh chuyển hướng Khúc Trung Trực nói tiếp, Khúc Trung Trực, ngươi thê nhi chết ngươi liền một chút cũng không có hoài nghi qua sao? Vì cái gì sớm không gặp chuyện không may, muộn không gặp chuyện không may, vừa gặp phải Lưu Vũ Sinh liền lọt vào nhiều như vậy biến cố. Lột ra quỷ rõ ràng có rất nhiều cơ hội giết chết ngươi, vì cái gì chỉ giết ngươi thê nhi? Lưu Vũ Sinh vì cái gì chịu thu ngươi làm đồ đệ còn chuyển cho ngươi thượng thừa đạo pháp? Hắn đạo pháp thông thiên, vì cái gì nhiều lần để cho chạy lột ra quỷ? Không đợi Khúc Trung Trực đáp lời, Mã Đại Khánh lại nhìn xem Thành Bất Quy nói, Thành Bất Quy, ngươi phụ mẫu đều mất, từ nhỏ hay cùng trước Lưu Vũ Sinh học tập thông linh đạo pháp, cha mẹ ngươi đến tột cùng chết như thế nào? Vì cái gì ngươi không thể triệu hồi bọn họ vong linh? Vì cái gì ngươi hỏi những chuyện này Lưu Vũ Sinh cuối cùng là tả hữu qua loa tắc trách? Vì cái gì Sở Hữu cùng cha mẹ ngươi bỏ mình có quan hệ manh mối đều thần bí biến mất? Vì cái gì từng biết được manh mối người đều ly kỳ tử vong? Bạch Tuộc trầm tư suy nghĩ, đầu một trận kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, hắn bụm lấy đầu kêu khóc nói, vì cái gì? Vì cái gì? A, vì cái gì ta nghĩ không ra chuyện trước kia, vì cái gì? Khúc Trung Trực kịch liệt run rẩy, trên người thỉnh thoảng luồn lên một cỗ minh hỏa, đó là tâm tình quá mức kích động đưa đến linh lực không ổn dấu hiệu. Trong ba người chỉ có Thành Bất Quy còn có thể duy trì trấn định, hắn hét lớn một tiếng, "Oanh!" Ngưng thần thanh khí. Bạch Tuộc cùng Khúc Trung Trực bị Thành Bất Quy dùng kim cương linh âm trấn nhiếp, rốt cục khôi phục một chút thần trí. Thành Bất Quy rút ra Trảm Quỷ đao, lạnh lùng nói, "Mã Đại Khánh, ngươi đến cuối cùng muốn nói cái gì?" Mã Đại Khánh nhìn xem Thành Bất Quy trong tay Trảm Quỷ đao, ánh mắt ngưng tụ, lập tức phủi tay nói, "Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một cái chân tướng, chỉ lần này mà thôi." Chương 55, trí nhớ. "Cái gì chân tướng?" Thành Bất Quy nắm thật chặt trường đao trong tay nói, "Ta nói rồi nhiều như vậy, các ngươi mới có thể đoán được." Mã Đại Khánh cười lạnh nói, "Chân tướng chính là ta hảo cháu ngoại trai Lưu Vũ Sinh, hắn không có chết, hắn trốn trong bóng tối khống chế trước hết thảy, các ngươi hết thảy đều là con cờ của hắn." Bạch Tuộc bị hắn xóa đi rồi trí nhớ, chết qua một lần rồi còn tại thay hắn bán mạng. Khúc Trung Trực thê nhi đều là bị hắn sai sử ác linh giết chết, vì chính là làm Khúc Trung Trực bái hắn làm thầy, hắn coi trọng Khúc Trung Trực thiên tư cùng tăng cốt, cho nên mới sử xuất loại thủ đoạn này. Còn với ngươi, cha mẹ ngươi thân nhân đều bị Lưu Vũ Sinh tự tay giết chết, ngươi cho rằng hắn thu ngươi làm đồ đệ an cái gì hảo tâm?
Câm mồm.
Thành Bất Quy giận tím mặt, ngươi cái này dã lông kín người miệng phun phẩn, vu oan ta ân sư, ta giết rồi ngươi. Lưu Vũ Sinh tại Thành Bất Quy trong mắt hình tượng cao lớn vĩ ngạn, quả thực là thông linh giới hình mẫu, Mã Đại Khánh vu oan Lưu Vũ Sinh thanh danh, giống như làm tức giận lòng chi nghịch lân, lập tức làm Thành Bất Quy giận không kềm được. Trong tay hắn chạm quỷ đao vung lên, liền có một đạo nhanh chóng ánh đao thẳng đến Mã Đại Khánh. Đao này quang uy lực vô cùng, còn chưa cận thân liền kích khởi một trận gió mạnh, cả Mã Đại Khánh toàn thân đau nhức. Mã Đại Khánh chiếm hứa đại bàng thể xác, tự dưng nhiều ra rất nhiều âm sát, dựa vào những ngày âm sát, hắn nắm giữ một ít thô thiển thông linh thuật. Nhưng hắn ngay cả sơ cấp thông linh sư đều không tính là, làm sao có thể ngăn cản Thành Bất Quy ôm hận mà phát một đao. Mã Đại Khánh tựa hồ cũng biết mình không ngăn cản được một đao kia, hắn căn bản không có muốn tránh ý tứ, mặt mũi tràn đầy giọng niệm ai. Mắt thấy ánh đao muốn đem hắn chém thành hai đoạn, không ngờ ngang trời duỗi ra một con bị minh hỏa vây quanh bàn tay che ở trước người hắn, và đao quang nắm đi. Sư đệ, ngươi làm gì? Thành Bất Quy khiếp sợ nói, người này ngậm máu phun người vu oan ân sư, ngươi vì cái gì cứu hắn? Khúc Trung Trực nắm vững ở ánh đao quang đi ra ngoài. Cho dù có minh hỏa hộ thể, trên tay y nguyên bị cắt ra một đạo sâu đậm miệng vết thương. Hắn mặt lạnh nói, sư minh, nếu quả thật là hắn tại vu oan, không cần ngươi động thủ, ta nhất định dùng minh hỏa luyện chết hắn. Nhưng là bây giờ, vẫn là trước hết nghe hắn đem nói cho hết lời đi. Thành Bất Quy sắc mặt trầm xuống nói, Khúc sư đệ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi sư phụ? Khúc Trung Trực cuối cùng là đi theo Lưu Vũ Sinh thời gian ngắn ngủi, trước kia hắn một mực đều cho rằng thê nhi chết ở lột da quỷ trong tay, cho nên đối với Lưu Vũ Sinh mang ơn. Nhưng Mã Đại Khánh một phen, lập tức làm hắn nổi lên ngờ vực. Hắn do dự một chút nói, sư phụ đối với chúng ta ân cùng tái tạo, theo lý ta không nên hoài nghi hắn lao nhân ra. Chính là sư huynh. Nếu như không cho Mã Đại Khánh đem nói cho hết lời, chuyện ngày hôm nay liền đem trở thành tâm kết của ta, cuối cùng này cả đời đều không thể cởi bỏ. Sư huynh, làm hắn đem lời nói rõ ràng, ta cầu ngươi. Thành Bất Quy mặt hắc như đáy nổi, trong tay chạm quỷ đao run rẩy rồi nửa ngày. Rốt cục tức giận thở dài nói, Khúc sư đệ, ngươi đã kiên trì, ta đây cho ngươi cơ hội này. Chính là đừng trách làm sư huynh không có nhắc nhở ngươi, sư phụ hắn lao nhân ra sinh tử không biết, 89/10 đã tiên thăng. Ai vu oan hắn lao nhân ra danh tiết, thì phải là tại miệng rộng tử quất huynh đệ chúng ta mặt. Ngươi nghĩ hiểu rõ ràng, lúc trước nếu không ta cực lực khẩn cầu, sư phụ căn bản sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Lột ra quỷ trời sinh hung lệ tà ác, nó mới là ngươi chân chính kẻ thù. Ta căn bản không tin tưởng cái này người, hắn nói tất cả đều là giả dối hư ảo chuyện tình, sư phụ hắn lao nhân ra cả đời quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Khúc Trung Trực trên trán nổi gân xanh, vùng vây sau nửa ngày, thủy chung khó có thể tiêu tan. Hắn trong ánh mắt lánh qua một tia tàn nhẫn, khẽ vươn tay đem mình trái cánh tay ngạnh xanh xanh rụi xuống tới, lập tức máu như suối tuôn ra. Đã bị như vậy trọng thương, hắn đầu đầy mồ hôi, cắn chặt răng thúc giục Minh Hỏa Châu. Một đạo kỳ dị kim sắc hỏa diễm theo miệng vết thương hiện lên ra đến. Tại kim sắc hỏa diễm bao vây rồi, miệng vết thương rất nhanh cầm máu cũng bắt đầu khép lại. Khúc Trung Trực đem cụt tay đến trên mặt đất quăng ra, lạnh lùng nói, "Sư huynh, nếu như cha ra là ta tin vào tiểu nhân lời rèm pha hiểu lầm ân sư, đây là đối với ta trừng phạt. Nếu là ta thê nhi chết thật sự cùng sư phụ có quan hệ, đoạn này một tay, ta liền cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt." Thành Bất Quy phẫn nộ không thôi, hắn khí liên tục huy vũ trảm quỷ đao, vô số ánh đao tung hành, đem một cái ngọn núi đều cho san bằng rồi. Phát tiết một trận sau, hắn thu trảm quỷ đao, thở hổn hển nói, "Hảo hảo hảo, Khúc Trung Trực, tính ta cùng sư phụ mắt bị mù, sư phụ như thế đối đãi ngươi, ngươi lại bởi vì một cái người xa lạ vài câu nói nhảm liền hoài nghi hắn lão nhân ra. Ta chỉ ở tại chỗ này nhìn ngươi như thế nào hối hận, không luận đến cuối cùng chân tướng như thế nào, ta đều muốn cùng ngươi cắt bảo đoạn nghĩa." Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy tại huyết sát địa ngục sóng vai chiến đấu mười nhiều năm, không biết trải qua nhiều ít sinh tử đau khổ, hôm nay một đôi hảo huynh đệ vậy mà đi đến một bước này, sao gọi bọn hắn không thương tâm. Khúc Trung Trực xoay người, hai mắt phun ra hỏa quang, gắt gao nhìn chăm chú trước Mã Đại Khánh nói, ngươi tốt nhất xuất ra điểm cẳng có sức thuyết phục chứng cứ, nếu như ngươi chỉ là miệng đầy lời nói xuông, ta nhất định thi triển Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Siêu Hồn Đại Pháp đem hồn phách của ngươi rút ra, dùng minh hỏa luyện tượng 100 năm. Mã Đại Khánh nhìn xem Khúc Trung Trực hai huynh đệ phản bội, một mực cười lạnh không thôi. Hắn chỉ Bạch Tục nói, hắn chính là có sẵn chứng cứ. Trí nhớ của hắn tuy nhiên bị Lưu Vũ Sinh xóa đi, nhưng ta có biện pháp khôi phục. Chỉ cần trí nhớ của hắn khôi phục, tự nhiên có thể chứng minh ta nói thật hay giả. Vậy nhanh khôi phục trí nhớ của hắn. Khúc Trung Trực lạnh như băng nói, Bạch Tục đại thúc, mời ngươi phối hợp một chút. Ta nghĩ, ngươi cũng không nguyện ý mất đi trí nhớ như vậy đần độn, u mê sống sót đi. Bạch Tuộc thần sắc mười phần dãy rủa, giống như đối với khôi phục trí nhớ phi thường sợ hãi, nhưng hắn lại rất muốn nhớ lại sự tình trước kia, càng muốn biết hết thảy có phải thật vậy hay không như Mã Đại Khánh theo như lời, là Lưu Vũ Sinh dở trò quỷ. Hắn do dự nửa ngày, đi từ từ đến Mã Đại Khánh trước mặt nói, "Đến đây đi, ta nguyện ý phối hợp ngươi, Trung Trực nói rất đúng, ta không nghĩ như vậy đần độn, u mê sống sót." Mã Đại Khánh vây quanh Bạch Tuộc chuyển mấy vòng, đưa tay nói, "Đem chuyển tâm bình lấy ra cho ta." Bạch Tuộc sửng sốt một chút, có chút không tình nguyện lấy ra chuyển tâm bình đưa cho Mã Đại Khánh. Mã Đại Khánh cầm chuyển tâm bình nhắm mắt lại niệm một trận chú ngữ, sau đó mạnh mẽ đem cái chai đện vào rồi Bạch Tuộc trên đầu. Âm một tiếng, chuyển tâm bình đụng thành đầy đất mà nhỏ, Bạch Tuộc cũng đầu rơi máu chảy. Hắn được lưu giữ trong chuyển tâm bình trung cốt âm hương leo đến trên đầu của hắn, dính huyết thủy, hết thể sinh động đến, giống một điều điều con run tại trên người hắn bỏ qua bỏ lại. Bạch Tuộc quá sợ hãi, vẫy tay phẩy đánh trên người cốt âm hương, trong miệng hô to, "Uy uy uy, ngươi làm cái gì vậy? Ta trên người còn không có sinh sôi hủ khí, nhiều như vậy cốt âm hương sẽ đem ta hút chết." Mã Đại Khánh không rên một tiếng, đột nhiên phất tay, thành đàn huyết nha đánh tới, tại Bạch Tuộc trên người loạn mổ. Bạch Tuộc không có ngờ tới có này biến cố, trong khoảnh khắc liền bị mổ mình đầy thương tích. Hắn có chút thông linh thuật nền tảng, đang muốn thi triển đạo pháp thoát ly hiện cảnh, chính là hắn thay thi hoàn hồn tích góp từng tí một hạ âm sát chẳng biết lúc nào vô ảnh vô tung biến mất, vậy mà cái gì đạo pháp cũng thi triển không ra đến. Bạch Tuộc một trận kêu thảm thiết, bị huyết nha mổ miệng vết thương sinh ra đại lượng thì tối, thi khí bốn phía. Tại trên người hắn loạn bò cốt âm hương như là gặp mỹ vị ngon miệng thức ăn, bò càng phát ra vui sướng, đem những kia thịt tối cùng thi khí đều nuốt lấy. Cốt âm hương cũng không phải là vật chết, nhưng cũng không là vật còn sống, chỉ có bản năng, không có bất kỳ tư duy. Thứ này dùng thịt tối cùng thi khí vị ăn, là chết thay hồn che giấu thân phận linh đan rượu dược. Bạch Tuộc trên người thịt tối sinh sôi tốc độ cực nhanh, nhưng cốt âm hương thôn vệ tốc độ nhanh hơn. Sau nửa ngày qua đi, trên người hắn dần dần không lại sinh ra thịt tối cùng thi khí. Cốt âm hương phân lượng nhiều gấp đôi, phân liệt thành mấy khối, càng phát ra đói khát, tại trên người hắn không ngừng bỏ qua bỏ lại. Không có thịt thối cùng thi khí, cốt âm hương bắt đầu thôn vệ Bạch Tuộc sinh cơ, hắn màu da mắt thường có thể thấy được trắng bệnh. Mã Đại Khánh thấy trạng thái vội vàng đánh rồi vài thủ thế, những tiêu huyết nha đều xông đi lên, đem cốt âm hương mổ đến nuốt vào rồi bụng, sau đó huỵch lăng bay xa rồi. Bạch Tuộc vết thương trên người tại hư thối cùng tái sinh trong quá trình đều khép lại rồi, hắn thiếu loại này không khí trầm lặng cảm giác, nhiều rồi chút ít hơi thở của người sống. Mã Đại Khánh vô vô bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói, Lưu Vũ Sinh phong bế ngươi trí nhớ tử khí đã bị thanh lý sạch sẽ, hiện tại ngươi nhớ tới cái gì sao? Bạch Tuộc đi lòng vòng con mắt, đột nhiên ôm đau đầu khổ run rẩy đến, như vậy rằng co một hồi lâu, hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại. Khúc Trung Trực ngồi xổm người xuống lạnh lùng hỏi, Bạch Tuộc đại thúc, trí nhớ của ngươi khôi phục sao? Ngươi lúc trước đến tột cùng là chết như thế nào? Theo ta sư phụ, thật sự có quan hệ sao? Hắn có hay không sai sự ác linh giết vợ ta nhi? Thanh Bất Quy cũng không tự chủ được đến gần rồi hai bước, sợ nghe không được Bạch Tuộc trả lời, hắn khẩn trương trong lòng bàn tay đưa ra hãn. Chương 56, phong hồi lộ chuyện. Bạch Tuộc biến thành có chút ngu si, trước kia hắn trí nhớ bị phong cấm, nhưng tư duy bình thường, cùng người thường không có gì khác nhau. Hôm nay hắn tìm về rồi trước kia trí nhớ, ngược lại có vẻ không bình thường rồi. Hắn hai mắt trống rỗng, máy móc chết lặng nói, Mã Đại Khánh nói không sai, cái chết của ta căn bản chính là Lưu Vũ Sinh thiết kế đấy. Hắn đem ta bồi dưỡng thành một con cờ, lợi dụng ta làm rất nhiều chuyện. Thành Bất Quy cha mẹ chi tử, cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, Khúc Trung Trực tư liệu, đều là ta điều tra ra được nói cho hắn biết đấy. Hắn mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ, không biết hại chết bao nhiêu người. Len keng. Thành Bất Quy trong tay chạm quỷ đao rơi trên mặt đất, hắn thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng đấy, tại sao có thể như vậy? Sư phụ không phải là người như thế, hắn không phải là người như thế. Veng. Khúc Trung Trực trên người nhóm lên vô tận minh hỏa, đem sắc mặt của hắn làm nổi bật trắng bệnh, hắn trở tay đẩy, một đám ngọn lửa bay đến trên mặt đất, đem hắn kéo nửa thành cánh tay cho thiêu thành cho tàn. Hắn tròn mắt muốn nứt giống như điên cuồng nói, "Hảo, hảo ngươi cái Lưu Vũ Sinh, hảo một cái ân trọng như núi sư phụ." Mã Đại Khánh ánh mắt quỷ dị, biểu hiện ra lại giọng giận nói, "Các ngươi đều nghe được, Lưu Vũ Sinh chính là một cái giả nhân giả nghĩa tiểu nhân, tâm ngoan thủ lạc tang tâm bệnh cuồng. Hắn không chỉ hại thân nhân của các ngươi, lần này ác linh tận thế, căn bản chính là hắn làm ra đến đại âm mưu. Hắn mở ra U Minh thông đạo, làm cho địa ngục cùng nhân giới giao hội, làm cho vô số ác linh xuất thế. Hắn tự xưng là vì lại hiện ra thông linh giới vinh quang, nhưng này đều là thối lắm, hắn chỉ là vì chính mình có khả năng trường sinh bất tử." Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực cơ hồ hỏng mất, tinh thần lần nữa lọt vào như vậy đả kích, đổi lại người thường đã sớm điên mất rồi. May mắn hai người đạo pháp cao thâm, tâm cảnh vững chắc, hoảng hốt chỉ chốc lát, liền khôi phục bình thường. Khúc Trung Trực lạnh như băng nói, "Đã Lưu Vũ Sinh không chết, hắn nuốt ở chỗ nào? Đừng nói ngươi không biết, bằng không ta nhất định giết rồi ngươi." Mã Đại Khánh chỉ sau lưng núi hoang, thần thần bí bí nói, "Hắn liền tránh ở cái này trong lòng núi, ta nhiều năm như vậy chờ ở chỗ này, chính là vì giám thị hắn." Khúc Trung Trực hai tay hợp lại, một đạo minh hỏa liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này đám minh hỏa thái độ khác thường, nhảy vọt bất định, tản mát ra nặng nề sóng nhiệt. Minh hỏa thần thông vẫn luôn là vô cùng hàn hình thái xuất hiện, nhưng cái này đám ngọn lửa nóng bỏng là Khúc Trung Trực lực sát thương mạnh nhất thủ đoạn. Thay đổi minh hỏa tính chất, do cực hàn chuyển thành cực nhiệt, do đó phát sinh nổ mạnh, uy lực kinh thiên động địa. Khúc Trung Trực muốn dùng trong tay minh hỏa bắn ra, sinh sinh đem sơn thể nổ tung, đem ẩn thân trong đó Lưu Vũ Sinh bước đi ra. Mã Đại Khánh nhíu mày, thân thủ ngăn lại nói, "Trước đừng xúc động. Ngươi làm như vậy, vạn nhất đả thảo kinh xà, hắn chạy rồi làm sao bây giờ?" Giữa sườn núi có một chỗ sơn động tốc hành lòng núi, chúng ta có thể theo sơn động lặng lẽ đi vào, nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp, vì ngươi thê nhi báo thủ." Khúc Trung Trực do dự một chút, thu hồi minh hỏa bắn ra. Nhìn xem Thành Bất Quy hỏi nói, "Sư huynh, ai ngăn ta làm vợ nhi báo thủ, ai liền địch nhân là của ta. Ngươi làm hà lựa chọn? Là theo ta cùng đi giết rồi cái này giả nhân giả nghĩa người, vẫn là chúng ta trước liều cái ngươi chết ta sống?" Thành Bất Quy vật lộn một phen đang muốn mở miệng, một mực ngây người bất động Bạch Tuộc trên người đột nhiên kim quang đại tác phẩm. Bạch Tuộc khôi phục trí nhớ sau, không đầu không đuôi nói một phen, sau đó vẫn ngốc đứng. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời đều bắt hắn cho quên. Lúc này hắn gây ra như vậy đại động tĩnh, lập tức đem tất cả mọi người chú ý đều hấp dẫn. Mã Đại Khánh nhìn thấy kim quang thần sắc biến đổi, phất tay vô số huyết nha hướng Bạch Tuộc phóng đi. Chính hắn lại vô thanh vô tức đến xa xa xê dịch. Bạch Tuộc trên người kim quang cực kỳ giống màu vàng chết thay linh phủ, những kia huyết nha tiến lên liền bị ngăn cản ở, căn bản không cách nào đột phá màn sáng. Mã Đại Khánh, ngươi muốn đi chỗ nào? Bạch Tuộc đột nhiên mở to mắt nhàn nhạt nói. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy xoay người xem xét. Mã Đại Khánh chẳng biết lúc nào đã rút lui vài chục mét xa. Huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời cảm thấy một tia nghi hoặc. Mã Đại Khánh thần sắc miễn cưỡng nói, Khúc Trung Trực, Thành Bất Quy, các ngươi còn không mau đi với ta giết rồi Lưu Vũ Sinh báo thù rửa hận. Thời gian không nhiều, lại trì hoãn đi xuống chỉ sợ hắn liền chạy rồi, nhanh theo ta đi a. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực do dự một chút, cất bước đang muốn cùng qua đi, Bạch Tuộc lại mở miệng nói, hai cái ngu xuẩn, chuyện cho tới bây giờ còn nhìn không ra các ngươi bị lừa rồi sao? Lưu đại sư đối với các ngươi ký thác kỳ vọng, các ngươi có thể nào như vậy không tranh khí? Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực khiếp sợ không thôi, xoay người chăm miệng một lời hỏi, ngươi nói cái gì? Bạch Tuộc cả cái người đều bị kim quang vần quanh, nhìn xem tựa như thiên tiên hạ phàm, hắn theo tay vung lên, vây tại bên người vô số huyết nha liền vô thanh vô tức rơi trên mặt đất, đảo mắt hóa thành một bãi nôn huyết. Hắn cười lạnh nói, hai người các ngươi tên ngốc, muốn biết chân tướng sự tình, không thể chỉ dựa vào con mắt cùng lỗ tai, muốn dựa vào tâm linh. Mã Đại Khánh, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Bạch Tuộc ngẩng đầu nghiêm mặt nói, thứ nhất, ngươi vì sao phải dùng chuyển tâm bình thao túng ta thần trí? Ngươi theo 10 năm trước liền làm rồi tính kê ta chuẩn bị, hôm nay để cho ta dắt nói dối thấu trời, thiếu chút nữa hại Lưu đại sư thầy trò phản bội, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Không đợi Mã Đại Khánh đáp lời, Bạch Tuộc nói tiếp đi, thứ hai, ngươi luôn miệng nói Lưu đại sư giết rồi Khúc Trung Trực thê nhi, còn nói hắn giết rồi Thành Bất Quy cha mẹ, như vậy lột ra quỷ là chuyện gì xảy ra? Này đạo nó là Lưu đại sư hoạn nuôi sao? Mã Đại Khánh nói xạo nói, Lưu Vũ Sinh thần thông quảng đại, điều khiển một cái lột da quỷ có cái gì kỳ lạ quý hiếm? Bạch Tuộc không để ý tới hắn lý do thoái thác, tiếp tục hỏi nói, ngươi nói Lưu đại sư không tiếc hủy diệt nhân giới là vì cầu được trường sinh, xin hỏi hắn là như thế nào cái trường sinh pháp? Thông linh sư có mấy có thể đột phá thiên nhân đại nạn? Ngươi là Lưu đại sư cậu họ, năm đó ngươi bị hại sau khi chết, là hắn hao tổn tâm cơ cho ngươi một lần nữa sống lại hưởng thụ nơi phồn hoa, ngươi đến cuối cùng được chỗ tốt gì muốn hãm hại hắn? Sau lưng ngươi chủ tử đến tột cùng là ai? Mã Đại Khánh thần sắc mấy lần, đến cuối cùng như cũ chưa từ bỏ ý định nói, Bạch Tuộc, ngươi phải rồi cái gì mất tâm điên khủng? Chẳng lẽ đã quên lúc trước ngươi là chết như thế nào sao? Hai người các ngươi xứng sở cái gì à? Hắn nhất định là bị Lưu Vũ Sinh triệt để đánh tan trí nhớ, hiện tại chính là một cái không xác, một cái con rối. Mau giết hắn! Bạch Tuộc cười lạnh nói, còn nghĩ giết người diệt khẩu? Nếu không phải lúc trước Lưu đại sư tự tay ban thưởng cấp cho ta linh phù hôm nay cứu ta một mạng, chờ bọn hắn thầy trò phản bội chi thời gian, ta không là cũng liền trở thành người huyết nha trong miệng chi ăn rồi. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực sắc mặt tái nhợt, gắt gao nhìn chăm chú trước Mã Đại Khánh, ánh mắt cơ hồ muốn nhắm người mà phệ. Sự tình đến nơi này một bước, nếu như bọn họ vẫn không thể nhận hắn thị phi, này nào có tư cách trở thành đại thông linh sư? Đại thông linh sư thế gian hắn hữu, còn không chỉ là có thiên tư có thể thành tựu đấy. Rất rõ ràng, Mã Đại Khánh phản bội Lưu Vũ Sinh, hai người bọn họ thiếu chút nữa liền bị che đậy. Nếu như Bạch Tuộc không có Lưu Vũ Sinh kim phù bảo vệ tính mạng, vừa ra thời trò phản bội tiết mục không thể tránh được. Thành Bất Quy chậm rãi lộ ra trạm quỷ đao, Khúc Trung Trực trên tay nhóm lên minh hỏa. Hai người bọn họ hận độc rồi Mã Đại Khánh. Lưu Vũ Sinh đối với bọn họ ân trọng như núi, bọn họ lại bởi vì Mã Đại Khánh một phen chuyện ma quỷ liền giao động tín nhiệm, như vậy vong ân phụ nghĩa, như thế nào có mặt đi gặp Lưu Vũ Sinh. Mã Đại Khánh thấy tình thế đầu không ổn, còn muốn làm đến cuối cùng dãy rủa, hắn bày biện tay nói, các ngươi đừng nghe hắn đấy, Bạch Tuộc là Lưu Vũ Sinh môn hạ tay sai, hắn là lừa các ngươi. Các ngươi phải tin tưởng ta a, ta nói đều thật sự. Thành Bất Quy nộ quát một tiếng, lão cẩu, nạp mạng đi. Bá. Trảm quỷ đao ánh đao như nước, liên miên không dứt. Như trường giang đại hà bình thường đem Mã Đại Khánh bao vây lại. Khúc Trung Trực hai tay một vỗ, hai đạo minh hỏa đầu đuôi giao xoa, biến hóa thành một cái quyền lửa, quay chúng quanh trước vô số ánh đao, một mực đem Mã Đại Khánh vây ở rồi trong đó. Thành Bất Quy lạnh như băng nói, lão cẩu, xấu ta sư phụ thanh danh, hủy ta thầy trò tình nghĩa, ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Khúc Trung Trực vẻ mặt xấu hổ, tức giận nói, cẩu vật, ta muốn đem ngươi vong hồn dùng minh hỏa luyện cái tan thành mây khói. Chấm đã động thủ. Bạch Tuộc trên người kim quang biến mất, hóa thành một đạo kim phủ xuất hiện ở tay hắn tâm. Mã Đại Khánh sau lưng nhất định còn có độc thủ, lưu hắn một mạng ép hỏi hung phạm. Bạch Tuộc nói có chút muộn, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đối với Mã Đại Khánh hận nghiến răng ngứa, nơi nào nghĩ tới muốn lưu thủ. Mã Đại Khánh ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cả cái người liền bị chạm quỷ đao ánh đao quả thành rồi trăm ngàn khối thịt nát, xương cốt đều bể cặn bã. Mã Đại Khánh mang theo âm sát vong hồn bị chạm quỷ đao cắt nát ấy, sau đó lại bị minh hỏa cho đốt tư tư rung động, đảo mắt hóa thành một đoàn khói xanh, triệt để tiêu tan rồi. Chương 57, Địa Khanh. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực nhìn nhau không nói gì. Trong nội tâm đều cảm thấy đặc biệt hổ thẹn, bọn họ hưởng phí rồi Lưu Vũ Sinh tài bồi, thiếu chút nữa một đầu rơi vào Mã Đại Khánh trong cạm bẫy. Nhưng mà Mã Đại Khánh đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Hắn là Lưu Vũ Sinh cậu họ, Lưu Vũ Sinh đã cứu mạng của hắn, hắn vì cái gì nhất định muốn tìm đẩy lý gián? Lưu Vũ Sinh lưu cho Bạch Tuộc manh mối lý có để đến làm Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực tìm đến Mã Đại Khánh, cái này an bài hắn là có ý đấy, vẫn là vô tình? Hắn biết được Mã Đại Khánh âm mưu sao? Rất nhiều nghi hoặc tại huynh đệ hai người trong lòng quanh quẩn, nhưng là hỏi lại Bạch Tuộc, lại cái gì cũng hỏi không ra đến. Bạch Tuộc từng khẳng định nói Mã Đại Khánh sau lưng có người làm chủ, nhưng Mã Đại Khánh sau khi chết hắn lại đổi giọng nói này chỉ là một suy đoán, còn về cái này suy đoán tính là chân thật, hắn không cách nào cam đoan, đối với phía sau màn làm chủ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Về Mã Đại Khánh một loạt quỷ dị hành vi, Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực nghĩ phá đầu cũng nghĩ không thông trong đó đạo lý, chỉ có Bạch Tuộc cái gọi là suy đoán tối tín nhiệm. Nhưng là đã biết tình huống đến xem, cái này suy đoán cũng có rất lớn lỗ thủng. Mã Đại Khánh là sống lại qua một lần người, đoạt xá trọng sinh, cái này thể xác thọ mệnh hết sau nhất định hồn phi phách tán. Hắn một bó to tuổi, phòng trừng cách cái chết đã không xa, nhân giới hỗn loạn thành như vậy bộ dáng, muốn nói hứa hắn cái gì vinh hoa phú quý, phòng trừng hắn cũng không có hứng thú. Như vậy, sau lưng của hắn làm chủ người đến tuột cùng hứa rồi chỗ tốt gì, làm hắn cam nguyện phản bội Lưu Vũ Sinh. Phải biết rằng, hắn là Lưu Vũ Sinh cậu họ, hắn hết thảy đều là Lưu Vũ Sinh cho. Chẳng lẽ, ân đại phản thành thủ? Không nghĩ ra, thực tại không nghĩ ra. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực thảo luận nửa ngày, gì kết luận cũng không được ra đến. Hơn nữa bày ở trước mặt bọn họ đấy, là một cái thiên đại nan đề. Bạch Tuộc cái gọi là khôi phục trí nhớ, chẳng qua là Mã Đại Khánh dùng chuyển tâm bình ra tay mà thôi, thông linh kim phù bảo vệ rồi hắn thần trí sau. Hắn lại khôi phục nguyên lai như cũ. Hắn biết rõ về Lưu Vũ Sinh manh mối, liền đến Mã Đại Khánh cái này vừa đứng, kết quả Mã Đại Khánh treo, manh mối im bặt mà dừng. Theo Bạch Tuộc nơi này đầu mối gì cũng không chiếm được, kế tiếp làm sao bây giờ đây? Cần đi nơi nào tìm Lưu Vũ Sinh tung tích? Như thế nào tìm kiếm cái kia hủy diệt thế giới phía sau màn độc thủ? Thượng đến nơi đâu tìm ai danh nhận tích lột ra ác quỷ? Đối với Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực mà nói, một điểm đầu mối đều không có, cái này thật là so với biển rộng tìm kim còn muốn khó khăn vài phần. Biển rộng tìm kim, tối thiểu biết được châm tại trong biển, hai cái đại thông linh sư phiên giang đảo hải cũng không coi vào đâu việc khó. Cái này gì manh mối đều không có, thế giới như vậy đại, làm như thế nào bắt đầu đây? Liên tại hai huynh đệ vô kế khả thi phát sầu thời điểm, Bạch Tuộc một câu nói đánh thức người trong động. Bạch Tuộc chỉ vào núi hoang nói, Mã Đại Khánh nói Lưu đại sư liền giấu ở trong lòng núi, ta phỏng chừng khả năng này cũng không lớn, trong lòng núi 80% là thật to bấy giờ, nói không chừng cùng hắn phía sau màn làm chủ có quan hệ. Nhưng mà, vô luận trong lòng núi có cái gì, tóm lại nhất định hữu tuyến tác. Chúng ta sao không đi vào dò xét một phen? Đúng vậy. Thành Bất Quy vô đuổi nói, ta làm sao lại không nhớ ra được đây? Bạch Tuộc đại thúc, ngươi nói rất đúng, chúng ta đến trong lòng núi cẩn thận tìm một chút, nhất định có thể tìm tới chút ít manh mối. Khúc Trung Trực ở một bên cũng mở miệng phụ hòa nói, ta vừa rồi trong đầu một đoàn tương hồ, cái gì có tác dụng biện pháp đều không nghĩ ra được, lần này thật sự là nhờ có Bạch Tuộc đại thúc nhắc nhở rồi. Bạch Tuộc lắc đầu mỉm cười nói, hai người các ngươi cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ta cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Các ngươi thiếu chút nữa hiểu lầm Lưu đại sư, cảm thấy hãy nay bất an, cho nên tâm thần có chút không tập trung. Kỳ thật các ngươi hoàn toàn không cần phải khẩn trương như vậy, Lưu đại sư hắn đối đãi người một nhà dày rộng ôn hòa, sẽ không trách các ngươi đấy. Từ giờ trở đi, muốn giữ vững tinh thần đến, trong lòng núi nói không chừng mười phần nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ tốt mình mới hành. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực khiêm tốn tụ giáo, vì vậy ba người trực tiếp bỏ lên trên núi hoang. Tại núi hoang giữa sườn núi quả nhiên có một chỗ tĩnh mịch huy động, tựa như hãm không núi không đáy bình thường. Tối như mực nhìn không thấy đáy. Cái này huyệt động cửa vào chỗ cực kỳ hẹp hòi, miễn cưỡng chỉ có thể dung nạp một cái người chui vào. Ba người thương nghị rồi một phen, quyết định Thành Bất Quy xung phong, Khúc Trung Trực sau đó đổi kịp. Thành Bất Quy cầm trong tay Trảm Quỷ đao, lực sát thương mạnh nhất. Dù cho phía dưới có nguy hiểm gì hắn cũng không sợ. Khúc Trung Trực thụ Mã Đại Khánh che đậy tự đoạn một tay, tuy nhiên miệng vết thương đã bị minh hỏa châu trị hết, nhưng tắt đi cánh tay lại không về được, cả cái một cái cụt một tay lại hiệp. Linh lực của hắn bổn nguyên không thể tránh khỏi đã bị thật lớn hao tổn, một lát vẫn không thể hồi phục tới đỉnh phong trạng thái. Chỉ có thể đi theo Thành Bất Quy đằng sau làm cái chiếu ứng. Còn về Bạch Tuộc, hắn chiến lược quá yếu, đi xuống phòng trừng cũng không có gì dùng, liền được an bài tạm thời ở phía trên trong trừng. Thành Bất Quy phân rồi mọi người mỗi người một chương tin phủ, hẹn rồi một khi có cái gì không ngờ, lập tức dùng phủ chú truyền tin. Hết thảy đều thương nghị thỏa đáng sau, Thành Bất Quy làm một chương đùa hộ mệnh, tay phải cầm Trảm Quỷ đao, tay trái cầm một cái tức chết phong hỏa phủ, trên đầu dưới chân vừa người nhảy lên đến rồi trong động. Đợi Thành Bất Quy đi xuống sau một lát, Khúc Trung Trực trên người nhóm lên minh hỏa, biến thành một hỏa nhân, loại này hình thái hạ công thủ gồm nhiều mặt, còn giảm bớt rồi chiếu sáng phiền toái. Hắn đối với Bạch Tuộc gật đầu ý bảo, sau đó cũng nhảy xuống. Trên núi hoang đảo mắt chỉ còn Bạch Tuộc một cái người, đầy khắp núi đồi xương khô cùng ma chơi, hắn cũng không sợ hãi, thản nhiên ngồi vào cửa động bên cạnh, thản nhiên tự đắc hát lên, xem phía trước tối om, đích thị là này tặc xào huyệt, tiêm không khỏi chạy lên phía trước, giết hắn cái sạch sẽ. Hoa ha ha ha. Chỗ này không đáy, cửa động hẹp hòi, bán kính không đủ 1m, nhưng mà càng hướng xuống càng rộng mở, thực tại có khắc càng khôn. Thành Bất Quy rơi đi xuống trong quá trình, lúc đầu còn có thể chứng kiến bên người vách núi. Sau một lát, nên cái gì đều nhìn không tới rồi. Hắn chỉ có thể nhìn đến trong tay mình hộp quẹt chiếu dọi ra đến một cái hình tròn vầng sáng, hắn liền tại trong vầng sáng phạm vi bên ngoài, đen kịt một mảnh, yên tĩnh không tiếng động. Khái! Thành Bất Quy cố ý vội ho một tiếng, làm cho là cái tìm tòi trước khi hành động chi kế, sau đó hắn chợt nghe đến liên tiếp tiếng vang. Trên mặt hắn biến sắc, căn cứ cái này tiếng vang, hắn có thể đoán được đến, huyệt động như cái hồ lô đồng dạng, miệng mảnh bụng đại, phía dưới này không gian đại doa người. Tiếng vang chậm rãi bình tĩnh trở lại sau, Thành Bất Quy nắm Trảm Quỷ đao tay mạnh mẽ siết chặt. Hắn ý thức được mặt khác một vấn đề nghiêm trọng, hắn từ phía trên nhảy xuống, cái này đều dưới lên rất rồi đã bao lâu, lại vẫn không có rớt xuống đáy. Huyệt động này đến tột cùng sâu đậm, cả cái núi hoang mới cao bao nhiêu? Chẳng lẽ huyệt động này không chỉ thông đến lòng núi, thậm chí còn xâm nhập rồi địa hạ? Thanh Bất Quy đem Trảm Quỷ đao cắm ở bên hông, tiện tay lấy ra khinh thân phủ dán tại trên đùi, sau đó cầm lại Trảm Quỷ đao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vốn đến từ bên ngoài nhìn xem núi hoang cũng không cao, chỉ cần nương tựa theo đại thông linh sư biến thái thân thể tố chất, theo giữa sườn núi rớt xuống lòng núi cái này độ cao hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hiện tại xem ra, cái huyệt động này chiều sâu hoàn toàn ra ngoài ý định, nếu như bị tươi sống ngã chết, này thật đúng là làm trò cười rồi. Thanh Bất Quy tâm tư kín đáo, khinh thân phủ dùng quả thực là thần lai chi bút. Hắn vừa dán lên không bao lâu, cũng cảm giác quanh người một trận ác hàn, tựa như vô biên âm sắt của cuộn, sau đó thân thể mạnh mẽ châm xuống, giảm xuống tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Phù phù. Thanh Bất Quy rơi chân một thực, rốt cục rơi xuống rồi đáy động. Hắn vãn rồi cái đao hoa, trong tay tức chết phong hỏa phù ầm ầm nổ, biến thành một cái thật lớn hỏa cầu. Hỏa cầu đi lên trên rồi hơn 10m, liền như vậy treo ở rồi không trung, tiếp hỏa quang, Thanh Bất Quy rốt cục thấy rõ chỗ tình huống. Cái này căn bản không phải núi hoang lòng núi, mặc dù cả cái núi hoang đều không có khổng lồ như vậy diện tích, đây là một cái khổng lồ vô cùng địa khanh. Cái này địa khanh đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn, Thanh Bất Quy không thể nào biết được. Hắn thả ra hỏa cầu phát ra ánh sáng chỗ chiếu rọi địa phương, một mảnh vắng vẻ, không có gì cả. Tại cái này vắng vẻ bên ngoài là càng nhiều vắng vẻ, hư vô, hắc ám, tà ác. Đây là Thanh Bất Quy đối với địa khanh cảm giác đầu tiên. Hắn lặng yên nắm chặt Trảm Quỷ đao, trong nội tâm hào khí tỏa ra. Có cái thanh này thần đao nơi tay, thiên hạ đại có thể đi được. Quỷ dị địa khanh Lý Vô Luận có nguy hiểm gì, đều không thể uy hiếp được một cái có được Trảm Quỷ đao đại thông linh sư. Vành. Thanh Bất Quy vừa đi lên phía trước rồi hai bước, hắn vừa rồi đứng địa phương liền bị nện rồi một cái thật sâu hố to, trong hầm hỏa quang một mảnh, xen lẫn một trận chửi má nó thanh. Khúc Trung Trực hùng hùng hổ hổ theo trong hầm leo ra, thu hồi trên người minh hỏa, tức giận nói: "Sư huynh, đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Như thế nào sâu như vậy? May mắn ta có Minh Hỏa Châu hộ thể, bằng không cái này một chút cần phải ngã mệt rã rời rồi không thể." Chương 58, Sương Khô Thành Sơn. Thanh Bất Quy thân thủ làm cái chớ có lên tiếng động tác, đệ nặng cuống họng nói: "Sư đệ, lưu ý đề phòng, nơi này không phải là thiện địa, chỉ sợ thật sự có cái gì tuyệt thế ma đầu." Khúc Trung Trực vận chuyển thông linh minh hỏa thuật, trên người ẩn ẩn sáng lên hỏa quang, hắn mọi nơi xem xét nói: "Sư huynh, nơi này thâm nhập dưới đất ít nói cũng có mấy trăm mét, khoáng đạt vô cùng, chúng ta ứng nên như thế nào cử chỉ?" Thanh Bất Quy nhíu mày, lấy ra một mồi lửa phù phân cho Khúc Trung Trực một nửa, chỉ vào bốn phía nói: "Địch tối ta sáng, loại tình huống này đối với chúng ta bất lợi. Nơi này có chút tức chết phong hỏa phù, treo đến bầu trời trước chiếu sáng chỗ này địa giới nhi, đợi tra rõ hoàn cảnh sau làm tiếp tính toán." Vô số tức chết phong hỏa phù bay đến giữa không trung, tung bay đung đưa, tựa như chuỗi dài đèn lồng. Hỏa phù chậm rãi tản ra đến, cho cái này tối như mực địa khanh Lý mang đến một trận quan minh. Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liên tục không ngừng thả rồi không dưới trăm đạo hỏa phù, thắp sáng phạm vi chừng vài dặm bán kính, nhưng mà địa khanh quảng đại vô ngần. Hỏa phù phạm vi bên ngoài vẫn như cũ là vô biên hắc ám cùng vắng vẻ. Thanh Bất Quy trầm mặt nói: "Sư đệ, ngươi nơi này còn có hỏa phù sao?" Khúc Trung Trực sửng sốt một chút nói: "Minh hỏa ta nơi này vô cùng vô tận, chính là với tư cách làm phép môi giới phù chú ta gần đây rất ít mang á sư huynh, ngươi cũng không có rồi." Sơ sót, Thanh Bất Quy ảo não nói: "Xem thường cái này địa khanh, không nghĩ tới vậy mà diện tích như vậy lớn. Chiếu hiện tại tình huống này đến xem, chỗ này địa khanh chí ít có bán kính 10 km, mặc dù hỏa phù lại nhiều gấp đôi cũng không thể toàn bộ bao trùm ở." "Sư huynh, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận." Khúc Trung Trực có chút không cho là đúng nói: "Và ngươi ta hai người thực lực, dưới gầm trời này có nguy hiểm gì có thể làm gì được rồi chúng ta?" Ý ta nói: "Chúng ta cho dù một đường tranh qua đi, gặp được cái gì ác linh tà vật đều thuận tay trừ rồi. Trước tiên đem địa khanh kỹ càng dò xét cái tinh tưởng rõ ràng nói sau." Thanh Bất Quy nghĩ nghĩ, cũng không có cái khác tín nhiệm biện pháp, chỉ phải đồng ý rồi Khúc Trung Trực ý kiến. Hai người song song đi về phía trước, lẫn nhau trong lúc đó cách hơn 10 mét, trên không vô số tức chết phong hỏa phù đều có thần kỳ cảm ứng, chia làm hai nhóm đi theo bọn họ đỉnh đầu, thứ nhất dò đường chiếu sáng, thứ hai cảnh báo hộ thân. Tức chết phong hỏa phù tên tuổi không thấy được, nghe đi lên cùng đèn lồng một cái tác dụng, nhưng loại này hỏa phù dùng dương cương linh hỏa, đối với âm sát có thật lớn khắc chế. Một chương hỏa phù có lẽ không sao cả, nhưng thành trăm tờ hỏa phù tụ hợp cùng một chỗ, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, liền tính quỷ vương cũng không dám đơn giản chịu lên một chút. Thanh Bất Quy thân thủ cao minh, tiến giai đại thông linh sư sau linh lực càng thêm hùng hậu, thân nhẹ như yến, đuổi khởi đường tới dưới chân sinh phong tốc độ cực nhanh. Khúc Trung Trực có minh hỏa châu vi tánh mạng giao tu thông linh thần khí, dùng minh hỏa vi động lực theo sát lấy Thanh Bất Quy chút nào không rơi vào thế hạ phong. Hai người nhận chuẩn rồi một cái phương hướng, đi rồi một chiếc trà thời gian. Đột nhiên đỉnh đầu tức chết phong hỏa phù kịch liệt bốc cháy lên. Theo hỏa phù bạo liệt, không trung ô áp một khối âm sát ngưng tụ thành rồi thực chất, cả cái áp xuống tới. Vô số tức chết phong hỏa phù bị âm sát vây quanh, đốt sát khí từ từ rung động. Nhưng âm sát vô cùng vô tận, hỏa phù đốt thượng trong chốc lát liền dập tắt. Mắt thấy sở hữu hỏa phù đều muốn dập tắt, đến lúc đó hậu nhất định một mảnh hắc ám. Khúc Trung Trực hét lớn một tiếng: "Thông linh, xông sát!" Cả người hắn hóa thành minh hỏa tinh linh, đưa tay gian một cây hỏa diễm thương xuất hiện, hỏa diễm thương phá không bay đi, xuyên qua hỏa phù, tại này một khối từ trên trời giáng xuống âm sắt trùng tùy ý tung hành. Cái này can minh hỏa thương là Khúc Trung Trực thi triển minh hỏa thông thần thuật chỗ ngưng tụ, lại bị minh hỏa châu tăng lên rồi uy lực, đảo mắt liền đem thế tới hung hung âm sát vân cho quấy thất linh bắt lạc. Thanh Bất Quy phun ra một ngụm trọc khí, quát to, thông linh, phá sát phong. Một trận cương liệt cực kỳ cuồng phong đột nhiên xuất hiện, đem mất trật tự âm sát vân triệt để thổi tan rồi. Dù là Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực phản ứng cực nhanh, trên bầu trời gần trăm đạo tức chết phong hỏa phù cũng chỉ còn lại có 20-30 cái, còn lại đều bị âm sát cho phá diệt, hóa thành cho tận không biết bay tới rồi nơi nào. Cái này phiến ngưng kết thành thực chất âm sát vân đến không hiểu kỳ diệu, Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đều có loại cảm giác, cách mặt đất chơi đều giới hạn khẳng định đã không xa, bằng không sẽ không xuất hiện như vậy việc lạ. Quả nhiên, huynh đệ hai người càng đi về phía trước chỉ chốc lát, trước mắt mạnh xuất hiện một chỗ cao ngất vách núi. Vách núi tán phát ra trận trận mùi hôi mùi lạ nhì, biểu hiện ra vô số đá lởm chởm nổi lên, nhìn lên trên căn bản nhìn không tới đỉnh. Thanh Bất Quy phất phất tay, hai đạo hỏa phù thoát ly đại bộ đội, hướng vách núi chậm rãi tới gần. Hỏa phù chiếu sáng đến trên vách núi đá, huynh đệ hai người đều sợ ngây người. Ở nơi này là cái gì vách núi, căn bản chính là vô số thi cốt. Ngàn vạn hủ thi cùng xương khô chồng chất đến cùng một chỗ, thành tựu một cái ngọn núi. Những kia xương khô cùng hủ thi chen chúc rậm rạp chẳng chịt, như vô số con kiến đồng dạng. Khúc Trung Trực liên tục phất tay, sở hữu hỏa phù dọc theo xương khô xếp thành vách núi hướng chúng quanh khuyết tán mở đến, nơi đi qua làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vách núi liên miên không biết hạn trưởng, khổng lồ như vậy sơ thể, toàn bộ là hủ thi cùng xương khô tạo thành, cái này phải chết bao nhiêu người mới được? 10.000, 100.000, 200.000, không. Nếu như to như vậy địa khanh giới hạn sở hữu chơi đều bích tất cả đều là loại này hủ thi cùng xương khô trồng chất ra đến đấy, này người chết chỉ sợ phải kể tới dùng triệu kế. Đây không phải địa khanh, là địa ngục. Ác linh tận thế làm cho dân cư điêu linh, nhân gian khắp nơi trên đất tử thi, nhưng Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực tự trở về chi ngày lên, còn theo chưa bao giờ thấy qua thảm liệt như vậy vô cùng một màn. Đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành rồi như vậy đại quy mô hủ thi tụ tập? Nhiều như vậy xương khô vong hồn, rốt cuộc là bị ai hại chết? Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực trong lúc nhất thời chỉ biết mà người, đối mặt cái này hàng triệu người tử thi, bọn họ cũng không biết chính mình cần làm hạ phản ứng rồi. Ác linh tận thế mang đến tử vong nhân số 100.000 lần cùng cái này quỷ dị địa khanh trung hủ thi sổ. Nhưng nhân giới quảng đại, cũng không thể làm người có một cái rõ ràng ấn tượng, giống như vậy dày đặc tử thi chồng chất, cho người cảm giác càng thêm trực quan, càng làm cho người rung động. Huynh đệ hai người tâm thần có chút không tập trung, đối với tức chết phong hỏa phù điều khiển tất nhiên không thể nghiêm mật, có một đạo hỏa phù chậm rãi tới gần chơi đều bích, không cẩn thận đốt tới rồi một cái khô cằn xương sọ thượng. Chi chi. Khô cằn xương sọ phát ra một trận thét lên, sau đó theo vách núi trung tránh thoát ra đến, một ngụm đem này hỏa phù nuốt đến rồi trong miệng. Hỏa phù có đại thông linh sư linh lực tăng lên, bị nuốt vào sau ầm ầm nổ, đem xương sọ cả cái nổ vỡ, thiêu thành cho tàn mới chịu bỏ qua. Phát sinh rồi như vậy biến cố, Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực đồng thời bừng tỉnh, bọn họ liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt nghiêm trọng. Cái kia khô cằn xương sọ cũng không đáng sợ, nhưng là, nếu như mỗi một cụ hủ thi cùng xương khô đều bị âm sát ô nhiễm, cái này hàng triệu kế ác linh con rối, mặc dù hai cái đại thông linh sư, chỉ sợ cũng muốn táng thân không sai rồi. Thanh Bất Quy cho Khúc Trung Trực làm cho rồi cái ánh mắt, hai người chậm rãi lui về phía sau, không trung tức chết phong hỏa phù cũng dần dần lung lay cách rồi thi cốt xếp thành vách núi. Nơi này so với huyết sát địa ngục còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Hai cái đại thông linh sư liền nghĩ tung hoành vô địch, tựa hồ nghĩ rất đơn giản chút ít. Huynh đệ hai người đã cảm thấy không ổn, quyết định trước quay về địa phương an toàn nói sau. Phù. Một đạo tức chết phong hỏa phù đột nhiên dập tắt, không hề báo hiệu. Sau đó liên tiếp tắt lửa tiếng vang lên, không trung hỏa phù đảo mắt liền diệt hơn phân nửa. Khúc Trung Trực nhướng mày, hai tay hợp lại nhẹ giọng quát, "Thông linh, đại phá ảo thuật." Một đạo không đáng nhìn hào quang theo Khúc Trung Trực trong lòng bàn tay bắn đi ra ngoài, tại còn lại hỏa phù chúng quanh tha một tuần, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Không trung xuất hiện một cái vạn bèo hắc ảnh, bị hào quang quấn quanh đến, không ngừng phát ra chi chi thét lên, trên người bốc lên ra trận trận khói xanh. Là một con ác linh. Thanh Bất Quy chứng kiến tắc quái ác linh hiện hình, chưa có tới cảm giác được một cấu nguy hiểm, hắn lạp rồi Khúc Trung Trực một thanh nói ra, "Sư đệ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau." Thanh Bất Quy lời còn chưa dứt, đột nhiên thiên dao động địa chấn. Chi chi, chi chi, chi chi. Nay bị đại phá ảo thuật vây khốn ác linh rất nhanh bị đốt thành khói xanh, trước khi chết phát ra tiếng rít truyền bá ra đến, dẫn vô số hồi thanh. Khổng lồ trên vách núi đá, ô áp áp hủ thi cùng xương khô tất cả đều sống lại, hàng triệu kế tiếng rít tiếng điếc tai nhức óc. Những này xương khô cùng hủ thi dãy rủa lấy muốn từ trên vách núi đá đứng lên, theo trước những này thi cốt phát lực, cả cái địa khanh đều động. Thanh Bất Quy cùng Khúc Trung Trực dưới chân như động đất đồng dạng lắc lư không thôi, trên đỉnh đầu ầm ầm dưới lên rơi xuống hòn đá cùng tán vỡ xương cốt. Bọn họ làm cho rồi cái cự linh thuật, làm cho mình một mực đứng trên mặt đất, hai chân thật sâu rơi vào rồi trong đất, làm cho là như thế, vẫn đang khó mà tránh khỏi bị hoàng bay hạ trường. Ầm ầm, giống như hủy thiên diệt địa tận thế tiến đến, cả tòa núi hoang giống như một tôn viễn cổ thạch cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 59, sấm gió. Giang giác. Một đạo thiểm điện hoa phá trường không, đông nghìn nghịt mây đen phấp phới, bị đè nén làm cho người nghẹt thở. Mây đen áp cực thấp, phía dưới đối diện trước không ngừng rung động núi hoang. Núi hoang một chút chút lên cao, tựa như một cái khổng lồ cây củ cải bị theo trong đất rút ra. Dần dần đỉnh núi chui được mây đen chính giữa, khiến cho vô số điện từ bao táp. Giang giác. Từng đạo dòng điện nện tại núi hoang trên đỉnh núi, khổng lồ núi hoang vậy mà phát ra rồi tiếng giống giận dữ. Ầm ầm. Núi hoang như cùng một cái viễn cổ thạch cự nhân như vậy quơ quơ, trên người thổ thạch hồ đồ rơi xuống mặt đất, trừ đi sở hữu che cùng ngụy trang sau, một cái đáng sợ tới cực điểm quái vật rốt cục hiện ra chân thân. Đây là một cái chiều cao 2650 trượng, chiều rộng 365 trượng siêu cấp đại ác linh. Quái vật kia đỉnh thiên lập địa, tựa như trong truyền thuyết có thể từng ngày khoa phụ như vậy, đỉnh đầu phá bầu trời, thân thể cực lớn đến đem thiên đều che lên rồi. Đáng sợ hơn là nó toàn bộ thân thể đều là do rậm rạp chẳng chịt hủ thi cùng xương khô tạo thành, những kia hủ thi cùng xương khô vong linh không tiêu tan, nguyên một đám miệng mở rộng tại thống khổ kêu khóc. Oeng. Quái vật hoạt động một chút thân thể, nó thậm chí có chỉnh chỉnh 16 cái đầu, rậm rạp chẳng chịt hủ thi cùng xương khô hợp thành vô số dây mây đồng dạng cánh tay. Tập thiên địa chi âm, dùng chúng sinh thi thân thành quỷ. Đây là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị uy lực đại đến không thể tưởng tượng nổi thi quỷ. U minh trong thông đạo đã từng xuất hiện qua một con nhỏ yếu thi quỷ, nhưng này chỉ thi quỷ chẳng qua là một con ác linh lây dính một chút thi xác, nhưng lại ở vào hấu sinh kỳ, căn bản không có nhiều như vậy thi thể cho hắn thôn phệ. Cùng này con cường đại thi quỷ không thể so sánh như nhau được. Này con thi quỷ tụ hợp rồi hàng triệu kế thi thể, đã trưởng thành là hoàn toàn thể. Chết để vượt ra khỏi thi quỷ thân mình xứng đáng cảnh giới. Liên tính là huyết ngục quỷ vương, cũng không thấy phải là này con thi quỷ đối thủ. Này vô biên vô hạn thi thể, chỗ sinh ra âm sát cùng thi khí sao mà kinh người. Thi quỷ vẫn giấu kín tại dưới núi hoang mặt thôn vệ thi thể cường đại tự thân, lúc này một khi hiện thế, quả thực kinh thiên động địa. Nó ẩn thân địa khanh quá mức khổng lồ, bởi vì không có rồi phần đông thi thể chèo chống, làm cho xuất hiện rồi đại quy mô sụp xuống cùng động đất. Vô số đạo khổng lồ vết dạng kéo dài mở ra, bán kính sổ trong vòng trăm dặm một mảnh tận thế cảnh tượng. Bầu trời dày đặc phóng xạ vân bị thi quỷ ngạnh xanh xanh đâm mở lỗ thủng, sau đó bị nồng đậm thi sắt bức cho quay cuồng không ngớt, dần dần bay tới xa xa. Xa xôi không trung, từng mảnh mây đen mang theo huy hoàng thiên uy áp xuống tới. Này con thi quỷ quá cường đại, vượt ra khỏi nhân giới thừa nhận điểm mấu chốt, thế giới đã bắt đầu đối với nó sinh ra bài xích, tối trực quan biểu hiện chính là đánh xuống thiên kiếp. Thi quỷ 16 cái đầu làm theo ý mình lẫn nhau không lệ thuộc, tất cả đều tại kỷ lý cô lô nói mê sảng. Nhưng mà những kia đầu cùng xúc tu tất cả đều là nó cường đại vũ khí, trên bụng của nó có một con khổng lồ thi mắt, đây mới là nó chân chính đầu mối, nó hạch tâm cùng tinh hoa chỗ tại. Khổng lồ thi mắt rung động rồi vài cái, phát ra phẫn nộ rít gào, tại sao có thể như vậy? Ta còn không có tiến giai quỷ vương, tại sao phải có thiên kiếp? Khổng lồ tiếng vang tại trong thiên địa chấn động, vốn đến đã bình tĩnh một chút mặt đất lần nữa bắt đầu đại quy mô xuất hiện vết rạn, dày đặc bức xạ hạt nhân vân lại bị thanh âm này cho chân tán loạn rồi. Không trung kiếp vân lạnh như băng, máy móc, hào vô ý thức. Đương nhiên không có trả lời thi quỷ vấn đề. Giang giác, một đạo thùng nước thô tia chớp thẳng tắp rơi xuống tới, đánh thẳng tại thi quỷ một cái đầu thượng. Này cái đầu bị đánh thi cốt tung tóe chi hoa gọi bậy, nó bị tia chớp sấm sét tản đi vài chục cụ hủ thi. Này cái đầu nhìn xem như một cái dị dạng, thi thể tạo thành con mắt cũng bị tia chớp đốt thành rồi màu đen. Nhưng là nhìn xem uy lực lớn đến không có biên nhi tia chớp, căn bản không có cho nó tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Đối với hàng triệu kế hủ thi cùng xương khô, còn có này vô biên vô hạn thi sát, cái này đạo thiểm điện mang đến thương tổn căn bản không có ý nghĩa. Giang giác sát. Thiên kiếp hào không ngừng lại một đạo thùng nước thô tia chớp dày đặc như mưa loại hạ xuống tới. Đạo này kiếp vân là sấm gió đại kiếp nạn, chuyên khắc quỷ tà vật, tia chớp mỗi một đạo uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng là liên miên không dứt vô cùng vô tận. Mặc kệ cái dạng gì quỷ tà vật, đều khó có khả năng một mực ngăn cản đi xuống, liền tính một đạo thiểm điện tạo không thành được cái gì thương tổn nghiêm trọng, như vậy 100 đạo, 1000 đạo, 10000 đạo đây. Sấm gió đại kiếp nạn không giống với Lưu Vũ Sinh đã từng xuất phát màu tím lôi kiếp mỗi một đạo lôi điện đều có vạn quân lực, uy lực lần thứ nhì bội tăng. Hơn nữa màu tím lôi kiếp cuối cùng có một cái cực hạn, chỉ cần gặp nạn chi người khiêng qua kiếp số, liền tính chạy thoát một điều tánh mạng. Nhưng sấm gió đại kiếp nạn đính không chỉ nghỉ, trừ phi gặp nạn tà vật bị thiên kiếp đánh hồn phi phách tán, bằng không cũng chỉ có thể vọt tới không trung đem kiếp vân đánh tan. Thi quỷ giống như cũng biết trong chuyện này quan thiếu, nó bị lôi điện sấm sét rồi mấy chục cái sau, phẫn nộ giơ lên một điều xúc tu, mạnh mẽ vung đến rồi không trung. Xúc tu theo hắn trên người đứt gãy, vô số hủ thi cùng xương khô muốn nổ tung lên, đặc hơn đến ngưng kết thành thực chất thi sắt phóng lên trời, chạy trước sấm gió kiếp vân liền xông tới. Xét đánh. Sấm gió kiếp vân đồng thời đánh xuống mấy trăm điều thùng nước thô tia chớp, những này tia chớp liên tiếp thành võng, đem vô biên thi sát đầu trong đó. Giang giác một trận bạo đầu cũng tựa như nổ, tia chớp vong cùng thi sát liền cùng một chỗ trừ khử ở vô hình. Giang giác sát. Liên tiếp không ngừng tia chớp lần nữa sấm sét xuống tới, đem thi quỷ một cái đầu tại chỗ sấm sét thành rồi nát bấy. Này con thi quỷ mặc dù đã cường đại đến dẫn phát rồi thiên kiếp trình độ, nhưng nó về bản chất còn không có đạt tới quỷ vương cảnh giới, thân thể do vô số thi cốt tạo thành, lại không có thể đem những này thi cốt thôn phệ tan ra hợp làm một thể. Nó không cách nào tại hư thật trong lúc đó biến hóa, chỉ có thể kéo cho cái này thân thể cao lớn bị động bị đánh, nếu là như vậy đi xuống, sớm muộn muốn bị thiên kiếp đánh thành một mịn. Thi quỷ đỉnh thiên lập địa, chỉ là một hình dung mà thôi, trên thực tế nó cách không trung sấm gió kiếp vân còn xa vô cùng. Bằng không cho nó thân thủ đến kiếp vân trung trộn lẫn một phen, thiên kiếp đã sớm tàn đi. Nó không cam lòng như vậy bị đánh, nếm thử rồi mấy lần dùng hủ thi cùng xương không ngưng tụ thi giết tới đánh sâu vào kiếp vân, kết quả nếu không có thể thu đến một chút hiệu quả, ngược lại bị sấm gió đại kiếp nạn đánh thê thảm không thôi. Giang rắc sát. Hơn 10 đạo tia chớp đánh trúng sấm sét tại thi quỷ một cái đầu thượng, nó 16 cái đầu đã bị sấm sét vỡ hơn phân nửa, đây đã là bị hủy diệt cái thứ 10. Dậm dạp chẳng chịt hủ thi cùng xương khô bị cường đại lôi điện đánh thành rồi cho bụi, theo thi quỷ bị sấm sét vỡ trong đầu đột nhiên chui ra hai bóng người. Một cái toàn thân thiêu đốt lên bạch kim sắc minh hỏa, đúng là Khúc Trung Trực, một cái khác cầm trong tay một thanh dài đao, trừ rồi Thành Bất Quy còn có thể là ai? Huynh đệ hai người vốn định tìm kiếm Mã Đại Khánh lưu lại manh mối, không ngờ lại đem ẩn nút đến thôn vẻ máu thịt thi quỷ cho bừng tỉnh. Thi quỷ xuất thế thời điểm thiên địa rung chuyển, bọn họ bị kẹp ở địa khanh lý, thâm nhập dưới đất trăm ngàn mét. Đặc hơn thi sát bọn họ không sợ, có Trảm Quỷ Đao cùng Minh Hỏa Châu hộ thân, quỷ tà vật thương không đến bọn họ. Nhưng là bọn hắn tuy nhiên tiến giai đại thông linh sư, cuối cùng còn không có thoát ly người phạm chủ. Nhân lực thời gian có cuối cùng, bị vùi dưới mặt đất trăm ngàn mét sâu như vậy, vô số khổng lồ đá vụn cùng vạn quân trọng dày thổ không ngừng rơi đập, bọn họ trừ bỏ bị chôn sống, còn có thể có cái gì kết cục tốt? Đừng nói đại thông linh sư, liền tính là thông linh thánh sư, bị chôn đến địa hạ sâu như vậy, không ăn không uống không thể hô hấp, cũng chỉ có vừa chết mà thôi. Trong lúc nguy cấp, Thành Bất Quy cái khó lo cái khôn, cùng Khúc Trung Trực hai người dùng một cái xảo diệu thông linh thuật. Bọn họ ngụy trang thành đê cấp ác linh con rối, một đầu đập lấy thi quỷ trên người, sau đó chui vào thi quỷ trong thân thể. Không thể tưởng được đi vào dễ dàng ra đến khó, bọn họ huynh đệ hai người ẩn thân thi quỷ trong cơ thể, tránh thoát bị chôn sống hạ trường. Đợi thi quỷ hiện thế sau, bọn họ nghĩ chui đi ra, lại như thế nào cũng không thể thành công. Khúc Trung Trực đem Minh Hỏa Thần Thông thúc dục đến lớn nhất, cho dù có thể đem thi quỷ trong cơ thể đốt ra một cái lại một cái động, nhưng những này động đảo mắt liền sẽ một lần nữa khép lại. Thi quỷ trên người vô tận hủ thi cùng xương khô tựa như biển rộng, ngươi dùng bầu tại trong biển rộng múc một bầu nước, có thể chứng kiến đáy biển sao? Thành Bất Quy toàn lực thi triển Trảm Quỷ Đao, thông linh thuật dùng đến hộp máu, nhiều nhất chính là đổi rồi cái lớn một chút bầu, như trước vô sự vô bổ. Hai huynh đệ linh lực sự dư thừa, thi không hề cố kỵ hao tổn, không ngừng ở thi quỷ trong cơ thể làm cho phá hoại. Theo trước hủ thi cùng xương khô bắt đầu khởi động, hai người bất chi bất giác liền bị dẫn tới thi quỷ một cái đầu lý, lúc này sấm gió đại kiếp nạn sấm sét rơi, đem thi quỷ đầu đánh nát, vừa vặn đem bọn họ huynh đệ hai người cho giải phóng ra. Thiên kiếp. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy vừa ra tới liền quá sợ hãi, không thể tưởng được sự tình như vậy lại, thiên kiếp đều ra đến rồi. Hai người không khỏi phân trần liền nhảy xuống, thiên kiếp trong phạm vi lục thân không nhận, bị sấm sét thượng một chút cũng không phải là hào ngoạn. Chương 60, thi quỷ chân thân. Thi quỷ đứng thẳng người, cách chân trời kiếp vân còn có rất xa khoảng cách xa, chính là đầu của nó cách mặt đất khoảng cách xa hơn. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy vì không bị kiếp lôi ngộ thường, trực tiếp theo thi quỷ đầu trên hướng xuống nhảy đến giữa không trung mới phát hiện tình huống không đúng. Thi quỷ bị phong lôi đại kiếp sấm sét nổi trận lôi đình, vô số hủ thi tạo thành xúc tu điên cuồng toàn động, theo giữa không trung đến mặt đất, xúc tu trước đến rậm rạp chẳng chịt một trường thi võng. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy như vậy nhảy đi xuống, một đầu vừa vặn đâm đến thi trong lưới. Đối với thi quỷ khổng lồ hình thể mà nói, huynh đệ hai người ngay cả con kiến cũng không bằng, bọn họ chút nào không có thể khiến cho thi quỷ chú ý. Phong lôi đại kiếp liên miên không dứt, uy lực vô cùng, tia chớp không ngừng sấm sét rơi xuống, đem thi quỷ đánh chật vật không chịu nổi. Thi quỷ điều rồi thân thể chính giữa không có hoàn toàn thôn vẹn máu thịt, hợp thành dày đặc thi thuẫn, những này thi thuẫn cũng không có bị thi sát triệt để ô nhiễm, cho nên lôi điện thương tổn tương đối nhỏ bé. Thi quỷ dựa vào cái này cùng tiên kiếp cầm cự được một đường thở dốc cơ hội. Thành Bất Quy làm cho rồi một chiêu loạn phi phong, đem bên người điên cuồng thi sát cho đánh tan. Đối với biến thành một hỏa nhân Khúc Trung Trực nói, sư đệ, này con thi quỷ khí tức hết sức quen thuộc, chẳng lẽ nó chính là tiến giai lột da quỷ? Khúc Trung Trực sắc mặt tái nhợt, trên người minh hỏa tản mát ra thấu xương băng hàn, tựa hồ đem không khí đều cho đông lại rồi. Hắn tự tay bắt một cụ hủ thi đi tới nghe, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là bị đã lột da thi thể, sư minh, đây là lột da quỷ. Nó thôn phệ rồi nhiều người như vậy máu thịt, đã tiến giai rồi. Mẹ nó, ta nói như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ nhi? Thành Bất Quy bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, Mã Đại Khánh chết thời điểm thân thể hóa thành cho bụi, vong linh tràn đầy thi khí, căn bản không giống mới chết chi người. Vốn là ta cho rằng đó là hắn đoạt xá qua một lần nguyên nhân. Hiện tại xem ra, căn bản chính là hắn bị thi quỷ biến thành ra người ác linh. Khúc Trung Trực trên người minh hỏa đột nhiên do cực lạnh chuyển thành cực nhiệt, bao phủ phạm vi thoáng cái làm lớn ra 10 lần, cả cái người biến thành một cái khổng lồ hỏa diễm tinh linh. Hắn một đầu đụng vào thi quỷ một điều xúc tu thượng, cái kia xúc tu thượng hủ thi cùng xương khô lập tức như bạo đậu đồng dạng đùng loạn hưởng. Phát ra thi sát bị minh hỏa đốt từ từ bốc lên khói xanh. Sư Minh, người giữ lại có tác dụng chi thân đi tìm sư phụ, đi cứu vớt cái này hỗn loạn nhân giới. Khúc Trung Trực cũng không quay đầu lại hô, thi quỷ giết ta thế nhi, ta cùng nó thủ sâu như biển, hôm nay dù là ôm nhau cùng chết, ta cũng muốn khiến nó hồn phi phách tán. Khúc Trung Trực đem minh hoàng lịch chuyển thuộc tính, bộc phát ra uy lực cực lớn, xoay người hướng về mặt khác một điều xúc tu đánh tới. Thành Bất Quy vãn rồi cái đao hoa, thét dài một tiếng nói, sư đệ, ngươi huynh đệ của ta 10 năm sinh tử gắn bó, hôm nay muốn sống liền cùng một chỗ sống, phải chết liền cùng chết. Thiên kiếp hung mãnh, đem thi quỷ sấm sét không thể không vận dụng bổn nguyên thi sát, những kia không có thôn vệ hoàn toàn máu thịt bị nó quăng ra đến ứng phó phong lôi thiểm điện. Không ngờ bởi như vậy liền bại lộ nó vốn là khí tức, đúng lúc bị Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy cảm ứng được, này con hung uy vô địch khổng lồ thi quỷ, dĩ nhiên cũng làm là cái kia khát máu tàn sát lột ra ác linh tiến giai mà đến. Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy vốn là không có muốn cùng thi quỷ là địch, càng không nghĩ tới muốn cùng nó liều mạng. Được nhờ sự giúp đỡ Lưu Vũ Sinh dốc lòng dạy bảo, hai người không phải là biết rõ không địch lại còn nhất định muốn thể hiện kẻ lỗ mãng, càng không phải là vì hàng yêu trừ ma cam nguyện hy sinh chính mình vì quan chính. Bọn họ thầm nghĩ mau rời khỏi đất thị phi này, bởi vậy ra tay một mực chưa đem hết toàn lực. Nếu không thiên kiếp bức bách thật chặt, làm cho thi quỷ bộc lộ bổn nguyên thi sát, nói không chừng huynh đệ hai người hiện tại đã trốn xa xa xem náo nhiệt đi rồi. Nhưng lúc này, biết được thi quỷ chân thân chính là cái kia thù sâu như biển lột ra ác linh, Tiêu Khúc Trung Trực có thể nào yên tĩnh được hạ xuống. Thê tử cùng nhi tử chết ngày nào đó, tâm của hắn hãy cùng trước chết đi rồi. Hắn sống trên đời lý do duy nhất chính là báo thù rửa hận. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực huynh đệ tình thâm, tại huyết sát địa ngục 10 năm rèn luyện. Lẫn nhau trong lúc đó không biết đã cứu đối phương bao nhiêu lần tánh mạng. Khúc Trung Trực nói rõ rồi muốn cùng thi quỷ liều mạng, hắn đương nhiên cũng sẽ không tình nguyện người sau. Lúc này đây, Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy lưu thủ, hai cái đại thông linh sư hỏa lực toàn bộ triển khai, đây sẽ là một kiện đáng sợ cỡ nào chuyện tình. Hơn nữa Thành Bất Quy trong tay trạm quỷ đao, có thể nói diệt thế thần binh, chuyên khắc âm thi quỷ sát. Khúc Trung Trực dùng linh lực bổn nguyên tương hợp minh hỏa thần châu, là một cái phá diệt địa ngục ngưng kết mà thành, đúng là thi quỷ cái này ác linh khắc tinh. Nếu là thi quỷ toàn lực phát huy, đối phó hai cái đại thông linh sư dư giả, nó thôn phệ rồi hàng triệu kế người sống máu thịt, đó cũng không phải là thổi đấy. Đáng tiếc nó toàn bộ tinh lực đều dùng để ứng phó phong lôi đại kiếp, căn bản không có chú ý tới nội bộ mâu thuẫn. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực hai người thi triển đại cự linh thuật, biến thành vài chục trượng cao tiểu người khổng lồ, một cái dùng trạm quỷ đao thi triển thông linh đại diệt tuyệt thuật, một cái dùng minh hỏa châu thi triển diệt thế đại thần thông. Ầm ầm, thiên lôi trận trận, rốt cục sấm sét tản đi vô tận thi thuẫn, hướng về thi quỷ rơi đi. Không đợi thi quỷ làm ra ứng đối, nó đột nhiên thân thể chủ xuống, cả cái đi xuống rơi xuống mấy trăm trượng. Lại nguyên lai là Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy hai người nổi điên tự đắc công kích thi quỷ hai chân, bắt nó dùng hủ thi cùng xương không ngưng tụ thành hai cái tráng kiện giống như tiểu sơn bình thường chân cho chém đứt rồi. Thi quỷ toàn thân đều là vô cùng vô tận hủ thi cùng máu thịt, không chỉ có thể tích khổng lồ, hơn nữa cứng chắc như sắt thép. Nhưng vì ứng phó thiên kiếp, nó đem sở hữu thi sát khí bổn nguyên đều điều động, đi đối phó như mưa loại rơi xuống tia chớp, cái này tạo thành rồi hạ nửa thanh thi sát hư không, bị Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy đánh rồi trở tay không kịp. Khúc Trung Trực trên người minh hỏa bùng nổ, hắn vài chục trượng thân cao, như một đầu khổng lồ hỏa thần như vậy. Chặt đứt rồi thi quỷ hai cái chân, hắn có chút hưng phấn, tiếp tục điều động minh hỏa thần châu, diệt thế đại thần thông không muốn sống cũng tựa như bay loạn. Cặp mắt của hắn dần dần bị một tầng màu đen nơi bao bọc, linh lực của hắn bổn nguyên cũng dần dần bị nhuộm đen kịt, hắn phát ra diệt thế đại thần thông xen lẫn điểm điểm hắc quang. Nay trùng trùng quỷ dị hiện tượng Khúc Trung Trực đều không có phát hiện, hắn đắm chìm tại báo thù rửa hận khoái ý bên trong, căn bản không cách nào tự kiềm chế. Thành Bất Quy toàn lực cổ động trạm quỷ đao, trên người linh lực như sông lớn vào biển bình thường bị trạm quỷ đao hấp thu, trạm quỷ đao uy lực vô biên, tiêu hao cũng lớn đến không có biên. Nhưng kỳ quái là, Thành Bất Quy cảm thấy linh lực của mình chẳng biết tại sao đột nhiên vô cùng vô tận, không chút nào sợ trạm quỷ đao hao tổn. Khổng lồ như núi thi quỷ bị thiên kiếp cùng hai cái đại thông linh sư cao thấp giác công, cho dù nó liều mạng phóng thích thi sát, thậm chí tự bạo rồi vài cái đầu, dùng hủ thi đại trận đến ngăn cản thiên kiếp, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên kiếp liên miên không dứt, hơn nữa chỗ cao xa xôi không trùng, nó chỉ có thể bị động bị đánh, hai cái đại thông linh sư toàn lực ra tay, mang đến lực sát thương càng là không thể so với thiên kiếp yếu. Thi quỷ thân thể thỉnh thoảng bị thùng nước thô tia chớp đánh tan một bộ phận, Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy cũng tận dụng mọi thứ, chuyên môn công kích nó bị tia chớp đả thương lỗ hổng. Như là luôn mãi, loại tình huống này rằng có sau nửa giờ, thi quỷ rốt cục nhịn không được rồi, nó ngao ô gầm lên giận dữ, thân thể kịch liệt lắc lư, liền giống một điều chó đang run rơi trên người con giận. Bầm thây như mưa, đập Khúc Trung Trực cùng Thành Bất Quy chạy trối chết, báo thủ về báo thủ, nhưng không có nghĩa là muốn bạch bạch bị đánh, liều mạng cũng muốn chú ý trí tuệ mới được. Thiên kiếp như trước không đội không chậm, duy trì cố hữu tần suất không ngừng phát ra tia chớp, nhưng mà thi quỷ vùng rơi hủ thi đại trận làm ra rất lớn tác dụng, tia chớp bị một mực chắn bên ngoài, không cách nào chạm đến thi quỷ hạch tâm. Thi quỷ hạch tâm chính là nó khổng lồ trên bụng này con thi mắt. Nó ngày tính xảo trá, biết được cứng tiếp tục gánh vác không có kết cục tốt, vì vậy đem sở hữu thi sắt bổn nguyên lùi về đến hạch tâm, dứt khoát buông tha cho này mấy triệu thi cốt tạo thành khổng lồ thể xác. Giang rắc sát, liên tiếp tia chớp đánh hạ xuống, đất rung núi chuyển. Thi quỷ này cự vô bán núi thịt thể xác cầm ầm sụt xuống, tựa như bất chu sơn ngã xuống, thiên địa bị diệt, đông nghìn nghịt máu thịt bay tán loạn, đem bầu trời đều che lại rồi. Chỉ có tiếng sấm liên miên không dứt vang lên, trừ lần đó ra, cái gì cũng thấy không rõ, cái gì cũng nghe không được. Sau nửa ngày sau, thi quỷ thể xác sụp xuống khiến cho hỗn loạn rốt cục dần dần dừng. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực khởi động rồi một thanh khổng lồ thông linh bảo tán, cuối cùng dựa vào cái này bảo bối không có bị lập chết. Bọn họ biến trở về vốn là lớn nhỏ, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy thi quỷ tối ban đầu nhất đứng địa phương, vô số tia chớp răng rắc đánh tiếp, nhưng những này tia chớp giống như châu đất xuống biển, gì động tĩnh cũng không có. Thành Bất Quy cùng Khúc Trung Trực liếc nhau một cái, hai người phân biệt vận chuyển thông linh hộ thân thuật, hướng vô số tia chớp trung tâm đi đến. Chương 61, luân hồi. Khổng lồ vô cùng thi quỷ bỏ qua rồi núi thịt bình thường thể xác, chỉ lưu lại rồi cường đại thi sắt bổn nguyên. Nó chân thân đọc lại kết thành một viên đen xì hạt châu, có dưa hấu lớn như vậy, bên ngoài bao phủ nồng đậm đến mức tận cùng thi sát, đang tại cùng vô tận phong lôi thiểm điện đối kháng. Khúc Trung Trực nhìn thấy thi quỷ chân thân, nộ theo trong nội tâm lên, a hướng đảm biên sinh, hét lớn một tiếng, thông linh, diệt thế. Minh hỏa châu theo Khúc Trung Trực trong miệng vung tới, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến thi quỷ. Khúc Trung Trực dùng minh hỏa châu làm môi giới, vận dụng toàn thân linh lực đến thi triển diệt thế thần thông, minh hỏa châu lập tức tản mát ra kinh thiên động địa uy thế, vậy mà làm cho kiếp lôi đều đình trệ chỉ chốc lát. Núi thịt đồng dạng thể xác đối với thi quỷ mà nói, tựa như vương bát sắc đồng dạng, cho nó cung cấp rồi kiên cố phòng hộ. Không có rồi thể xác, bổn nguyên chạm vào nhau, bằng dùng bụng của mình đi đánh người khác nắm tay. thi quỷ đã không có khổng lồ núi thịt thể xác đến hấp thu thương tổn, trừ phi nó tiến giai quỷ vương có thể tại hư thật trung tùy ý biến hóa, bằng không đã trúng Khúc Trung Trực cái này một chút, không chết cũng muốn trọng thương. Chính là thiên kiếp tại thượng, thi quỷ căn bản không có khả năng né tránh, nó bị một mực khóa định rồi phương vị, chỉ có thể bị động bị đánh. Mắt thấy Minh Hỏa Châu mang theo một đạo hỏa diễm cái đuôi đổ ập xuống đập lấy thi quỷ trên người, chính là biến cố nổi bật. Khúc Trung Trực trên người một mực như ẩn như hiện hắc quang đột nhiên tăng vọt, đem cả người hắn đều bao lên rồi. Hắn linh truyền bên trong một mực ôn dưỡng một đoàn linh lực bổn nguyên, đó là lúc trước Lưu Vũ Sinh đưa cho hắn đấy. Cho tới nay, cái này đoàn linh lực bổn nguyên đều cho hắn trợ giúp thật lớn, có thể đi vào giai đại thông linh sư, cái này đoàn bổn nguyên không thể bỏ qua công lao. Không nghĩ tới này che giấu hắc quang bộc phát, Lưu Vũ Sinh lưu lại linh lực bổn nguyên cũng đi theo sao động đến, Khúc Trung Trực căn bản áp chế không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem này đoàn bổn nguyên cùng hắc quang dung hợp đến rồi cùng một chỗ. Minh Hỏa Châu vọt tới thi quỷ trên người, không có trong tưởng tượng hỏa bạo tràn diện. Hai cái hạt châu vậy mà nước mãi giao hòa, rất nhanh hỗn làm một thể. Khúc Trung Trực khiếp sợ không hiểu, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, nghĩ muốn đem Minh Hỏa Châu gọi trở về, chính là Minh Hỏa Châu cùng hắn cảm ứng gọn gàng linh hoạt cắt đứt. Hắn còn muốn thi triển thông linh thuật. Không nghĩ trên người linh lực hắc quang bốn phía tán loạn, giống như tẩu hỏa nhập ma bình thường, ngay cả nhúc nhích ngón tay đều làm không được, đừng nói thi triển linh thuật rồi. Lúc này thi quỷ đột nhiên phát ra một cổ cường đại hấp lực, Khúc Trung Trực thân bất do kỷ hướng thi quỷ vọt tới. Thành bất quy ý thức được Khúc Trung Trực trên người không đúng nhi, hắn nhướng mày. Thi ra một chiêu Thiên La Địa Võng. Trảm quỷ đao huy sái ra vô số ánh đao, tại thi quỷ trước mặt trước thành một cái lưới lớn, tạm thời ngăn cản rồi vẻ này hấp lực. Khúc Trung Trực khuôn mặt vặn mèo, thân thể không ngừng giãy giụa, dưới làn da mặt vô số thô to linh lực rắn bốn phía tán loạn. Thành bất quy đi qua vị lấy Khúc Trung Trực nói, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Vâng. Khúc Trung Trực trên người hắc quang nhanh chóng lây bệnh đến Thành bất quy trên người. Hắn luôn cuống tay chân muốn đem hắc quang khu trục, nhưng hắc quang đảo mắt cùng với linh lực của hắn kết hợp đến cùng một chỗ, tuy hai mà một. Vâng. Hắc quang cùng Thành bất quy linh lực kết hợp đến cùng một chỗ, rất nhanh nhảy vào linh tuyển, lập tức dẫn động rồi này đoàn Lưu Vũ Sinh lưu lại linh lực bổn nguyên. Thành bất quy lập tức bước Khúc Trung Trực theo gót, toàn thân linh lực không khống chế được, vẻ mặt nhăn nhó, bốn chi run rẩy, dưới làn da vô số linh lực rắn bốn phía tán loạn. Leng keng. Trảm quỷ đao rơi xuống đất, không có Thành bất quy linh lực duy trì, này trương ánh đao hình thành lưới lập tức tan thành mây khói. Thi quỷ phát ra khổng lồ hấp lực đem Khúc Trung Trực cùng Thành bất quy đến bên cạnh mình lôi kéo, hai người cho dù cực lực dãy rủa, chính là chi giác vẫn còn tại, lại vô luận như thế nào cũng khống chế không được rồi thân thể của chính mình. Giang rắc sát, hơn 10 đạo thùng nước thô tia chớp ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một điều cự trường điện xà, nhanh như chớp sấm sét tại thi quỷ trên người. Thi quỷ thụ này trọng thương, hung tính đại phát. Đen xì hạt châu biến ảo ra một há to mồm, dùng lực một nuốt, Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực liền như vậy bị nó nuốt đi vào. Đây cũng không phải là hai cái người thường, là hai cái đại thông linh sư. Thế gian ít có đại thông linh sư. Vốn đến thi quỷ bị thiên kiếp ngăn chặn, Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực có thể thoải mái bắt nó xử lý. Không nghĩ tới thay đổi bất ngờ, Lưu Vũ Sinh lưu cho hai cái người linh lực bổn nguyên đột nhiên sinh ra biến cố, đem linh lực của bọn hắn cướp đi, thậm chí còn đã khống chế thân thể của bọn họ. Bị cắn nuốt một khắc này, Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực chuyển là đồng dạng ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Mã Đại Khánh theo lời, hết thảy đều có thật không? Thành bất quy bị thi quỷ nuốt vào một khắc này, tựa hồ chứng kiến xa xa đứng một bóng người, tướng mạo bình thường, dáng người gầy gò cái đầu không cao. Thi quỷ nuốt vào Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực sau, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang, tựa hồ có chút thỏa mãn. Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực là đại thông linh sư cấp tồn tại, nếu như linh lực còn có thể vận chuyển, liền tính bị thi quỷ nuốt vào, cũng có thông linh hộ thân thuật tự động đỡ cho chủ. Có thể là linh lực của bọn hắn bị này đạo không hiểu hắc quang cướp lấy rồi quyền khống chế, Lưu Vũ Sinh còn sót lại linh lực bổn nguyên chiếm cứ thân thể chủ đạo. Bọn họ bị cắn nuốt thời điểm, cái gì đều không làm được, chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng với vô tận không cam lòng cùng oán hận chết đi. Hai cái đại thông linh sư linh lực bổn nguyên, đó là cái gì khái niệm? Tuy nhiên Khúc Trung Trực cùng Thành bất quy cảnh giới tăng lên 10 phần bội vàng, căn cơ cũng không ổn định, nắm giữ thông linh thuật cũng hoàn toàn thay đổi uy lực giảm đi, nhưng này hùng hậu linh lực nhưng là thật đấy. Thi quỷ thôn phệ rồi hai người sau, lập tức sinh ra biến hóa, quay chung quanh tại màu đen hạt châu bên ngoài thi sát như con nước lớn bình thường quần quần không ngớt. Thiên kiếp liên tục đánh xuống mấy lần sấm sét, trước kia còn có thể đối với thi quỷ tạo thành thương tổn phong lôi thiểm điện, lần này dứt khoát ngay cả bên ngoài thi sát cũng đánh không thủng rồi. Kéo kẹt kéo kẹt. Một trận tốn hơi thừa lời giống như âm thanh vang lên, thi sát như màn ảnh cất đi đồng dạng rụt trở về. Màu đen hạt châu lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trên không trung quay cuồng rồi vài cái, rơi xuống mặt đất dạo qua một vòng, vậy mà biến thành cá nhân bộ dáng. Có tay có chân, chợt nhìn cùng Lưu Vũ Sinh tướng mạo có 90% tương tự. Giang rắc sát. Thiên kiếp tựa hồ cảm thấy thi quỷ biến hóa, lôi kiếp uy lực mạnh mẽ bạo tăng, theo sấm gió kiếp biến thành tứ tượng đại kiếp nạn. Tứ tượng đại kiếp nạn là tà vật tiến giai quỷ vương là tài năng kinh nghiệm kiếp số. Thi quỷ thôn vệ rồi Thành bất quy cùng Khúc Trung Trực, mượn nhờ hai người linh lực bổn nguyên, vậy mà thành công tiến giai rồi quỷ vương. Thành tựu quỷ vương là về bản chất thăng hoa. Thi quỷ cười lạnh một tiếng, đưa tay một đạo hỏa quang phóng lên trời, đục tản đi sấm sét hạ xuống tia chớp, thẳng đến không trung tiếp vân mà đi. Cái này đạo hỏa quang rõ ràng là Minh Hỏa Châu, uy lực to lớn Minh Hỏa Châu. Tứ tượng đại kiếp nạn vừa mới chuyển đổi chỗ dựa chưa ổn, bị Minh Hỏa Châu đánh lên một chút nhất định kiếp số tiêu tan. Từ nay về sau thế gian liền nhiều ra một con cường đại quỷ vương rồi. Không nghĩ Minh Hỏa Châu bay đến giữa không trung, đột nhiên thay đổi phương hướng, một đầu hướng trên mặt đất đâm đi. Thi quỷ sắc mặt đại biến, thân hình tại hư thật trung một trận biến ảo, muốn quán thông âm dương đạo tẩu. Đáng tiếc tứ tượng thiên kiếp còn tại. Thi quỷ tuy nhiên không sợ thiên kiếp, lại không thể tránh được thiên kiếp khóa định. Thánh linh, đại vỡ vụ thuật. Một cái bay bổng âm thanh vang lên, tùy theo trong trời đất này phạm âm trận trận, một mảnh kim quang đem thi quỷ vây lại. Thi quỷ miệng phun nhân ôn, Lưu Vũ Sinh, ngươi nói không giữ lời, đã nói để cho ta tiêu giao 10 năm, vì cái gì hiện tại muốn đến khó xử ta? Một cái gầy gò bóng người chậm rãi từ đàng xa đã đi tới, trong tay vướt vướt một viên hỏa hồng sắc hạt châu. Hạt châu là Minh Hỏa châu, người là Lưu Vũ Sinh. Lưu Vũ Sinh nhún vai, cười lạnh nói, Thánh Tiên, nói không giữ lời hèn hạ vô sỉ, đây đều là ngươi dạy cấp cho ta. Ta cảm thấy được khắp thế giới cùng ngươi chơi trốn tìm một chút cũng không tốt chơi, vẫn là đem ngươi đánh thành một con nho nhỏ lột da quỷ chúng ta lại tới qua đi. Thi quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ bành trướng, tựa hồ còn muốn vùng vẫy dây chết một phen. Lưu Vũ Sinh vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, vô số kim quang liền bắt nó bao phủ rồi. Sau một lát, Lưu Vũ Sinh vỗ tay phát ra tiếng, đem tay khẽ vẫy. Thi quỷ trên người liền có một đạo tinh tế hắc quang bị tách rời ra. Đây là thi quỷ trí nhớ cùng một tia bổn nguyên, nó này cực nhọc luyện liền quỷ vương chi thân, lại bị Lưu Vũ Sinh thoáng cái liền ra khỏi đi ra ngoài. Đi thôi, đi ăn người, đi lột da. Lưu Vũ Sinh đem tinh tế hắc quang quăng đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có thể ở ta không tìm được trước ngươi thành tựu quỷ vương, nói không chừng còn có thể tiêu giao khoái hoạt vài năm. Nếu như ngươi không cố gắng, không đạt được yêu cầu của ta, ta đây khiến cho ngươi hồn phi phách tán, có là con rối có thể lợi dụng, không sai ngươi một cái, ngươi nói đúng hay không? Hắc quang vây quanh Lưu Vũ Sinh dạo qua một vòng, phát ra vài tiếng phẫn nộ rít gào, sau đó hóa thành một trận hắc phong nhanh chóng đào tẩu. Thi quỷ lưu lại quỷ vương thể xác, y nguyên tại chịu đựng trước tứ tượng đại kiếp nạn đả kích. Tuy nhiên này chỉ là một thể xác, là một cái không có bất kỳ tư duy vật chết, nhưng quỷ vương cường đại lực lượng lại làm không phải giả vờ. Tứ tượng đại kiếp nạn tại không có đem cái này thể xác đánh nát trước kia, là sẽ không tiêu tan đấy. Lưu Vũ Sinh vung tay ném ra rất nhiều hiếm quý bảo vật, hôn đến quỷ vương thể xác chính giữa. Tứ tượng đại kiếp nạn phát ra uy lực khổng lồ lôi điện, trái ngược với thành rồi luyện đan lò lửa, một chút chút đem quỷ vương thể xác trung tạp chất khu trừ, làm những kia bảo vật cùng quỷ vương thể xác luyện làm một thể. Mỗi khi quỷ vương thể xác nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, Lưu Vũ Sinh liền lợi dụng bổn nguyên liên hệ vận chuyển linh lực, như là duy trì nửa canh giờ, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Tứ tượng đại kiếp nạn liền như vậy tán đi, quỷ vương tiến giai tuyên cáo chấm dứt. Thi quỷ lưu lại thể xác, sớm đã bị tứ tượng kiếp lôi mài rũa thành rồi một viên tinh xảo đan hoàn. Cái này quả đan hoàn toàn thân thuần màu vàng, sinh ra bốn cánh, nội trên không trung không ngừng rung động, tựa hồ muốn phá không bay đi. Lưu Vũ Sinh một khoanh tay đem đan hoàn cầm, thuận miệng nuốt đến trong bụng. Trên mặt hắn kim quang liên thiểm, khí thế trên người nhất thời tăng vọt đỉnh phong, nhất thời lại rơi xuống đến đáy cốc, nhiều lần tuần hoàn rồi vô số lần, rốt cục ổn định lại. Chúc mừng thánh sư, chúc mừng thánh sư. Ngay cảnh giới lại tiến thêm một bước, thành tựu đại thánh sắp tới. Bạch Tuộc không biết từ chỗ nào nhi trôi ra, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Lưu Vũ Sinh mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, không nói gì. Bạch Tuộc cung kính hỏi, thánh sư, phía dưới ta nên làm như thế nào? Còn thỉnh ngài bảo cho biết. Lưu Vũ Sinh chỉ rồi một cái phương hướng nói, đi nhìn chăm chú trước thánh tiên, nó lần nữa bị ta đánh về nguyên hình, nhất định trong nội tâm đoán hận. Ngươi muốn cổ vũ nó, khiến nó một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Rõ. Bạch Tuộc đem đầu thật sâu thấp kém đi nói, thánh sư, thánh tiên cuối cùng có thông linh đại thánh nội tình, vạn nhất bị nó luyện ra cái 1-2-3, đối với ngài đại kế bất lợi a, không biết ngài vì cái gì nhất định muốn chọn nó làm con rối. Lưu Vũ Sinh sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ngươi có biết hay không vì cái gì Mã Đại Khánh không thể không chết? Bởi vì hắn biết quá nhiều rồi. Bạch Tuộc nghe vậy lập tức mồ hôi đầm địa, đầu đều chui vào trong đũng quần đi rồi. Hắn rung giọng nói, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân biết tội. Tiểu nhân lại cũng không nhiều miệng. Cút đi. Lưu Vũ Sinh khoát tay nào nói. Bạch Tuộc như được đại xá, xoay người chạy vội mà đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Lưu Vũ Sinh thở dài, tự đủ, quả nhiên trường sinh tịch mịch, ta còn là lại đi tìm một chút việc vui bãi. Một số năm sau, Kim Đao Trấn. Cái này trấn rất náo nhiệt, rất an toàn. Bởi vì nơi này có một cái nhanh muốn thành tựu đại thông linh sư chí thánh tiên sư phù hộ, cho nên trừ ta bất xâm, là bán kính sổ trong vòng trăm dặm ít có yên vui. Một cái sân nho nhỏ lý, ba cái trẻ trung thiếu niên chính trang nghiêm quỷ trên mặt đất tuyên thệ. Ta thể, nguyện ý dùng ta hết thảy bảo vệ thông linh sư vinh quang cùng tôn nghiêm. Hảo, rất tốt, các ngươi đều là hảo hải tử. Một cái hình dạng mười phần bình thường lão nhân kích động nói, các ngươi phải nhớ kỹ, không chỉ có muốn bảo vệ thông linh sư tôn nghiêm cùng vinh quang, càng muốn bảo vệ nhân giới ổn định. Hàng yêu trừ ma là các ngươi nghĩa bất dùng từ trách nhiệm. Là sư phụ. Ba cái hải tử cùng kêu lên đáp ứng, chúng ta nhớ kỹ. Các ngươi ba cái người cha mẹ thân nhân đều bị đáng hận lột da quỷ cho giết chết. Lột da quỷ hung uy ngập trời, chỉ có khổ luyện thông linh đạo pháp, sớm ngày thành tựu đại thông linh sư, mới có khả năng trừ đi nó, nhớ kỹ sao? Lão nhân trịnh trọng nói. Nhớ kỹ. Ba cái tiểu hài tử trong mắt lóe thù hận quang, dùng hết rồi khí lực toàn thân hô lớn. Lão đầu nhi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói, hiện tại vi sư chính thức chuyển cho các ngươi thông linh thượng tam thiên, các ngươi nhớ kỹ, vi sư tục danh là Lưu Vũ Sinh. Hết trọn bộ. Thỉnh chư vị nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, bái tạ. Chương 62, quyền năm nhân bị nhạc đội hoàn bản cảm luôn ba. Tác giả toàn vũ tuệ phản nhọa. Hết vốn cảm nghĩ. Hắc. Hết vốn rồi, tâm tình rất phức tạp. Quyển sách này thủy thượng truyền tại tháng 5 số 31, xong xuôi tại tháng 11 số 30, cuối cùng chỉnh chỉnh 6 tháng, tổng số lượng từ 780.000 dư. Đối với động mấy triệu trường thiên văn học mạng, quyển sách này được cho là bỏ túi hình đấy. Con người của ta so sánh ngu dốt, bình thường nói không nhiều, cuối cùng là đắm chìm tại chính mình trong thế giới. Mặc dù có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, đáng tiếc không có đủ năng lực nói nhiều bút pháp, cực độ thi hàn cũng không đầy đặn, thậm chí có vẻ có chút tái nhợt, cũng là bởi vì ta bút lực không đủ nguyên nhân. Cái này chuyện xưa thân mình, thật là một cái hảo chuyện xưa, là ta đem nàng ghi băng rồi. Ta đánh chữ dùng trí năng ABC, hai chỉ thiền, gõ chữ lâu như vậy, ngay cả manh đánh đều làm không được. Vào về sau mỗi ngày đổi mới 5.000 tự, ta ít nhất muốn tiêu thượng 5 tiếng đồng hồ thời gian tài năng thu phục. Trước kia hãy cùng mọi người tố khổ qua, ta là một cái chờ sắp xếp việc làm ở nhà rảnh rỗi hán, lao bà vừa sinh hạ một đôi song bào thai không bao lâu. Hai chúng ta mời không nổi bảo mẫu, chỉ có thể song song từ chức về nhà chiếu cố hai tử, bất đắc dĩ biến thành cắn lao nhất tộc. Ta mỗi ngày gõ chữ thời gian, đều là nặng đi ra đấy. Đem hai cái hải tử hống ngủ rồi, ta mới có thể có điểm thời gian của mình. Người sống trước, tổng có như vậy không hài lòng, ta chưa bao giờ tự buồn bã hối tiếc qua. Ta nguyện ý tức giận phấn đấu, ta cực nhọc gõ chữ, không là đơn thuần vì hứng thú, mà là vì cho hai cái đáng yêu nhi tử dễ cái sữa bột tiền. Trừ lần đó ra, có hết thể kiếm tiền phương pháp, ta đều nguyện ý lẫn vào một tay. Ta cùng người luyện quán nhi xuống nông thôn bán quần áo, cũng đi theo lạp hàng khi qua vận chuyển công. Ta không sợ cực nhọc, cũng không sợ mệt nhọc. Chính là ta sợ hai cái nhi tử không kham nổi nhà trẻ, ta sợ hai cái nhi tử thượng rồi nhà trẻ xuyên không lên hảo xem quần áo bị người cười, ta sợ hai cái nhi tử sinh bệnh rồi ngay cả bệnh viện đều đi không nổi, ta sợ. Tóm lại ta sợ hãi rất nhiều sự, ta sợ nhất đúng là một chữ, nghèo. Cực độ thi hàn chịu tải ta rất lớn kỳ vọng, nhưng là kết quả lệnh ta thất vọng. Tại linh dị cái này phân loại, quyển sách này thành tích coi như so với trung bình, chính là đối với cải thiện cuộc sống của ta tình huống, cơ hồ không có gì thực chất tính trợ giúp. Phát thư 6 tháng, trước 3 tháng công chúng bản, không thu vào, vào về sau 3 tháng, nguyện thu vào không đủ 1.000 khối. Đặt mua quân đối với ta thủ sâu như biển, cuối cùng là linh tinh gia tăng, chậm đến ta cơ hồ phát hiện không được rồi. Trên thực tế, thích quyển sách này độc giả có rất nhiều, mọi người cũng đều rất duy trì ta. Ta rất cảm kích mỗi một cái khen thưởng đặt mua ta độc giả, cũng cảm tạ mỗi một cái cất giữ đề cử bạn tốt, liền tính chỉ nhìn sách lậu, ta cũng đồng dạng cảm tạ, dù sao vì ta gia tăng rồi nhân khí. Ta có một viên cảm ơn tâm. Nhưng là, quyển sách này chấm dứt, là lúc kết thúc rồi. Thứ nhất cả cái chuyện xưa đến đây khó có thể vi kế, lại viết xuống đi cũng là thiếu gấm chắc vài thô. Thứ hai đặt mua thực tại quá không cho lực, viết xuống đi động lực dần dần không đủ. Ba thì, ta muốn nhảy ra tiểu chúng văn phạm vi, hướng cao hơn đặt mua cùng thu vào phát khởi đánh sâu vào. Ta muốn cố gắng kiếm tiền, dãy đồng tiền lớn. Thì mọi người tiếp tục ủng hộ ta, duy trì ta sách mới. Sách mới đem kéo dài cực độ thi hàn hắc ám phong cách. Trên thực tế liền tính ta nguyện ý hướng tới hiện thực thỏa hiệp, nhưng trên người vẻ này từ cách hai dặm địa đều có thể nghe người thấy được văn thanh mùi vị, đã xâm nhập rồi cốt tủy. Để cho ta ghi ngựa được hậu cung, cao lớn toàn bộ, long ngạo thiên các loại sướng văn, ta tình nguyện vứt bỏ bút đi ra ngoài làm công, cho dù này mới là tốt nhất lựa chọn. Lưu Vũ Sinh là một cái rất có tranh luận người, xem hết quyển sách này, mỗi người đối với hắn ấn tượng đều khác biệt như trời đất. Khác nhân vật tính cách, đây là ta một lớn điểm yếu. Cho nên Lưu Vũ Sinh cái này người, hắn theo bắt đầu đến kết cục, chưa từng có lộ ra qua chân diện mục. Hắn hết thảy đều thật sâu che giấu, chưa từng làm bất luận kẻ nào hiểu rõ qua. Đã không am hiểu khắc nhân vật tính cách, dứt khoát liền không khắc. Ta đem hắn ngụy trang lên rồi, hắn có 1.000-10.000 loại tính cách, đến tột cùng loại nào mới thật sự, ta cũng không biết. Ghi quyển sách này thời điểm, ta đầy trong đầu nghĩ chỉ có 4 chữ, ngoài dự đoán mọi người. Như thế nào tài năng ngoài dự đoán mọi người? Phải nhờ vào từng bước chơi điều điểm, làm người tại cho rằng sự tình nên có thể như vậy phát triển thời điểm, đột nhiên phong hồi lộ chuyển đến rồi một cái 360 độ đại chuyển biến. Liên nội dung vợ kịch mà nói, ta miễn cưỡng làm được. Rất nhiều bước ngoặt đều ngoài dự đoán mọi người. Nhưng chính là bởi vì ngoài dự đoán mọi người quá nhiều, có vẻ có chút đông cứng cùng tận lực, đây là một lớn nét bút hỏng. Ta nguyện ý tiếp nhận hết thể phê bình. Trải qua gần 800.000 tự ma luyện, ta tin tưởng mình hành văn đã có chỗ đề cao. Ta nguyện ý dùng càng nhiều đổi mới sáng ý, đi giảng thuật một cái càng dễ nghe chuyện xưa, một cái hoàn toàn bất đồng tại cực độ thi hàn, nhưng lại có thể làm cho người lờ mờ chứng kiến quyển sách này bóng ảnh chuyện xưa. Mới hào 3043860, thư danh đổi rồi vài cái cũng không thông qua xét duyệt, lúc này dĩ nhiên tại chỉnh thân tình trung. Cho nên khả năng phải chờ tới thứ hai tài năng cùng mọi người gặp mặt. Ta sẽ ở trong sách truyền sau khi thành công, tại công chúng bản thông báo sách mới thí đọc, thì mọi người trước sau như một duy trì ta, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đến cuối cùng cùng mọi người nói lời xin lỗi, thực xin lỗi chư vị, ta vốn tưởng rằng hết vốn cảm nghĩ giải rác vài câu, không nghĩ tới tâm tình kích động, lưu loát viết nhiều như vậy. Cái này chương khả năng muốn thu phí, bởi vì số lượng từ nhiều lắm. Ta còn không có lấy rõ ràng như thế nào thiết trí, coi như mọi người vì con trai của ta sữa bột tiền lại cống hiến rồi một chút lực lượng đi, ta cảm ơn mọi người.